Chương 324, Khắc Thường Phi Long, 1, chương 324, Khắc Thường Phi Long, 1. Gió lạnh theo dãy núi trong cái khe gào thét mà qua. Thấu xương lanh ý cuốn theo nhỏ vụn bông tuyết, thổi qua đi săn đội đám tợ săn gò má. Dô đứng ở cửa hang, nhìn chăm chú trước người đen như mực hang động. Thánh chủ, của ta Liệp Ưng tận mắt thấy nó tiến vào. Ưng Vũ tộc sấn bước nhanh đi đến Dô bên cạnh, hạ giọng báo cáo đạo, ta tại phụ cận nhìn chằm chằm dòng dã thời gian một tháng, nó mới ra ngoài đi săn. Ta nghĩ nó hiện tại nên ăn xong rồi, trong huyệt động ngủ say. Thần ánh mắt bên trong lộ ra mỏi mệt, không còn nghi ngờ gì nữa, một tháng này truy tung tiêu hao không ít tinh thần và thể lực. Hơn một tháng trước, lên núi săn thú lao thợ săn phát hiện trên bầu trời xẹt qua bóng người to lớn. Lao thợ săn chưa bao giờ thấy qua song túc phi long, nhưng hắn hiểu rõ, thân dài mấy thước đại gia hỏa tuyệt đối không phải phổ thông gia thú. Loại đó theo thực chất bên trong dỉ ra cảm giác sợ hãi để hắn làm chàng sủi lơ trên mặt đất. Chờ hắn thật không dễ dàng đứng lên, chạy về thôn, lập tức liền đem tin tức này hồi báo cho gần đây thực tập thẩm nghị đoàn. Vì tự nhiên đại lãnh chúa dòng thuộc tính nguyên nhân, Dô đã sớm ra lệnh, yêu cầu tất cả thẩm nghị đoàn thành viên mật thiết chú ý xung quanh ma thú cùng khoáng mạch tình huống. Bất cứ dị thường nào đều phải trước tiên báo cáo, không được có mảy may đến trễ. Bởi vậy nghe được lão thợ săn cho thông tin, thẩm nghị đoàn không chút do dự liền đem trên tình báo. Sau đó tụ sân liền mang theo hắn Liệp Ưng, đi theo đi săn đội bước vào dãy núi bắt đầu tìm kiếm, cho tới hôm nay sáng sớm cuối cùng có chỗ phát hiện, chính là trong truyền thuyết song túc phi long. Ừm, song túc phi long tại mùa đông sẽ kéo dài ngủ say thời gian. Dô khẽ gật đầu, ánh mắt tại trung quanh huyệt động quét mắt một vòng, trung quanh tìm kiếm đến cái khác cửa hàng sao? Dô cẩn thận dò hỏi. Ngài không có đến trước đó, của ta Liệp Ưng ở trung quanh xoay quanh tìm tòi ba lần, không có phát hiện bất luận cái gì lối ra. Thần kiên định ngồi đáp. Được. Dô xuất ra cái còi thổi lên, sau đó đối với bầu trời phất phất tay. Theo một hồi tiếng rít vang lên, lưỡng đạo thân ảnh khổng lồ theo tầng mây bên trong đáp xuống. Cánh khuấy động khí lưu, cuốn lên trên mặt đất tuyết động, kích thích trận trận tuyết vụ. Các ngươi đồng tộc liền tại bên trong. Dô giơ tay lên, chỉ hướng hang động, đem nó kêu đi ra đi. Lôi đỉnh cùng Hàn Sương liếc nhau một cái, đồng thời quay người, đối với cửa hang mở ra miệng rộng. Hống. Tiếng gào thét trầm thấp trong nháy mắt vang vọng tất cả sân cốc, nhàn nhạt long uy khuyết tán ra đến, nhường chúng quanh đi săn các đội viên nhịn không được lui lại tránh né. Dô không thèm để ý chút nào đứng tại chỗ, cảm giác không sai biệt lắm, sau đó giơ tay lên, đủ rồi. Long hống thanh im bặt mà dừng, sơn cốc lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Trong sơn động cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, không có truyền ra bất luận cái gì tiếng động. Liên hô một tiếng rất nhỏ tiếng vọng đều không có, giống như trong huyệt động căn bản không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Lá gan đây trong tưởng tượng tiểu. Dô nhìn qua hang động đen kịt, chậm rãi bình luận. Nếu như bên trong thật sự có song túc phi long tồn tại lời nói, nghe được đồng tộc tiếng giống, nó nhất định đã tỉnh rồi. Không dám lên tiếng, không dám đáp lại, này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Nó bị Hàn Sương cùng hơi thở của Lôi Đình trấn nhiếp rồi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ném mấy chi bó đuốc vào trong. Dô vừa dứt lời, đi săn đội đội trưởng lúc này đốt lên chuẩn bị xong bó đuốc. Mấy tên đội viên đi đến hang động biên giới, dùng sức đem cây đuốc trong tay ném vào. Ánh lửa tại trong hắc ám xẹt qua từng đầu sáng ngời đường vòng cung, bốp bốp mà vài tiếng, rơi vào trong hang động, chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Không có bất kỳ phát hiện nào. Nhìn tới vẫn rất sâu. Dô phất phất tay, đi thôi vào xem. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Đi săn đội vừa muốn đứng dậy, bị Dô đưa tay ngăn lại. Hàn Sương, ngươi đi vào trước dò đường. Dô phân phó nói. Hang động độ rộng chỉ có thể nhường một con rồng bước vào. Hàn Sương long đầu có hơi đong đưa, đối với hang động đều há hốc miệng ra. Chờ một chút, muốn sống. Cảm nhận được năng lượng ba động, Dô nhìn ra Hàn Sương ý đồ, vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Hắn bước nhanh đi đến Hàn Sương trước mặt, giơ tay lên đặt tại nó lạnh băng trên lân phiến. Ngươi nếu một ngụm băng xương thổ tức phun vào động huyệt trong, bên trong song túc phi long cũng liền triệt để xong rồi. Song túc phi long long lân năng lực gánh vác được đao kiếm bình thường chém vào, nhưng ma pháp kháng tính lại tiếp cận về không. Hàn Sương có chút bực bội, nhưng vẫn là mở rộng bước chân đi vào trong huyệt động. Đi săn đội mỗi người cũng cầm bó đuốc, đi sát đằng sau tại Hàn Sương phía sau. Lấp lóe ánh lửa xua tán đi hắc ám, loang lổ ảnh tử rơi vào trên vách đá. Trong huyệt động an tĩnh dị thường, chỉ có rổ cùng đám thợ săn nhỏ vụn tiếng bước chân. Đi săn các đội viên theo sát phía sau, tiếng bước chân trong huyệt động quanh quẩn. Đi không bao xa, trong không khí tràn ngập một cỗ cất đái mùi hôi thối. Cỗ này mùi vị quen thuộc nhường Dô xác định, nơi này chính là song túc phi long xào huyệt. Cùng trước đó giết song túc phi long hang động một cái vị, Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh trước đó sinh hoạt khu vực cũng là cái mùi này. Không thích hợp a. Dô đột nhiên dừng bước, nhíu mày. Hắn dùng lực hít hà trong không khí mùi thối, nét mặt trở nên ngưng trọng lên. Không có huyết tinh vị đạo a, nếu như song túc phi long ngậm con mồi đi vào ăn sau đó, nên có mùi máu tươi. Ngươi xác định sáng sớm nhìn thấy nó tóm lấy con mồi phi đi vào sao? Dô quay đầu chằm chằm vào sân hỏi. Tận mắt nhìn thấy, thánh chủ. Thân giọng nói mười phần kiên định. Dô nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Hàn Sương, tăng thêm tốc độ. Dô trầm giọng thúc giục nói. Hàn Sương dường như vậy cảm giác được không thích hợp, nhanh chóng xông vào hang động chỗ sâu. Hống. Rất nhanh, phía trước nhất Hàn Sương phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Dô tâm trong nháy mắt khẩn trương lên, lập tức tăng tốc bước chân. Đi săn đội theo sát phía sau, lướt qua Hàn Sương thân thể cao lớn, giơ lên cây đuốc trong tay đem phía trước chiếu sáng. Hang động chỗ sâu cảnh tượng rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Một đầu toàn thân trường mặc bảy màu xanh lam song túc phi long, ghé vào một đống mang theo kim loại sáng bóng quặng sắt bên trên. Thân thể của nó vượt qua dài 5 mét, cánh triển khai thoại chỉ sợ năng lực vượt qua 10 mét. Nhưng nó hiện tại không lúc đích. Thân thể khổng lồ co quắp trên mặt đất, tráng kiện chi sau của mình, cánh bất lực rũ cụ lấy. Đầu lâu đổ nghiêng ở một bên, thật dài cái cổ vặn bẹo thành mất tự nhiên góc độ. Dù trong lòng có loại dự cảm xấu, hắn không nghe được Song Túc Phi Long trầm trọng hô hấp. Dưới tình huống bình thường, khổng lồ như vậy sinh vật dù là đang ngủ say, tiếng hít thở cũng có thể như là ống bẽ một loại vang dội. Nhưng bây giờ, trong huyệt động chỉ có Hàn Sương tiếng hít thở đang vang vọng. Vận khí sẽ không như thế kém đi. Dù vội vàng tiến lên, vọt tới Song Túc Phi Long đầu lâu bên cạnh. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt tại Phi Long lạnh buốt hơi thở chỗ. Nín thở, hết sức chăm chú cảm thụ được. Yếu ớt nhiệt khí theo trong lỗ mũi chậm rãi tràn ra. Mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng còn tính là có khí. Dù phun ra một hơi thật dài. Còn sống sót. Thật không dễ dàng phát hiện một đầu thành niên Song Túc Phi Long, nếu như nó chết rồi rồi được phát điên. Tại trong tay rồ này, Song Túc Phi Long căn bản cũng không phải là Song Túc Phi Long, nó là có thể tiến hóa. Nhìn thấy rồ nhẹ nhàng thở ra, thần mới dám tiến lên, thấp giọng hỏi, "Thánh chủ, nó làm sao vậy?" Rồ không trả lời, đưa bàn tay áp sát vào Phi Long cái trán, thử nghiệm cùng Song Túc Phi Long câu thông. Song Túc Phi Long ý thức vô cùng thanh tỉnh, nó biết bên ngoài có người tới gần, nhưng thân thể của nó lại vô cùng suy yếu, ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có. Rồ có thể cảm nhận được nó sợ hãi của nội tâm cùng tuyệt vọng. "Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi." Rồ ở trong ý thức đáp lại, "Ta cũng muốn biết nó làm sao vậy." Dô lấy lại tinh thần, đứng dậy vây quanh Song Túc Phi Long thân thể bắt đầu xoay quanh, cẩn thận kiểm tra một lần không có phát hiện bất luận cái gì vết thương. Sợ vết thương tại phần bụng, Dô nhường đi săn đội đem Song Túc Phi Long thân thể xúc lên, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì vết thương. Gia hỏa này rốt cục làm sao vậy? Dô trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Có thể là tật bệnh, có thể là trúng độc, cũng có thể là nào đó không biết chớ chú. Nhất định phải nhanh tìm thấy hiểu được chữa trị người. Dô đột nhiên đứng dậy, quay người nhìn về phía Tucson, người ngay lập tức chuyển tin tức trở về. Hắn tốc độ nói trước mắt thời gian ra lệnh, nói cho Lucien, ta chỗ này có một trường 324, khắc thường phi long, 2, trường 324, khắc thường phi long, 2, đầu ma thú bệnh cực kỳ nghiêm trọng, tình huống nguy cấp. Nhưng hắn mang lên tất cả siêu phàm vật phẩm, dược tề bất kỳ cái gì có thể vật hữu dụng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Đúng, thánh chủ. Thần không dám sơ suất, ngay lập tức túi đầu xuống bắt đầu câu thông chính mình được ưng. Được rồi, tốc độ của các ngươi quá chậm. Dồ vô vô Hàn Sương, theo ta đi, chúng ta trở về tiếp Lucien. Nói xong dồ cũng không quay đầu lại quay người đi ra ngoài. Những người khác giữ vững hang động, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiếp cận. Biên thành, lãnh chúa trang viên. Đỏ dạ đi theo sau trong hành lang chậm rãi mà đi, nghiêm túc dò xét tòa này nàng sắp quản lý trang viên. Nàng cần biết nhau trong này mỗi một người hầu, nhớ ghi tên của bọn họ cũng chức trách. Hiểu rõ các loại vật liệu tồn kho vị trí, quen thuộc mỗi cái phòng chứa đồ chìa khóa. Như vậy mới có thể thuận lợi tiếp nhận trong trang viên rườm rà sự vụ. Bất quá, đỏ dạ thân mình đều có xử lý việc nhà cơ sở, làm lên những việc này đến rất thuận buồm xuôi gió. Đỏ dạ một bên nghe sao miêu tả một bên ghi chép, thậm chí đã phát hiện vấn đề. Trừ bỏ vệ binh, trong trang viên này hiện tại có 53 tên người hầu. Sao đi tại đỏ dạ bên cạnh, thanh âm bên trong mang theo như chút được gánh nặng thoải mái, về sau bọn hắn đều thuộc về ngài quản, đỏ dạ tiểu thư. Sao căn bản cũng không am hiểu xử lý những thứ này vụn vặt sự vụ, mỗi ngày đối mặt bọn người hầu cãi lộn cùng lười biếng nhường hắn nhức đầu không thôi. Hiện tại có đỏ dạ tới đón, sao cuối cùng năng lực thoát khỏi những thứ này bực mình thường ngày với vặt, tâm trạng phi thường tốt. Những người hầu kia ký túc xá ở bên kia, lầu chính phía bắc. Sao dặn dò, vừa tới lúc bọn hắn làm việc coi như chăm chỉ, nhưng bây giờ buổi sáng thường xuyên sẽ lười biếng, ngài có thể muốn tốn nhiều chút ít tâm tư. Ừ vâng, cái này ta hiểu rồi. Đỏ dạ nghiêm túc gật đầu, dùng ngón út nhanh chóng ngoắc ngoắc cái chán sốc xếp thoái phát, đưa chúng nó đừng đến sau thai, sau đó nắm nuốt vũ ma bút trong danh sách tử thượng ghi chép thượng sao lời nói. Những thứ này đỏ dạ cũng cùng ngoại công học qua, không chút nào lo lắng. Phía nam là khách phòng, trước đây không có người nào, lù sẻn tiên sinh cùng lính đạ tiểu thư vừa vào ở. Một hồi ta đem bọn hắn giới thiệu cho ngài, về sau bọn hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày đều cần ngài đến sắp đặt. Sao vừa dứt lời, khách phòng môn đột nhiên bị đẩy ra. Lucien cùng lính đã vừa vặn từ trong phòng ra đây, nhìn thấy sao cùng đỏ dạ, bước nhanh tới. Buổi chiều hảo, Lucien tiên sinh, lính đã tiểu thư. Sao dừng bước lại, khẽ gật đầu thi lễ. Lính đã trên mặt nụ cười, gật đầu đáp lễ. Mà Lucien lại đột nhiên dừng ở tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chăm chú đang nghiêm túc viết đỏ dạ. Sáng ngời ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào đỏ dạ chuyên chú bên mặt bên trên. Loại đó chăm chỉ làm việc bộ dáng, nhường Lucien thấy vậy có chút mê mẩn. Nói chuyện với người đấy. Lính đã phát giác được Lucien dị thường, nhíu mày, lấy đuổi trò hung hăng va vào một phát Lucien sơn sườn. T. Lucien bị đau, lúc này theo sững sờ trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Hắn nuốt nuốt bị đụng chỗ đau, trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười. A, buổi chiều hảo buổi chiều hảo. Hắn nhìn thoáng qua sao, sau đó ánh mắt lại không tự giác mà rơi vào đỏ dạ trên người. Ngài tốt, tiểu thư mỹ lệ. Ta là Lucien đá mải, là một tên cấp thấp vu sư học đồ. Lucien chủ động tự giới thiệu mình, đồng thời bổ sung một câu, nhưng 30 tuổi trước đó nhất định có thể biến thành trung đẳng vu sư học đồ. Lucien nhường lính đã cho mày, nhịn không được nghiêng đầu theo dõi hắn. Gia hỏa này đang nói cái gì? Xin chào Lucien tiên sinh, ta là Dồ đại nhân tỷ tỷ Đỏ Dạ. Đỏ Dạ ôm sổ, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, tạm thời đảm nhiệm tòa trang viên này quản gia chức vị, ngài có chuyện gì đều có thể tìm ta. Được rồi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi, Đỏ Dạ tiểu thư. Lucien mong muốn đưa tay, lại bị lính đã đi trước một bước. Ngươi tốt, Đỏ Dạ tiểu thư, ta là lính đã Thúy Liễu. Lính đã không chút khách khí nói ra, là như thế này, hai chúng ta có chút đói bụng, mong muốn tìm chút ít nóng hổi ăn. Không sao hết. Đỏ Dạ lời còn chưa nói hết, bầu trời đột nhiên chuyển đến tiếng rít. Tất cả mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu, hướng bầu trời nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Sương cùng Lôi Đình thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào đỉnh viện trên đất trống. Lucen, mang lên ngươi tất cả vu sư vật phẩm theo ta đi. Dù theo trên người Lôi Đình nhảy xuống, bước nhanh đi tới nói ra, có con ma thú thân thể khó chịu, cần trợ giúp của ngươi. Hai đầu cự long mang theo rổ cùng Lucen bằng nhanh nhất tốc độ chạy về hang động. Gió lạnh tại long rực hạ gào thét, Lucen nắm chắc long lân, cả người dường như dán tại Hàn Sương trên lưng. Lucen thể nghiệm qua dạng này bầu trời bay lượn, lạnh băng gió thổi hắn gò má đau nhức. Cho dù rơi xuống đất, vẫn như cũ có thể cảm nhận được tiểu này đau đớn. Nhưng Lucen không để ý đến, bởi vì hắn có thể cảm nhận được chuyện khẩn cấp, đi theo rổ bước nhanh xông vào hang động. Không có thời gian cảm thán song túc phi long thân thể cao lớn, Lucen vội vàng xuất ra một viên óng ánh bảo thạch nắm chặt, tới gần song túc phi long thân thể cẩn thận kiểm tra. Sinh mệnh lực của nó tại dần dần sói mòn, nhưng lại không có vết thương, thật là kỳ quái. Mấu chốt nó cũng không có trúng độc. Kiểm tra hết song túc phi long, Lucen cau mày, "Dỗ đại nhân, ngài có bổ sung sinh mệnh lực dược tề sao?" "Có." Dỗ khẽ gật đầu, lúc này kéo tới vị bị ẩn, theo tay áo của nàng trong xuất ra một bình cường hiệu sinh mệnh dược tề. Lucen ngồi xổm người xuống, đem song túc phi long miệng vỡ ra một đường nhỏ, đem cường hiệu sinh mệnh dược tề đổ vào trong. Nồng đậm sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, Dỗ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phi long thể nội cũ kia sắp dập tắt sinh mệnh chi hỏa lại lần nữa bốc cháy lên. Một bình nhìn qua chưa đủ, Dỗ lần nữa đưa tay tiến vị ẩn trong tay áo, lại lấy ra một bình cường hiệu sinh mệnh dược tề đưa cho Lucen. Sẽ có hay không có điểm quá lãng phí? Lucen trong lời nói có chút không muốn. Cường hiệu sinh mệnh dược tề chế tác độ khó không cao, nhưng cần vật liệu vô cùng chân quý. Dỗ chau mày, trầm giọng nói, chỉ cần bảo trụ đầu này song túc phi long, dùng bao nhiêu cũng không lãng phí. Lucen trong lòng giật mình, không khỏi chầm chậm vào Dỗ. Dỗ những lời này mang ý nghĩa, trong tay hắn không chỉ hai bình cường hiệu sinh mệnh dược tề. Lucen không khỏi hâm mộ. Kỳ thực Lê Minh hội tài liệu quý hiếm vậy không ít, nhưng mà chúng quy nhân viên quá nhiều, đến mỗi người trên tay đều chỉ có một điểm. Chớ ngẩn ra đó. Dỗ thúc giục nói, nhanh lên đi a. Lucen gật đầu, lần nữa gỡ ra song túc phi long miệng, đem cường hiệu sinh mệnh dược tề rót vào trong. Lần này hiệu quả hết sức rõ ràng. Song túc phi long hô hấp dần dần trở nên trầm ổn hữu lực, nguyên bản đóng chặt mí mắt bắt đầu rung động. Lồng ngực theo hô hấp phập phồng, phát ra thanh âm trầm thấp. Rất nhanh, song túc phi long chậm rãi mở mắt ra, màu xanh đậm thụ đồng liếc nhìn hết thảy xung quanh. Nó tỉnh rồi. Lucen sắc mặt vui mừng, kích động đứng dậy. Nhưng lập tức hắn nhớ tới cái gì, nhanh chóng lui lại mấy bước. "Dỗ đại nhân, ngài cẩn thận." Lucen vội vàng lớn tiếng nhắc nhở nói, song túc phi long trí lực không cao, với lại tính tình rất hung tàn. Nó có thể căn bản không biết chúng ta tại cứu nó, rất có thể sẽ công kích chúng ta. Nó hiểu rõ. Dỗ âm thanh bình tĩnh ngồi xổm ở tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú song túc phi long. Chính như Dỗ nói, song túc phi long cũng không có phát động công kích. Đồng thời, sau một khắc, song túc phi long dáng chống đỡ lấy thân thể dịch chuyển về phía trước động hai bước tiến đến Dỗ bên cạnh. Đầu rồng to lớn chậm rãi thấp, gần sát Dỗ bả vai, nhẹ nhàng cọ sát. Cái này, Lucen trợn to mắt nhìn hết thảy trước mắt. Cho dù song túc phi long không hung tàn, không công kích nhân loại, vậy cũng nên giữ cảnh giác mới đúng à? Nhưng trước mắt này đầu phi long, thế mà biểu hiện ra thân mật. Lẽ nào trên điện tịch ghi lại đều là sai? Lucen nhìn chăm chú hết thảy trước mắt, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Lập tức hắn thở dài một cái thật dài, lắc đầu, đột nhiên cảm giác không có như vậy ngạc nhiên. Vì tại Dỗ bên cạnh, đã xảy ra rất nhiều chuyện không bình thường. Lucen tỉnh táo lại lần nữa xuất ra bảo thạch nắm ở trong tay, nếu như ngài năng lực khống chế được nó, ta nghĩ lại cẩn thận kiểm tra một lần. Được. Dỗ gật đầu, ngươi có thể tùy tiện kiểm tra. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, bất ngờ xảy ra chuyện. Song túc phi long đầu đột nhiên theo Dỗ trên bờ vai nâng lên, cái cổ cao cao dơ lên, tất cả đầu lâu hướng hang động phía trước. Bất tình lình động tác sợ tới mức Lucen liên tiếp lui về phía sau, đồng thời điều động ma lực. Lúc này song túc phi long đột nhiên mở ra miệng rộng, nhắm ngay phía trước đất trống, ỉ hiện chỗ sâu phát ra một hồi lộc cộc âm thanh. Phúc. Một đoàn sền sệt thứ gì đó mang theo tanh hôi theo song túc phi long trong miệng phun ra ngoài. May mắn Lucen phản ứng kịp thời, một nửa hình tròn hình trong suốt hộ thuẫn tại trước người hắn triển khai. Ba ba ba, sâu toi công lăn lộn tạp nôn càng không ngừng nện ở hộ thuẫn lên. Nếu như không có cái này hộ thuẫn, Lucen hiện tại tất nhiên bị xối được đầy người đều là. Hẹ. Song túc phi long rôi cổ, thân thể kịch liệt co quắp. Nó nôn một chỗ, thanh hôi dịch thể trên mặt đất chạy xuôi ra. Mùi gây mũi nhường đi săn đội người đều bưng kín cái mũi, có mấy người thậm chí nôn ra một trận. Hỗn hợp hủ nhục cùng dịch vị hôi thối dường như khiến người ta ngạt thở. Ngay cả Dỗ cũng không nhịn được nhíu mày, theo bản năng mà lui lại nửa bước, đồng thời giơ cánh tay lên, dùng tay áo che khuất miệng mũi. Song túc phi long lại liên tục nôn khan vài tiếng sau đó mới ngừng lại được, sau đó bất lực nằm rạp trên mặt đất, dùng sức thở hổn hển. Dỗ ngẩng đầu, mượn nhờ ánh lửa, ánh mắt đảo qua trên mặt đất bãi kia buồn nôn nôn. Đỏ trắng giao nhau trong chất lỏng, hô tạp chưa tiêu hóa khối thịt cùng xương cốt mảnh vỡ. Mà ở nôn trung ương, có một khối đen nhánh thứ gì đó cùng chúng quanh màu sắc không hợp nhau. Chương 325, thâm viên dấu vết, 1, chương 325, thâm viên dấu vết, 1. Che miệng mũi Lucen chú ý tới Dỗ nét mặt biến hóa. Hắn theo Dỗ ánh mắt ngưng trọng nhìn lại, vậy phát hiện khối kia nút trong đống nôn đen nhánh đánh vậy. Tại màu đỏ trắng ô hế trong đặc biệt dễ thấy, như là một khối không thuộc về nơi này dị vật. Ta đem nó lấy ra. Lucen lấy tiêu hộ thuẫn, mở miệng dò hỏi. Không cần, ta tự mình tới. Dỗ ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Hắn nâng tay phải lên, ngón tay trên không trung nhẹ nhàng dẫn ra, lập tức một đầu bán trong suốt u linh chi thủ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Bàn tay tản ra nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc, hình dáng rõ ràng, vũ chỉ thon dài. Tại Dỗ điều khiển dưới, U Linh chi thủ chậm rãi hạ xuống. Tinh chuẩn nắm trong đống nôn ở giữa khối kia màu đen vật phẩm biên giới, nhẹ nhàng dùng sức, đem nó theo sền sệt chất bẩn trong kéo lên. Đây là một số không hoàn pháp thuật, người thi pháp chi thủ. Pháp thuật này vô cùng đơn giản, với lại thông dụng, dường như mỗi cái người thi pháp đều sẽ nắm giữ. Tại người thi pháp bên cạnh 8 mét phạm vi bên trong, có thể sáng tạo ra như vậy một đầu U Linh chi thủ. Nó có thể cầm lấy hoặc phóng vật phẩm, cũng được, mở khóa, rót rượu, lật sách và đơn giản động tác. Nhưng cái tay này không thể dùng để công kích, không thể kích hoạt ma pháp vật phẩm. Tại pháp thuật thăng hoàn trước đó, nó mang theo vật phẩm trọng lượng không thể vượt qua 10 cân. Tại sinh hoạt hàng ngày cùng ma pháp thí nghiệm trong, những người làm phép sẽ dùng cái tay này đi đụng vào những kia chính mình không nghĩ trực tiếp tiếp xúc vật phẩm. Lucen mong muốn giúp đỡ, xác suất lớn cũng là dự định sử dụng pháp thuật này. Bằng không ai biết vui lòng trực tiếp đưa tay tiến bãi kia buồn nôn nôn. Theo màu đen vật phẩm bị kéo đến giữa không trung, nó chỉnh thể hình dạng vậy rõ ràng bày ra. Đây là một khối đây người trưởng thành bàn tay hơi lớn một ít màu đen phiến đá. Bề mặt sáng bóng chân trượt bước bước, tại bó đuốc quang mang hạ hiện ra u ám sáng bóng, hiện ra từng chút một tử quang. Dù thao túng người thi pháp chi thủ, đem nó mang ra bên ngoài hang động. Đi đến cửa hang phụ cận đất tuyết một bên, dùng u linh chi thủ đem màu đen phiến đá ấn vào tuyết trong, lặp đi lặp lại thanh tẩy. Mãi đến khi mặt ngoài chất bẩn hoàn toàn bị xung rơi. Màu đen phiến đá thượng còn lưu lại một chút khiến người ta buồn nôn mùi, nhưng đã miễn cưỡng có thể làm cho người tiếp nhận. Dù dùng u linh chi thủ nâng đánh vậy, quan sát kỹ lên. Người gặp qua vật này sao? Dù quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Lucen. Màu đen phiến đá nhìn qua như là nào đó không biết khoáng thạch chế thành. Mặt ngoài hiện ra kim loại đặc hữu sáng bóng, nhưng tính chất dường như lại không hoàn toàn là kim loại. Vì nó rất khinh bạc, nhìn ra chỉ có 2-3 ly độ dày. Bốn phía cắt chém được cực kỳ tinh tế biên giới thẳng tắp mà sắc bén. Nếu như là ở kiếp trước, dù có thể sẽ không đặc biệt chú ý như vậy một tấm nhìn như phổ thông đánh vậy. Nhưng trong thế giới này, tiểu này công nghệ tinh xảo vật phẩm không còn nghi ngờ gì nữa có chút không nhiều bình thường. Lucen chầm chậm vào màu đen phiến đá, khẽ lắc đầu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cho dù là trong điện tịch cũng chưa từng thấy qua. Lucen ánh mắt tại đánh gậy thượng lặp đi lặp lại liếc nhìn, cố gắng tìm ra bất luận cái gì quen thuộc đặc thù. Lucen thân thể không tự giác hướng đánh gậy tới gần, cả khuôn mặt dường như áp vào màu đen phiến đá phía trên. Một hồi quan sát về sau, Lucen chân mày nhíu chặt hơn. Lập tức từ trong ngực lấy ra một viên trong suốt hình thoi bảo thạch, cẩn thận đem bảo thạch phóng tới màu đen phiến đá trung quanh. Bảo thạch tiếp xúc đến phiến đá trong nháy mắt, một hồi yếu ớt ma pháp ba động khuyết tán ra tới. Ba động rất nhỏ, như là trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Đây là cái gì bảo thạch? Dỗ hỏi, ta nhìn xem ngươi vừa nãy vậy dùng một viên, nhưng cùng cái này không giống nhau. Đây là đơn giản luyện kim vật phẩm, dò xét bảo thạch. Lucen nghiêm túc giới thiệu nói, vừa nãy dùng chính là sinh vật dò xét bảo thạch, năng lực dò xét mục tiêu trong thân thể tập bệnh, độc tố, chớ chú cùng với sinh mệnh trạng thái. Hiện tại này mai là năng lượng dò xét bảo thạch, đều là sử dụng pháp thuật bảo thạch chế thành. Lucen đang khi nói chuyện, bảo thạch nội bộ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hàng luồng màu tím đen sương mù tại trong bảo thạch tâm ngưng tụ, chậm rãi cuộn lấy. Lucen sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trong này ẩn chứa một cỗ yếu ớt hỗn loạn hủ hóa năng lượng. Lucen trầm giọng nói, hủ hóa năng lượng lại không ngừng thôn vệ sinh mệnh lực đến lớn mạnh chính mình. Rất có thể liền là nó nhường song túc phi long sinh mệnh trở nên như vậy suy yếu. Hỗn loạn hủ hóa năng lượng. Dô tái diễn tên này, nhíu mày. Cảm giác tên này nghe tới hết sức quen thuộc, như là ở nơi nào gặp qua hoặc nghe nói qua. Cố gắng nhớ lại một chút, dô đột nhiên nhớ tới. Trước đó đạt được các ma thợ săn dòng thuộc tính lúc, hệ thống cho ra trong miêu tả đề cập tới. Ác ma trong thân thể năng lượng ẩn chứa chính là hỗn loạn hủ hóa năng lượng. Đó là ác ma lực lượng nguyên tuyển, cũng là chúng nó ô nhiễm cùng phá hủy tất cả căn nguyên. Hủ hóa năng lượng cùng trong truyền thuyết vô tận thâm nguyên liên quan đến, đó là tràn ngập sát lục cùng máu tanh vô tự thế giới. Lucen trầm giọng giải thích nói, ta chỉ ở một ít sử thi cố sự bên trong nghe qua, cụ thể mà vậy không rõ ràng là cái gì. Dô đồng ý gật đầu, chằm chằm vào màu đen đánh vậy, bản năng hỏi, kia cuối cùng là cái gì? Nếu như thứ này thật cùng ác ma liên quan đến, chuyện kia đều trở nên phức tạp. Nhưng lời mới vừa nói ra miệng, Dô đều ý thức được Lucen mới vừa nói qua không biết. Hắn ngay lập tức nói thêm, ngươi cảm thấy nói như cái gì? Nghe được vấn đề này về sau, Lucen rơi vào trầm tư, ánh mắt lần nữa tập trung tại phiến đá bên trên. Ta hiểu rõ tất cả siêu phàm vật phẩm trong, không có bất kỳ cái gì một kiện là kiểu này hình thái. Lucen có chút chần chờ nói, nếu như chỉ xem nó hình thái lời nói, ta nghĩ nó có thể là nào đó lớn hơn vật phẩm một bộ phận. Lucen dừng một chút, lại bổ sung, hoặc là nó cũng có thể là dùng để ghi chép tri thức phiến đá. Ghi lại ở dạng này siêu phàm vật phẩm bên trên, tri thức sẽ một mực lưu truyền xuống dưới. Đáng tiếc ta không nhìn ra được này đến cùng là cái gì vật liệu chế thành. Lucen quay đầu nhìn về phía rồ, hỏi, ta có thể đem nó cầm lại Lê Minh hội nghiên cứu sao? Đáng tiếc ta không nhìn ra được này đến cùng là cái gì vật liệu chế thành. Lucen dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ màu đen đánh vậy biên giới, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thanh âm kia cũng không giống như đá, cũng không giống kim loại, mà là một loại xen vào giữa hai bên kỳ lạ âm sắc. Hắn quay đầu, nhìn về phía rồ bản năng tra hỏi ta có thể đem nó cầm lại Lê Minh hội nghiên cứu sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Rồ mặt mỉm cười hỏi ngược lại. Âm thanh bình tĩnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Được rồi. Lucen cảm giác chính mình có chút ngu, hỏi ra lời như vậy. Dù một mực bồi dưỡng mình vu sư học đồ, điều này thần bí đồ vật tất nhiên sẽ không tùy ý giao cho ai. Nếu như ngươi vui lòng lưu tại ta chỗ này, ta có thể để cho ngươi nghiên cứu nó. Dù nhìn có chút thất lạc Lucen, nói ra, ngươi đối với nó cảm thấy hứng thú lời nói. Ở tại chỗ này, ngươi có thể dùng ta trong lãnh địa tất cả tài nguyên, tất cả siêu phàm vật phẩm. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Lucen, thậm chí có thể tìm đọc ta cất giữ điện tịch, sử dụng ma pháp của ta vật liệu. Lucen nghe được lời nói này, cả người sững sờ ở tại chỗ, rõ ràng do dự. Dù có ý tứ là rời khỏi Lê Minh hội, lưu tại Dù bên cạnh, biến thành Dù vu sư học đồ. Cái này mang ý nghĩa Lucen đem tương lai của mình hoàn toàn áp chú tại trên người Dù. Lucen trầm mặc tự hỏi, ánh mắt không ngừng tại Dù cùng màu đen đánh vậy trong lúc đó dao động. Hắn há to miệng, mong muốn nói cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Các ngươi Lê Minh hội chính là cái lỏng lẻo tổ chức, ngươi không cần xuất ra một bộ gian nan hai chọn một nét mặt. Dù tiếp tục nói, một ít không phải bí mật tri thức, ta có thể để cho ngươi cùng Lê Minh hội giao dịch. Trừ ra thông dụng tri thức, Lê Minh hội bên trong cũng là cần trao đổi, nhất là cá nhân thành quả nghiên cứu, mà không phải trực tiếp cộng hưởng. Nếu như tất cả tri thức cũng không ràng buộc công khai, khẳng định sẽ có người không chính mình nghiên cứu, sẽ chỉ đi hưởng dụng người khác tốn thời gian nghiên cứu thành quả. Chuyện này đối với người thi pháp phát triển không phải chuyện tốt. Cái này, Lucen có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Dù cho ra điều kiện, rất chương 325, thâm viên dấu vết, 2, chương 325, thâm viên dấu vết, 2, mê người. Thánh chủ. Ngay lúc này, Tuấn đột nhiên theo trong huyệt động bật ra, Thánh chủ, song túc phi long lại luôn. Tuấn la lớn, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi, lần này nổ ra chính là máu tươi đen ngòm. Dù trái tim đột nhiên siết chặt. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, đem màu đen phiến đá thu lại. Dù đối với vị ẩn nhanh chóng phân phó nói, dùng ra thú gói kỹ, đừng cho nó tiếp xúc đến bất cứ sinh vật nào. Đã hiểu. Vì bị ẩn lúc này dựa theo dụ phân phó, theo thợ săn cầm trong tay đến một khối áo choàng đem phiến đá bọc lại. Dù quay người bước nhanh xông vào hang động. Lucen cũng không nói hoài tới vừa nay xoắn xuýt, ngay lập tức đi theo. Tại nó trước người trên mặt đất, có một vũng lớn sền sệt chất lỏng màu đen, tản ra so trước đó càng thêm nồng đậm mùi hôi thối. Dịch thể màu sắc rất được biến thành màu đen, như là ngưng kết hắc yến. Tại bó đuốc quang mang dưới, chất lỏng màu đen mặt ngoài hiện ra quỷ dị ám hào quang màu tím. Có thể là màu đen phiến đá vết cắt nó trong cơ thể, hủ hóa năng lượng bám vào tại trên vết thương. Lucen bước nhanh về phía trước, xuất ra bảo thạch lần nữa kiểm tra, sắc mặt nghiêm túc, những kia hỗn loạn hủ hóa năng lượng còn đang không ngừng thôn phệ sinh mệnh lực của nó. Có phải hay không cần tịnh hóa dược tề, hoặc là tịnh hóa pháp thuật? Dù ngay lập tức hỏi. Phổ thông tịnh hóa dược tề cùng pháp thuật đối với kiểu này hủ hóa năng lượng không có hiệu quả. Lucen lắc đầu, giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Theo ta được biết, chỉ ít cần nhị hoàn pháp thuật, thứ cấp khôi phục thuật mới có thể để cho vết thương trạng thái khôi phục lại bị thương trước đó. Ngài cũng biết, nhị hoàn pháp thuật. Lô sắt trong mắt mang theo ấy nấy, cười khổ lắc đầu. Đối với chúng ta những thứ này cấp thấp học đồ mà nói, thật sự là quá xa vời. Lucen nhìn về phía Dô, thăm dò tính nói. Nếu như ngài thật sự muốn cứu nó, ta có thể ngay lập tức truyền tin trở về, trí giả có thể có biện pháp nào. Tạm thời trước không cần. Dô khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm, trong lòng đột nhiên nhớ tới một tên khác. Bạch Sương tiên tri từ trước đến giờ không ngờ rằng, chính mình cả đời này còn có thể có cưới rồng một tiên. Cả người hắn ghé vào lưng rồng bên trên, hai tay gắt gao bắt lấy hàn xương trên sống lưng nổi lên gai nhọn. Lạnh băng gió lạnh gào thét lên theo bên thai lướt qua, gào đến gò má đau nhức. Hắn có thể cảm nhận được dưới thân long lân xúc cảm, cứng rắn lạnh băng, phảng phất là nham thạch đồng dạng. Bạch Sương Tiên Chi chưa từng có bay cao như vậy, nhanh như vậy, trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, mất trọng lượng cảm giác nhường hắn dạ dày không ngừng bốc lên. Đợi đến Hàn Sương cuối cùng đáp xuống tuyết sơn cửa hang lúc, Bạch Sương Tiên Chi hai chân dừng không ngừng run rẩy. Đám thợ săn đưa hắn đỡ xuống lúc, hắn cảm giác đầu gối như là mất đi tất cả trèo trống, mềm đến dường như muốn quỳ rạp xuống đất. Hai tay vẫn như cũ duy trì cầm nắm tư thế, cứng ngắc đến không cách nào duỗi thẳng. Nhưng dù thế, Bạch Sương Tiên Chi trên mặt lại chất đầy đủ cười, con mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nếu có người nhường hắn lựa chọn lần nữa lời nói, hắn không hề nghi ngờ còn là sẽ lựa chọn cưỡi rồng đến. Dù là lại trải qua một lần vừa nãy loại đó kinh khủng phi hành. Cảm ơn ngài ân điển, vĩ đại thánh chủ, để cho ta cả đời này năng lực có cơ hội cưỡi tại lưng rồng lên. Bạch Sương Tiên Chi bịch một tiếng quỳ rạp xuống rồ trước mặt. Hắn ngôn ngữ vô cùng thành kính, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Nay đã là tại hướng rồ hành lễ, cũng là bởi vì hai chân của hắn thực sự không chịu nổi. Đứng lên đi. Dù đối với Bạch Sương Tiên Chi phất phất tay, nên xử lý chuyện chính, chúng ta không có quá nhiều thời gian lãng phí. Đúng, thánh chủ. Bạch Sương Tiên Chi vội vàng lên tiếng, hai tay chống trên mặt đất chuẩn bị đứng lên. Nhưng hắn vừa mới dùng sức, hai chân đều run rẩy kịch liệt, căn bản là không có cách trèo chống trọng lượng của mình. Bạch Sương Tiên Chi vất vả vùng vẫy mấy lần, cuối cùng vẫn không cách nào đứng vững. Trên mặt của hắn lộ ra lung túng nét mặt, cái trán lập tức hiện ra từng tầng mồ hôi lạnh. Dù thấy thế, vội vàng hướng bên cạnh thợ săn phất tay ra hiệu. Mấy người các ngươi, đi lên giúp hắn một chút. Hai tên dáng người cường tráng thợ săn ngay lập tức đi lên trước, một trái một phải chống chọi Bạch Sương Tiên Chi cánh tay, cẩn thận đưa hắn từ dưới đất nâng đỡ. Tạ cảm ơn. Bạch Sương Tiên Chi thấp giọng nói cảm tạ, thanh âm bên trong lộ ra suy yếu cùng xấu hổ. Hắn dựa vào đám thợ săn nâng, chậm rãi hướng hang động chỗ sâu đi đến. Dù tại tối hôm qua lại cho Song Túc Phi Long rót một bình cường hiệu sinh mệnh dược thể, nhưng theo tình huống hiện tại đến xem, tình trạng của nó vẫn như cũ không nhiều lạc quan. Song Túc Phi Long ghé vào khoáng thạch trồng lên, thân thể rõ ràng so với hôm qua càng thêm suy yếu. Màu xanh mực tụ đồng cảnh giác nhìn chăm chú Bạch Sương Tiên Chi, tiết hầu chỗ sâu phát ra trầm thấp uy hiếp âm thanh, như là chuẩn bị phát động công kích. Nhưng khi nó nhìn thấy đi tại Bạch Sương Tiên Chi phía sau rồi lúc, ánh mắt ngay lập tức trở nên nhu hòa. Thánh chủ, miệng vết thương của nó ở đâu a? Bạch Sương Tiên Chi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thanh âm bên trong mang theo căng thẳng. Hắn chầm chậm vào Song Túc Phi Long thân thể cao lớn, ánh mắt bên trong mang theo e ngại. Mặc dù phi long nhìn lên tới vô cùng suy yếu, nhưng vẫn là một đầu có thể tùy tiện xé nát nhân loại ma thú. Ta cần đối với miệng vết thương của nó thi pháp. Bạch Xương Tiên Chi giải thích nói. Tại nó cái cổ vị trí. Dỗ đi đến song túc phi long bên cạnh, thân nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đầu lâu của nó, tay kia cho Bạch Xương Tiên Chi chỉ rõ vị trí. Hôm qua Lũ Sen dùng năng lượng dò xét bảo thạch tại trên người nó tra xét rõ ràng qua, đã tìm được rồi vết thương chỗ. Chính là ở đây, hỗn loạn hủ hóa năng lượng nồng nặc nhất địa phương. A. Bạch Xương Tiên Chi nghe được vị trí về sau, rõ ràng sửng sốt một chút. Vậy ta có phải hay không còn muốn tiến vào trong miệng của nó a? Không cần. Dỗ có chút không nói lắc đầu. Song túc phi long mặc dù long lân cứng rắn, nhưng không có ma pháp kháng tính. Người pháp thuật có thể trực tiếp xuyên thấu long lân, bước vào trong cơ thể nó vết thương. Dỗ dừng một chút, nói thêm, cho nên ngươi chỉ cần đứng ở bên ngoài, nhắm ngay vị trí thi pháp là được rồi. A, tốt tốt, ta hiểu được. Bạch Xương Tiên Chi nghe được lời giải thích này, thở phào nhẹ nhõm. Tại thợ săn nâng đỡ, hắn chậm rãi đi đến song túc phi long phía cạnh. Ta không phải sát thương ngươi a, ta là đang trợ giúp ngươi. Bạch Xương Tiên Chi đối với song túc phi long giải thích nói, nếu như đau đớn lời nói, cũng không cần phát cuồng a. Nói xong, Bạch Xương Tiên Chi hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Lập tức hắn giơ bàn tay lên tâm nhắm ngay phi long cái cổ vị trí, trong miệng bắt đầu niệm tụng cổ lao chú ngữ. Lòng bàn tay của hắn dần dần sáng lên trắng toát quang mang, càng ngày càng mạnh, nhìn qua dường như là một đoàn tinh khiết bạch sắc hỏa diễm. Nhưng dù đồng thời không có cảm giác được cái gì cực nóng. Tinh hóa chi diễm. Bạch Xương Tiên Chi khẽ quát một tiếng, trắng toát hỏa diễm thoát ly lòng bàn tay của hắn rơi vào trên bảy rồng. Hỏa diễm tiếp xúc long lân ngay mắt, trực tiếp xuyên thấu rót vào phi long trong thân thể. Hống. Song túc phi long thân thể run lên bần bật, phát ra một tiếng đau khổ gầm nhẹ. Có lẽ là nghe Bạch Xương Tiên Chi giải thích, song túc phi long cũng không có dãy rủa, cố nén ngốc tại chỗ. Một lát sau, màu đen xương mù theo phi long trong lỗ mũi thoát ra, tản ra gây mũi mùi cháy khét. Tinh hóa quá trình kéo dài thật lâu, Bạch Xương Tiên Chi trên trán hiện mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cánh tay cũng tại run nhẹ nhẹ. Duy trì lâu như vậy, thi pháp với hắn mà nói là to lớn tiêu hao. Đợi đến cuối cùng một sợi khói đen theo phi long thể nội bài xuất, Bạch Xương Tiên Chi trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Dù cuối người, tự mình mong muốn đưa hắn nâng đỡ, lại bị Bạch Xương Tiên Chi khoát tay từ chối, "Thánh chủ, để cho ta nằm một hồi đi. Người tới, đem Bạch Xương Tiên Chi mang lên bị trên nệm nghỉ ngơi." Dù lập tức phân phó nói. "Đúng, lãnh chúa đại nhân." Đám thợ săn lập tức lên tiếng, cẩn thận đem Bạch Xương Tiên Chi khiêng đi. Lại nhìn song túc phi long, mặc dù suy yếu ghé vào khoáng thạch bên trên, nhưng hô hấp đã trở nên bình ổn. Lần này dù không có cho nó cường hiệu sinh mệnh dược thể, mà là ngưng tụ ra một khóa xanh biết tự nhiên chi trùng, đưa vào thân thể của nó. Biên thành trong trang viên, Lucen vừa kết thúc minh tưởng đi ra khách phòng hít thở không khí, liền nhìn thấy Hàn Sương cùng Lôi Đình rơi xuống từ trên không. Lucen bước nhanh đi xuống lầu, nên tiếp vòng long trên lưng sổng rồ. "Rồ đại nhân, đầu kia song túc phi long." Lucen cẩn thận hỏi. "Đã tốt." Rồ mang trên mặt nụ cười, sảng khoái nói, "Cảm ơn ngươi giúp ta cứu nó, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần tạ lễ." "Thật tốt quá, nó có thể còn sống sót thật sự là quá tốt." Lucen nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua là chân thành là song túc phi long cảm thấy vui, tạ lễ cái gì cũng không quan trọng. "A." Rồ cười lấy hỏi, "Cỡ lớn hải quái dịch thể ngươi cũng không muốn?" "Vậy quên đi." "Muốn." "Đại nhân ta muốn a." Lucen lo lắng nói. "Ha ha ha." Rồ vô vô Lucen bà bay, vừa cười vừa nói, "Đùa giỡn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoài ra, ta trước đó đề nghị suy tính thế nào?" Rồ đột nhiên hỏi. "Cái này, kỳ thực ta có một cái tốt hơn đề nghị, Rồ đại nhân." Lucen hạ giọng, chính trọng nói, "Ngài có thể biến thành chúng ta Lê Minh hội nghị sĩ." Đầu mùa xuân phong không có triệt để khu chủ hoang nguyên rét lạnh, nhưng cứng rắn đất đông cứng tại giữa trưa dưới ánh mặt trời đã dần dần mềm nhũn. Nghỉ ngơi 2 tháng nham tích, đi theo Sở Dị cùng Hoang Nguyên đi săn đội, trước giờ bắt đầu khai hoang công tác. Dù mục tiêu là đem thế đao bình nguyên, băng phong cốc địa cùng với đống cốt hoang nguyên và những địa phương này trở thành chính mình kho lúa. Bắc cảnh hoang nguyên mặc dù rét lạnh, nhưng giữ vững mấy cái quan trọng cửa ải sau đó, phía nam liền không có cỡ lớn quân đội tiến vào đường tắt. Băng nguyên sơn mạch ma thú cũng sẽ không rảnh đến không sao chạy đến hủy hoại cày ruộng. Bởi vậy, rộng lớn hoang nguyên hoàn toàn có thể biến thành mảng lớn cày ruộng. Dù tạm thời định cái mục tiêu nhỏ, 1 triệu mẫu, mà chủ yếu khai khẩn công tác cũng giao cho nham tích. Cày ruộng chung quanh tháp canh kiến thiết vậy nhất định phải đuổi theo, những thứ này do Sở Dị mang theo công trình đội quy hoạch kiến thiết. Dù hiện tại đã hoàn toàn không có tinh thần và thể lực xử lý những thứ này vụn vặt chi tiết. Bắc cảnh chiến sự vẫn còn tiếp tục, mỗi ngày đều sẽ phải thấy quý tộc tiếp nhận tù binh, tuần tra quân đội. Lãnh địa mỗi ngày đều tại phóng đại, dân số số lượng thì nhanh chóng đề thăng, cách mỗi 2 ngày liền phải đổi mới một lần. Mùa xuân đến, kia 3 vị ngụy hoàng bậy bắt đầu tập kết binh lực, ngao ngoe muốn động. Đồng thời, Lê Minh hội cho rổ hồi âm bậy đưa đến biên thành. Chương 326, bí pháp nghị sĩ. Chương 326, bí pháp nghị sĩ. Lãnh chúa trang viên. Lucen bước chân gấp rút, cơ hồ là chạy chậm đến vòng qua trang viên phía trước, thẳng đến lầu chính phòng nghị sự. Cửa phòng thủ sập nhìn thấy người tới, gật đầu thi lễ, "Lucen tiên sinh." Sập hiểu rõ Lucen những ngày này cho mình lãnh chúa xử lý rất nhiều chuyện. Hắn cũng biết người thi pháp đối với lãnh chúa tầm quan trọng, cho nên thái độ vô cùng cung kính. "Lãnh chúa đại nhân tại cùng đủ giản đại nhân bàn bạc sự vụ, ngài mời chờ một chút." Sập đề nghị, "Có thể ngài về phòng trước nghỉ ngơi, lãnh chúa đại nhân có thời gian về sau, ta phái người đi báo tin ngài." "Được rồi, cảm tạ." Lucen vừa cười vừa nói, "Ta tại bực này đi." Nói xong, Lucen gật đầu, đứng ở một bên. Lúc này, trong nghị sự đại sảnh, Dô cùng đủ dạn đang đứng tại phủ kín địa đồ trước bàn, vừa mới kết thúc dài dằng dặc thảo luận, nghiên cứu hết quân đội chỉnh biên phương án. Hiện tại quân đoàn số lượng theo nguyên bản 4 mở rộng đến 10 cái, tổng binh lực theo 4000 người một hơi đạt đến 1 vạn người quy mô. Nhưng quân đoàn tổ kiến công tác còn xa xa còn chưa có kết thúc, khoảng cách rồ mục tiêu còn rất xa xôi. Rồ đem mỗi cái quân đoàn cơ bản phối trí toàn bộ định tiếp theo. Bộ binh là chủ lực, chiếm cứ 40 đến 60 tỷ lệ. Đầu mâu thủ cùng cung tiễn thủ là viễn trình xạ thủ, bàn bạc chiếm 20 đến 30. Phụ trách phòng ngự thuẫn vệ chiếm 10 đến 20. Dạng này phối trí dưới, mỗi cái quân đoàn đều có thể độc lập tác chiến, đồng thời tại thời điểm cần thiết, bọn hắn cũng có thể nhanh chóng hiệp đồng tác chiến. Như vậy kỵ binh đâu, công tước đại nhân? Đu Dạn dò hỏi. Đu Dạn vốn là rất tuân thủ pháp lý, nhưng hiểu rõ hai cái ngụy đế cũng sắp phong rộ là công tước về sau, hắn lập tức liền đối với rộ sửa lại xưng hô. Rộ hiện tại mục tiêu đã thay đổi, đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vậy tùy tiện Đu Dạn xưng hô. Kỵ binh đoàn độc lập biên chế. Rộ khẽ nhíu mày, phân phó nói, hiện nay kỵ binh của chúng ta tổng số chỉ có 400. So với 1 vạn người quân đoàn quy mô, cái này kỵ binh số lượng thực sự quá ít. Chúng ta nhất định phải tiếp tục xây dựng thêm kỵ binh lực lượng. Hàn nhận gia tộc có 4 tòa chuồng ngựa, hiện tại những thứ này chuồng ngựa đều đã thuộc về ngài, công tước đại nhân. Đu Dạn đề nghị, những thứ này đều có thể cải biến thành chăn nuôi chiến mã sân bãi. Rất tốt. Dô gật đầu, ngươi đi tìm lo dần sở bàn bạc, cần vật tư cùng nhân viên đều tìm hắn. Cái khác quân đoàn tù binh chiến mã, ngươi coi trọng cũng đều có thể điều đi. Đúng, công tước đại nhân. Đu Dạn gật đầu ghi lại. Vừa muốn quay người rời đi, Dô gọi hắn lại. Đúng rồi, đại công chúa cùng tiên hoa công tước truyền tin trở về rồi sao? Dô hỏi. Tại Bắc Phương hành tinh quý tộc đều bị tiêu diệt sau đó, hai cái sứ đoàn đã mang lên rộ cho hồi âm, trở về riêng phần mình hoàng đến nơi đó đi. Còn không có, công tước đại nhân. Đu Dạn khẽ lắc đầu, đoán chừng bọn hắn còn đang ở trên đường đâu, công tước đại nhân. Kỳ thực ngươi cũng không cần mỗi một câu thoại cũng mang lên công tước xưng hô thế này, Đu Dạn. Dô thuận miệng nói. Đu Dạn hơi sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói, đã hiểu, công tước đại nhân. Được thôi, ngươi đi làm việc trước đi. Dô khoát khoát tay. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Đi vào. Thị vệ sập thôi mở cửa đi vào, nhìn về phía ngồi ở chủ vị rồ, cung kính báo cáo, lãnh chúa đại nhân, Lũ Sẻn tiên sinh đến, đã đợi rất lâu. Hắn nói có quan trọng thư tín cần nộp cho ngài. Kia nhường hắn vào đi. Rồ phân phó xong, lập tức hướng Đu Dạn gật đầu một cái. Đu Dạn hiểu ý, đem văn kiện trên bàn chỉnh lý tốt, hướng rồ thi lễ lui lại ra phòng nghị sự. Lũ Sẻn lập tức bước nhanh đến. Chí giả hồi âm đã đưa đến, rồ đại nhân. Lũ Sẻn cung kính thi lễ, từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay dâng trình đi lên. Bí thư thượng che màu đỏ sẫm xi, in một cái phức tạp ma pháp phù văn. Dô tiếp nhận thư tín, ngón tay đẩy ra hỏa tất phong ấn. Tinh xảo tấm da dê triển khai, lộ ra tinh tế chữ viết. Dô ánh mắt nhanh chóng đảo qua thư tín nội dung. Trong thư khẳng định Dô nói lên quan điểm cùng đề nghị. Đối với Dô đưa tặng long huyết cùng hải quái dịch thể biểu thị ra trịnh trọng cảm tạ. Đồng thời tại thư tín phần cuối, trí giả chính thức chào mừng Dô gia nhập Lê Minh hội. Càng quan trọng chính là, Dô sẽ lấy bí pháp nghị sĩ thân phận gia nhập. Dô xem xong thư món, ngẩng đầu, trong mắt mang theo hoài nghi, cái gì là bí pháp nghị sĩ? Chúc mừng ngài biến thành vị thứ 5 bí pháp nghị sĩ, Dô đại nhân. Lù Sẻn trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, trên mặt càng là hơn không che giấu chút nào mà nụ cười. Không còn nghi ngờ gì nữa, kết quả này với hắn mà nói không hề bất ngờ. Vì trí giả cũng cho Lù Sẻn một phong hồi âm. Ở chỗ nào phong thư trong, trí giả rõ ràng nói cho Lù Sẻn, Dô đã bị mời biến thành bí pháp nghị sĩ. Cùng mặt khác phổ thông nghị sĩ khác nhau, bí pháp nghị sĩ có đặc thù quyền lực. Tại Lê Minh hội tiến hành trọng đại quyết sách bỏ phiếu lúc, ngài một phiếu tương đương với 5 phiếu phân lượng. Ồ, Dô có chút ngoài ý muốn, chính mình như thế nào đột nhiên liền thành bí pháp đặc thù nghị sĩ? Các ngươi bình phán tiêu chuẩn gì? Dô hỏi. Đầu tiên nghị sĩ nhất định phải là người thi pháp, điểm ấy ngài hoàn toàn phù hợp. Lu Sen giới thiệu nói, tiếp theo muốn đối Lê Minh hội có đầy đủ lớn cống hiến. Điểm này, ngài cống hiến 50 tích long huyết, còn có những kia chân quý hải quái dịch thể, đã đạt đến tiêu chuẩn. Lại càng không cần phải nói ngài cung cấp những kia về tử linh đặc thù kiến thức. Lu Sen vừa cười vừa nói, tương lai chúng ta muốn đối phó Tây Bộ Liên Minh tử linh quân đoàn, những kiến thức kia trọng yếu phi thường. Dô khẽ gật đầu, ra hiệu Lu Sen nói tiếp. Một điểm cuối cùng, thì là người ứng cử cần có đầy đủ thực lực cường đại. Lu Sen như có điều suy nghĩ phân tích nói, cá nhân ta cho rằng tại ước định điểm này lúc, trí giả càng nhiều suy tính là ngài quý tộc lãnh chúa thân phận. Ngài cùng cái khác người thi pháp hoàn toàn khác biệt. Không thể chỉ suy xét cá nhân ngài thi pháp năng lực, càng phải suy xét ngài lòng, ngài quân đội, ngài khống chế tài nguyên. Lu Sen nói đùa loại nói ra, như vậy tổng hợp đến xem, ta nghĩ chỉ sợ cũng ngay cả trí giả bản thân cũng sẽ không là đối thủ của ngài. Dô cười lấy khẽ gật đầu đồng ý thực chất, suy xét cá nhân thực lực trí giả cũng sẽ không là dô đối thủ. Dô vừa năng lực tiêu hao sinh mệnh lực nhường thực lực bạo tăng, cũng có thể hóa thân thành long. Mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng đối phó với phổ thông vũ sư học đồ hoàn toàn đầy đủ. Đương nhiên, Dô sẽ không nói ra những thứ này thêm lời thừa thãi. Kia lời như vậy, ngươi cùng lính đã là có thể lưu lại giúp ta làm việc. Dô trong giọng nói mang theo một tia chờ mong. Đúng vậy, đây chính là ngài là bí pháp nghị sĩ có quyền lực một trong. Lù Sẻn trong ánh mắt lóe hưng phấn, không chỉ như vậy, ngài còn có thể tùy ý tìm đọc Lê Minh hội hiện có tất cả tri thức, bao gồm những kia đang nghiên cứu cổ đại di tích thông tin. Lù Sẻn không giữ lại chút nào nói, Lê Minh hội tại phía Tây Hải vực ở trên đảo phát hiện một tòa thần minh di tích, sắp phá giải hoàn thành. Ngài có hứng thú có thể đi tham quan. Chờ hết bận, ta sẽ đi. Dô thuận miệng đáp. Lu Sen dừng một chút, tiếp tục nói, ngài còn có thể tại Lê Minh hội bên trong tuyên bố các loại nhiệm vụ. chỉ cần nỗ lực một ít tiền thưởng, liền sẽ có người thi pháp nguyện ý vì ngài đem sức lực phục vụ. Bất luận là luyện chế dược tề, hay là phá giải trợ chú, hoặc là nghiên cứu nào đó ma pháp vật liệu. Dâu nghe xong, thỏa mãn gật gật đầu. Những quyền lực này xác thực có giá trị, xem ra chính mình nỗ lực long huyết cùng hải quái dịch thể không có lãng phí vô ích. Ngài hiện tại là có thể điều động nhiều nhất 5 tên cấp thấp vu sư học đồ đến. Lucen lại bổ sung một câu, để bọn hắn trưởng kỳ chú đóng ở biên thành, là ngài cung cấp các loại phục vụ. Không đổi. Dù chăm chú nhìn Lucen, tạm thời ta chỉ tin tưởng người cùng lính đã hai người. Những người khác ta còn không minh bạch, trước để sau hay nói. Dù không e rẻ mà nói ra băn khoăn của mình, nhưng cũng là đối với Lucen tán thành. Cảm ơn ngài tín nhiệm. Lucen cao hứng gật đầu thi lễ. Lĩnh dân siêu phàm sàng chọn tiến hành được thế nào? Dù lời nói xoay chuyển, do hỏi. Hiện tại Lucen về chính mình, dù dùng hoàn toàn không khách khí. Ta đang muốn hướng ngài báo cáo chuyện này, Lucen khẽ thở dài một cái, lập tức khiến cho Dô hứng thú. Chúng ta tại đối với Hùng Ưng lĩnh cùng Hắc Tùng lĩnh người mới tiến hành si tra về sau, phát hiện 7 tên có vu sư tư chất hải tử, còn có 4 tên có nữ vu tư chất hải tử. Lucen dừng lại một chút, trong đó một tên nữ vu đã tự nhiên thức tỉnh rồi, nàng có thể cảm giác được chung quanh thực vật tâm tình, dùng cái này đến giúp đỡ chúng nó. 11 tên có siêu phàm tư chất hải tử, đây là chuyện tốt ta. Dô cười lấy hỏi, ngươi vì sao thở dài đâu? Đây đúng là chuyện tốt, đại nhân, này hoàn toàn vượt qua bình thường tỷ lệ. Lucen hồi đáp. Dựa theo lẽ thường, một vạn tên hải tử trong có thể tìm tới 2-3 người liền đã rất tốt. Nhưng bây giờ hơn 3000 tên hải tử trong đều có 11 cái, Lucen vui vẻ làm hư. Nhưng ta không có vui vẻ bao lâu. Lucen mang trên mặt khổ sở, tại biên thành xung quanh các thôn xóm khác cùng điểm định cư si tra trong, kiểm tra gần 1000 tên hải tử. Chỉ phát hiện 2 tên có vu sư tư chất hải tử, cùng với 1 tên chưa thức tỉnh nữ vu. Cái tỷ lệ này mặc dù cũng không tính là thấp, nhưng so với Hùng Ưng lĩnh tình huống, trên lệch thực sự quá lớn. Lucen do dự một chút, nhẹ giọng nói, Hùng Ưng lĩnh có phải hay không tồn tại nào đó siêu phàm vật phẩm hoặc là di tích ảnh hưởng tới những hải tử kia trưởng thành, kích phát bọn hắn siêu phàm thiên phú. Có thể ngài có thể phái người đi xung quanh dò xét một chút, nói không chừng năng lực phát hiện cái gì di tích. Lucen trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Tạm thời trước không cần. Dù tự nhiên hiểu rõ đến tột cùng là ảnh hưởng gì những hải tử kia. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói, sàng chọn công tác tạm thời dừng lại, ngươi trước giúp đỡ này 15 tên hải tử tiến hành vỡ lòng. Những chuyện khác để sau hay nói vậy, bây giờ còn có càng nhiều chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Hùng Ưng lĩnh cùng Hắc Tùng lĩnh bọn nhỏ, hoàn toàn chính là bị rồ dòng thuộc tính ảnh hưởng tới. Mà hàng nhận gia tộc những thứ này lãnh địa quy về rồ dưới trướng thời gian quá ngắn, sinh ra hiệu quả còn chưa đủ rõ ràng, cần thời gian dài hơn mới có thể hiện ra. Được rồi, ta hiểu được. Lucen gật đầu lên tiếng. Hắn vậy hiểu rõ, bác phương hành tỉnh vừa mới bị rồ chinh phục, rất nhiều chuyện cần ưu tiên xử lý. Tinh thần và thể lực không thể thả ở chỗ nào chút ít hư vô mở bị suy đoán bên trên. Hồi báo hoàn tất về sau, Lucen cũng không có ngay lập tức rời khỏi. Hắn đứng tại chỗ, đột nhiên cúi đầu xuống, thần thái đột nhiên nhăn nhó, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Ừm. Dô chú ý tới Lucen thẹn thùng, cười lấy hỏi, có chuyện gì có thể để ngươi lộ ra như vậy một bộ dáng? Dô đại nhân, ta muốn hỏi một chút. Lucen âm thanh càng ngày càng thấp, ngài tỷ tỷ đỏ dạ tiểu thư, nàng có hôn phối đối tượng sao? Vấn đề này nhắc lên ra đây, Dô lập tức liền hiểu Lucen ý nghĩa. Loại vấn đề này, Lucen, ngươi hay là tự mình đi hỏi bản thân nàng càng tốt hơn. Dô nghiêm túc nói, giọng nói trở nên trịnh trọng lên, ta không nghĩ tới nhiều tham dự đỏ dạ hôn phối chuyện này. Tình cảm hẳn là tự do. Đủ giản, gần những bộ hạ kia người yêu lựa chọn, dù còn nhường chính bọn họ làm chủ. Đỏ dạ đã từng như vậy chăm sóc chính mình, dù càng không khả năng tự tiện nhúng tay hôn nhân của nàng. Được rồi, ta hiểu rồi, cảm ơn ngài chỉ rõ. Lucen túi người thi lễ cảm tạ. Dù trả lời thực chất đã cho hắn một cái tích cực tín hiệu. Chí ít lãnh chúa đại nhân sẽ không ngăn cản hắn theo đuổi đỏ dạ. Tiếp xuống muốn nhìn hắn bản lãnh của mình. Nghĩ đến này, Lucen không khỏi tim đập rộn lên. Là một tên vu sư học đồ, hắn ở đây tri thức cùng pháp thuật phương diện rất có thiên phú. Nhưng ở tình cảm phương diện này, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Đi vào. Dô đáp ứng về sau, thị vệ sập đẩy cửa đi đến. Đại nhân, Hàn Sương bảo bên ấy đưa tới tin tức mới. Thị vệ bước nhanh đi lên trước, trong tay cầm một phong thư. Vivian ngay lập tức nên đón tiếp lấy, theo thị vệ trong tay tiếp nhận lá thư này. Thị vệ đưa vào bình thường đều là bình thường báo cáo thư tín, không cần khẩn trương thái quá. Vivian tiện tay mở ra, đem thư tín giao cho Dô. Dô ánh mắt tại trên giấy nhanh chóng đảo qua. 3 ngày trước, gần bọn hắn thành công công phá Hàn Sương bảo, nhưng lại không có tìm được Hàn nhận gia tộc tàng bảo khố chỗ. Nói là công phá, thực chất càng nhiều là nội bộ tan rã. Vị kia đội trưởng đội thị vệ thật sự tìm thấy cơ hội, mang theo mấy tên tâm phúc thân tín, tại đêm khuya phóng hỏa đốt hủy kho lúa. Sau đó trong đêm chạy ra Hàn Sương bảo, đem tin tức hồi báo cho bên ngoài chờ đợi gần. Mặc dù chỉ là Hàn Sương bảo một bộ phận kho lúa, nhưng cũng tạo thành lương thực nguy cơ, sau đó không đến 2 tuần thời gian bên trong, Hàn Sương bảo đều tự sụp đổ. Đói khát thủ vệ tại đêm khuya mở ra cửa lớn, phóng gần quân đội vọt vào tòa thành. Ăn không đủ no đám binh sĩ, ý chí chống cự yếu kém. Tại 400 tên đội tiên phong binh lính tinh nhuệ trước mặt căn bản không có kiên trì bao lâu, phần lớn người trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Ngoài nẻo lệ tử tức tại 2 tên kỵ sĩ hộ tống hạ cố gắng đào tẩu, tại Hàn Sương dãy núi phía sau trong sơn cốc nhưng bị gạ lạ liệp ưng phát hiện. Xe dù án nghỉ mang theo quân đội ngăn chặn bọn hắn con đường đi tới, tại Hàn Đông giã chư công kích dưới, 2 tên kỵ sĩ một chết một bị thương. Ngoài nẻo lệ tử tức cuối cùng bị bắt sống. Xe dù ạ nỉ đối nàng tiến hành một phen nghiêm khắc thẩm vấn, nhưng ải nẹo lệ tử tức cũng không biết Hàn nhận gia tộc bảo tàng cụ thể giấu ở nơi nào. Cái này cũng rất bình thường. Rốt cuộc nàng cùng Lã Nạ Ô đều không phải là Hàn nhận gia tộc chân chính người cầm quyền, Hàn nhận hầu tức vậy một mực đề phòng hai người. Nói xác thực, đề phòng tất cả dòng dõi và thân thuộc. Hàn xương bảo có giá trị nhất chính là chỗ đó tàng bảo khố. Tìm không thấy không thể được. Á dầu ngẩng đầu nhìn về phía Lucen, có thể ngươi có biện pháp nào đem nó tìm ra? A, Lucen rõ ràng sững sờ, không biết dầu đang nói cái gì. Dầu cầm trong tay thư tín đưa cho Lucen. Lucen tiếp nhận thư tín về sau, cẩn thận xem hết, vậy đã hiểu dầu nói tới chính là cái gì. Điều này có chút khó khăn. Lô sắc như có điều suy nghĩ nói ra, trừ phi dấu trong bảo khố tồn tại siêu phàm vật phẩm cùng ma pháp dấu vết. Lê Minh hội thường xuyên tìm kiếm thượng cổ di tích, dựa vào chính là ma pháp ba động phản hồi. Chuyện này đối với người thi pháp mà nói vô cùng đơn giản. Chí giả có một kiện tinh thần kéo dài siêu phàm vật phẩm, nếu như khoảng cách tại 10 mét trong phạm vi lời nói, có thể tìm tới. Lucen nói thêm, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Dù đột nhiên nhớ tới, chính mình cũng có tinh thần máy quyết đại. Toái Nham Đế Quốc, Thời Vương hành tinh, Tiên Hoa Bảo, chính như tên của nó một dạng. Đầu mùa xuân thời tiết Tiên Hoa Bảo trong đỉnh viện tràn đầy nụ hoa chấm nở nụ hoa. Thân hình cao tráng Tiên Hoa công tức hai tay chắp sau lưng, nhịp chân nhàn nhã đi tại đá vụn lát thành đường mòn bên trên. Hắn nhìn qua đã gần 50 tuổi, đỏ thâm tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, chỉnh tề hướng sau bó lấy. Khoe mắt đã có rất sâu 5 tháng dấu vết, cặp kia hôi con mắt màu xanh lam vẫn như cũ sắc bén, cả người tỏa ra một loại cựu cư cao vị uy nghiêm. Công tước đại nhân. Thanh âm của quản gia từ phía sau truyền đến, sứ giả đoàn đã tới Hoa Quan trấn. Quản gia không người hồi báo, giọng nói cung kính mà bình ổn, dựa theo bọn hắn tốc độ tiến lên, nên còn cần 3 ngày thời gian mới có thể đến nơi này. Tiên Hoa công tước dừng bước lại, xoay người, tùy ý mà cầm bút lên men đường nụ hoa đổ bỡn. Quản gia từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay dâng về phía trước đường, bất quá, cớ dù tử tức phái người khẩn cấp trả lại một phong thư. Là dỗ linh chủ cho ngài hồi âm. Tiên Hoa công tước không có đưa tay đón, vẫn như cũ tùy ý loay hoay nụ hoa. Mở ra đi. Tiên Hoa công tước âm thanh bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Đúng, công tước đại nhân. Quản gia cẩn thận dùng ngón cái chống đỡ si đóng kín. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, màu đỏ sẫm si vỡ bụng ra. Lập tức quản gia mở ra bì thư, rút ra bên trong thư tín, triển khai, cung kính hiện lên đưa đến Tiên Hoa công tước trước mặt. Quản gia duy trì cái tư thế này, không lúc đích. Tiên Hoa công tước mặt không thay đổi nhìn trên tờ giấy nội dung. Xem hết cả phong thư về sau, Tiên Hoa công tước lâm vào trầm mặc. Chỉ là đứng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Quản gia vẫn như cũ duy trì giơ giấy viết thư tư thế. Hắn không dám phóng, cũng không dám thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi công tước phân phó. Sau một lát, Tiên Hoa công tước mới phát ra một tiếng rất nhỏ giọng mũi, "Ừm." Tiên Hoa công tước âm thanh trầm thấp mà bình ổn. Cái này dù nói được xác thực có đạo lý. Tiên Hoa công tước nói một mình loại mở miệng. Chúng ta Toái Nham Đế quốc nội bộ sự việc, không cần giáo hội nhúng tay vào. Golden Hem mở thân vương là hoàng thất chi thứ huyết mạch. So với đại công chúa cùng Aegon, hắn căn bản không có tư cách tranh đoạt hoàng vị. Tiên Hoa công tước nói xong, con mắt híp lại, Golden Hem mở thân vương, nên trước bị tiêu diệt. Giáo hội, nên lăn ra đông bộ đại lục. Chương 327, ngươi căn bản không hiểu được siêu phàm cơ bản nguyên lý. Một, chương 327, ngươi căn bản không hiểu được siêu phàm cơ bản nguyên lý. Một tên có giáo dục tốt quý tộc, bình thường cũng sẽ không ngu xuẩn, chí ít sẽ không ở liên quan đến gia tộc lợi ích thượng phạm phải sai lầm cấp thấp. Tiên Hoa công tức trong lòng rất hiểu rõ cục thế trước mặt. Hiện tại cùng đại công chúa hợp tác, liên thủ giải quyết hết Golden Hẻm mở thân vương cái đó phiền phức, đem tây bộ liên minh những kia không an phận giá hỏa triệt để đánh cụ. Đây mới là có lợi nhất lựa chọn. Nhưng vấn đề ở chỗ, đồng dạng tại tranh đoạt hoàng vị, Tiên Hoa công tức đối với đại công chúa không có chút nào tín nhiệm. Ai cũng không biết ở giữa nàng có thể hay không đột nhiên đổi ý, đối với mình chặn ngang một đao, hoặc là đột nhiên cùng Golden Hẻm mở thân vương liên hợp. Tiên Hoa công tức không muốn để cho đối phương chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, không muốn biến thành đại công chúa thông hướng hoàng vị trên đường đá đặt chân. Chính bởi vì loại này lo lắng, hắn không thể không cùng đại công chúa đối lập. Là cái này cái gọi là tù nhân quân cảnh. Vậy chính vì vậy, khi thấy rổ trong phong thư đề nghị lúc, lập tức liền đã hiểu trong đó giá trị. Dô thư tín rất đơn giản, không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, cũng không có dài dòng làm nền, chỉ nhắc tới đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất, dô rõ ràng tỏ thái độ, tạm thời sẽ không gia nhập bất luận cái gì trận doanh. Bất luận là Tiên Hoa công tức bên này, hay là đại công chúa bên ấy. Dù ở trong thư biết, một cái không hoàn chỉnh đế quốc, một cái chia năm xẻ bảy quốc gia, không có bất kỳ người nào có thể được xưng là hoàng đế. Mà chuyện thứ hai, thì là đem lưới kiếm chỉ hướng cùng thần thánh nghị hội có quan hệ Golden Hẻm mở thân vương. Dù nhắc tới, nếu như Tiên Hoa công tức vui lòng đối phó Golden Hẻm mở thân vương, khu trục thần thánh nghị hội, như vậy dù vui lòng cung cấp giúp đỡ. Đồng thời đối với đại công chúa điện hạ thái độ, cũng là như thế. Dù quân đội thúc đẩy tới chỗ nào? Tiên Hoa công tức đột nhiên đối với quản gia đặt câu hỏi. Dù hiện tại là tất cả Bắc Phương hành tinh tiêu điểm, mọi cử động bị thế lực khắp nơi mật thiết chú ý, mỗi ngày đều có mới tình báo theo phương Bắc truyền đến, bởi vậy quản gia dường như không có chút gì do dự, lập tức trả lời. Hôm qua truyền đến tin tức mới nhất, cái cuối cùng phản kháng xương ca gia tộc đã tuyên bố hiệu chung. Quản gia trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, Dỗ Linh chủ hiện tại đã là danh xứng với thực Bắc cảnh đại công tước. Ừm, trong dữ liệu. Tiên Hoa công tước như có điều suy nghĩ gật đầu, tại hắn long trước mặt, chúng ta những quý tộc này tỏa thành mất hiệu lực. Ngài không cần lo lắng quá mức, công tước đại nhân. Quản gia tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, phát phuột các hạ không phải đã cho ngài cung cấp thời đại thượng cổ nọ khổng lồ tiến bản vẽ sao? Đây chính là chuyên môn dùng để đối phó long loại đó ma thú cỡ lớn vũ khí. Chỉ cần ngài tòa thành trung quanh che kín những kia cự nỏ, liền xem như long đến rồi cũng không cần sợ sệt. Quản gia an ủi. Cự nỏ nỏ tiễn phí tổn vô cùng cao, sẽ không tùy tiện sử dụng. Tiên Hoa công tức trầm giọng nói, binh lính của chúng ta còn đang ở học tập điều khiển, không ai có thể bảo đảm bắn đi ra có thể trúng đích cự long. Còn có, ngươi biết một cái như thế nỏ tiễn phải hao phí bao nhiêu tiền không? Tiên Hoa công tức hỏi. Quản gia sửng sốt một chút, lắc đầu. 100 mai kim tệ. Tiên Hoa công tức trong thanh âm mang theo một tia bán khí, một cái nỏ tiễn muốn 100 mai kim tệ, có thể mua 50 tên lính nô lệ. Cự nỏ giá cả không cao, nhưng có thể phá vỡ long lân nỏ tiễn đều là đặc chế phụ ma nỏ tiễn, cho dù là Tiên Hoa công tức tài lực vậy không chịu được nổi. Phát phuột cho ta truyền đến tin tức mới, Dỗ đã trở thành Lê Minh hội bí pháp nghị sĩ. Tiên Hoa công tức hiểu rõ bí pháp nghị sĩ tại Lê Minh hội quyền lên tiếng, tuy tiện không muốn cùng Dỗ là địch. Kỳ thực chúng ta nên nhanh chóng mà cứu siêu phàm lực lượng, dù là sẽ hao phí đại lượng kim tệ, bằng không cũng sẽ không giống như bây giờ bị động. Tiên Hoa công tức cũng không khỏi được thở dài một tiếng. Hối hận là không có ý nghĩa, hiện tại chỉ có thể làm ra càng có lợi hơn lựa chọn, rồi ý kiến cùng thực lực phá vỡ tù nhân khốn cảnh cục diện này, nhường hắn cùng đại công chúa trong lúc đó có câu thông cầu đối. Vì tùy ý một phương không nhập trợ, sẽ chỉ làm rồ khuynh hướng một phương khác. Chỉ có ngu xuẩn mới không chọn chọn hợp tác. Cho đại công chúa truyền tin. Tiên Hoa công tức ra lệnh, nếu như nàng đồng ý rồ công tức ý kiến, như vậy ta vui lòng tạm thời cùng với nàng cùng nhau tiến công Golden hẻm mở thân vương. Đúng, công tước đại nhân. Quản gia cung kính lên tiếng. Vừa muốn quay người rời đi, vệ binh vội vàng chạy qua. Công tước đại nhân, tòa thành ngoài có một tên tự xưng là hầu tước người cầu kiến. Vệ binh cung kính báo cáo đạo, hắn nói là Hàn nhận gia tộc đương nhiệm hầu tước, họ Phở ỷ Cột Bờ La, hy vọng có cơ hội hướng ngài cống hiến sức lực. Bác phương hành tỉnh Hàn nhận hầu tước. Tiên Hoa công tước trên mặt toát ra mỉm cười, tới thật là khéo, vừa vặn có thể đem hắn làm món quà đưa cho rổ công tước, dùng cái này đến chúc mừng hắn thống nhất phương bắc. Hàn Sương Bảo, đây là một tòa đúng nghĩa tòa thành. So với lãnh chúa Trang Viên, Hàn Sương Bảo hoàn toàn có thể bị coi là một tòa độc lập cỡ nhỏ thành thị. Cao ngất tường thành trung quanh hiện đầy tháp lâu, binh doanh, tiệm thợ rèn, nghề mộc phường, dệt vải phường các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Trong viện còn có giếng nước sâu, bảo đảm bị vây nút lúc, Hàn Sương Bảo cũng có thể tự cấp tự túc. Nếu như không phải Long Nhường sĩ khí sụp đổ, cũng chỉ có thể dựa vào ám sát các quý tộc nếm thử nhường dạng này tòa thành tan rã. Giờ phút này rồi chậm rãi đi tại tòa thành trong nội viện, ánh mắt chậm rãi đảo qua hết thảy trung quanh. Ngoài nẻo lệ tử tức bị hai tên binh sĩ kéo lấy dẫn tới rồ trước mặt. Hai tay của nàng bị thô giáp dây gai trói tay sau lưng tại sau lưng, trên người trên mặt có không ít vết roi cùng vết máu. Nhìn qua, xe dù án nghỉ cũng không có bởi vì ngoài nẻo lệ là một vị nữ tính quý tộc, đều đối nàng ôn nhu. Ngoài nẻo lệ ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm rồ. Con mắt màu xanh lam trong tràn đầy phẫn nộ, không có một tơ một hào thần phục hứng thú. Ta biết ngươi muốn cái gì? Ngoài nẻo lệ suy yếu trong thanh âm mang theo khàn khàn, nhưng khiêu khích hứng thú không có yếu bớt, nhưng ngươi tìm không thấy, ai cũng tìm không thấy. A, phải không? Rồ sát mặt bình tĩnh nhìn chăm chú Hàn Sương Bảo khu kiến trúc. Ánh mắt của hắn theo lầu chính quét đến cánh, lại từ tháp cao chuyển qua hầm cửa vào. Ai cũng không tìm tới sao? Ai cũng không tìm tới. Vài nẻo lệ khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái mỉa mai nụ cười. Cho dù ngươi dùng nhiều người hơn nữa, vận dụng lại nhiều binh sĩ, lật khắp cả tòa thành mỗi một viên gạch đá vậy tìm không thấy. Kia là gia tộc chúng ta hơn 300 năm tâm huyết, chỉ có chân chính kế vị người mới có thể hiểu rõ. Vài nẻo lệ khẽ cười một tiếng, ta biết ngươi không tin, nhưng ta cũng không biết, cho dù ngươi đem ta hành hạ chết cũng vô pháp tìm ra. Ngươi vượt nói như vậy, ta càng hiếu kỳ nó ở đâu. Dù không tiếp tục để ý tới vài nẻo lệ, nhưng cũng không có để người đem nó mang đi. Dù quay người, đối với Bạch Xương Tiên Chi phân phó nói, trước dùng ngươi xem bói thử một chút. Đúng, thánh chủ. Bạch Xương Tiên Chi cung kính lên tiếng. Lập tức hắn liền để binh sĩ chuyển đến chậu than, từ bên hông trong túi ra lấy ra thảo dược bao ném vào trong chậu than. Tiếp theo, Bạch Xương Tiên Chi trên mặt đất trải rộng ra một tấm to lớn da gấu. Hắn ngồi xếp bằng tại da gấu trung ương, nhắm mắt lại. Từ trong ngực cầm ra một cái mài đến bóng loáng thú cốt phiến, mỗi một viên cốt phiến hình dạng cũng không giống nhau, phía trên điêu khắc kỳ kỳ quái quái hoa văn. Bạch Xương Tiên Chi bắt đầu thấp giọng ngâm sướng, đồng thời đem cốt phiến giữ tại hai tay trong lúc đó, không ngừng mà lay động, xoa bóp. Lúc này Lũ Sen trừng to mắt nhìn chằm chằm Bạch Xương Tiên Chi cử động, hắn cảm nhận được năng lượng ba động. Bạch Xương Tiên Chi vẫn luôn tập trung tinh thần, ngâm sướng hồi lâu qua đi, đột nhiên đưa trong tay rơi tại da gấu bên trên. Tiếng va chạm giòn giã qua đi, cốt phiến tản mát, hình thành một loại đặc biệt sắp xếp. Bạch Xương Tiên Chi mở to mắt, xích lại gần cẩn thận quan sát đến cốt phiến vị trí. Thánh chủ. Bạch Xương Tiên Chi ngẩng đầu, cung kính báo cáo, tại phương hướng tây bắc. Phương hướng tây bắc bảo tàng mùi nồng nặc nhất, nhưng cùng tà ác dơ bẩn lăn lộn cùng nhau. Dô khẽ gật đầu, rất tốt. Bạch Xương Tiên Chi xem bói năng lực có hạn, chỉ có thể chiếm bước đến đại khái phương hướng, nhưng cũng có thể khiến cho Dô bất đi phần lớn khí lực. Ném mấy cái xương cốt có thể tìm thấy gia tộc bọn ta bảo tàng. Ngoài nẻo lệ cười nhạo một tiếng, ta thừa nhận, dấu ngươi long rất chương 327, ngươi căn bản không hiểu được siêu phẩm cơ bản nguyên lý, 2, chương 327, ngươi căn bản không hiểu được siêu phẩm cơ bản nguyên lý, 2, lợi hại, nhưng cái này xấu xí thấp bé lao đầu, ha ha. Ngoài nẻo lệ lắc đầu, thực sự là buồn cười. Dô sát mặt bình tĩnh, không để ý đến ngoại nẻo lệ. Vĩ đại thánh chủ. Bạch Xương Tiên Chi đột nhiên mở miệng, cung kính nói ra, nếu như ta xem bói là chính xác, có thể hay không đem nữ nhân này ban thưởng cho ta? Tại ngài không cần tình huống của nàng dưới. Bạch Xương Tiên Chi trong nháy mắt nhường ngoại nẻo lệ nét mặt kinh ngạc. Nàng muốn nói cái gì, lại đột nhiên ý thức được chính mình vừa nãy phủ định, cuối cùng nhịn xuống không nói gì. Có thể. Dô tùy tiện đáp ứng, lập tức theo trong tay áo lấy ra ma trượng, chậm rãi đi đến Hàn Sương Bảo phương hướng tây bắc. Đúng lúc này nhắm mắt lại, Dô đem tinh thần lực chậm rãi tập trung trong tay ma trượng bên trên. Tinh thần lực tiến vào ma trượng sau đó, đột nhiên phóng đại, hóa thành nhỏ xíu tinh thần xúc giác, mang theo Dô ý thức rất nhanh về phía trước kéo dài. Tinh thần xúc giác xuyên thấu dày đặc tường đá, vượt qua che kín cho bụi hành lang, chui vào cái này đến cái khác căn phòng. Chất đầy tạp vật phòng chứa đồ, chuồng ngựa, người hầu ký túc xá, địa lao, còn có một số tràn đầy ô bế góc. Nhưng chính là không có tìm thấy bất luận cái gì tàng bảo khố dấu vết. Cho dù tinh thần xúc giác hướng về hai bên kéo dài, xuyên đầu mấy mét sâu địa tầng, vẫn không có tìm kiếm đến bất kỳ trống rông hoặc là ẩn tàng kiến trúc kết cấu. Dô thu hồi tinh thần xúc giác, nhíu mày, không có tìm được đi. Ngoài nẻo lệ suy yếu tiếng vang lên, nhếch miệng lên đắc ý đường cong. Ta không có lừa ngươi, ai cũng tìm không thấy. Chỉ cần nó tại bên trong Hàn Sương Bảo, liền không khả năng tìm không thấy. Dô vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì thất bại nôn nóng dấu vết. Tàng bảo khố liền tại nơi đó, khi tất yếu nham tích có thể đem Hàn Sương Bảo lật mấy lần. Chẳng qua nói xong câu đó, Dô đột nhiên sửng sốt một chút, ai nói Hàn nhận gia tộc tàng bảo khố, đều nhất định núp trong Hàn Sương Bảo bên trong. Đem gã lạ kêu đến. Dô phân phó nói. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Thị vệ gật đầu lên tiếng, bước nhanh chạy đến quân doanh. Hàn Sương Bảo quân doanh hiện tại là gần đội tiên phong ba chi đại đội tại đóng quân. Rất nhanh, gã lạ đi theo thị vệ bước nhanh chạy tới. Thánh chủ, ngài có dặn dò gì? Gã lạ không người thi lễ. Dô hỏi, Hàn Sương Bảo phương hướng tây bắc, có cái gì dơ bẩn tà ác địa phương? Cái này. Gã lạ suy tư một lát, chậm rãi nói ra, tại hai dặm ngoại sườn núi hoang thượng chất đầy các loại xương cốt, còn có một chút nấm mộ, hẳn là một cái bãi tha ma. Không biết có phải hay không là phù hợp yêu cầu của ngài. Quý tộc trong lãnh địa sẽ có một ít xử quyết tội phạm, chết không yên lành bình dân cùng nô lệ. Nếu như không có người nhà thân thuộc xử lý, liền sẽ bị tùy tiện ném qua một bên, hảo tâm sẽ đem hắn chôn xuống. Nhưng lại không thể đến chỗ ném, cho nên liền sẽ có một chỗ chuyên môn xử lý những thi thể này địa phương, thời gian lâu dài đều trở thành bãi tha ma. Đi, chúng ta đi kia xem xét. Dỗ ra lệnh một tiếng. Đúng, thánh chủ. Gã lạ cung kính lên tiếng, bước nhanh về phía trước dẫn đường. Dỗ mang theo Bạch Xương Tiên Tri, Lucen đám người theo ở phía sau. Các binh sĩ dựng lên ngoái néo lệ, cưỡng ép kéo lấy nàng đi theo đội ngũ phía sau. Một đoàn người dọc theo phương hướng tây bắc đường núi đi thẳng về phía trước. Không bao lâu Dỗ liền thấy gã lạ nói tới hoang vu trên núi. Không có cây cối, đều là chút ít tảng đá cùng lẻ tẻ cỏ hoang. Hòa tan đến một nửa tuyết động trong tán lạc đủ loại khô lâu xương cốt, dị thường trắng bệnh, có chút xương cốt thượng còn lưu lại hư thối vài vóc mảnh vỡ. Trên sườn núi còn có một số rõ ràng đống đất, có phía trước còn đứng thẳng thẻ gỗ. Mấy cái chó hoang tại khe suối biên giới bồi hồi, nhìn thấy nhân loại tiếp cận, phát ra vài tiếng trầm thấp tiếng giống. Lâm Đông thiết vệ giơ lên trường cung, đối với chó hoang không chút do dự kéo động dây cung. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, còn lại chó hoang thấy thế thật nhanh đảo tẩu. Không bao lâu, trên sườn núi đều triệt để yên tĩnh. Không có chút gì do dự, Dô đứng ở khe suối biên giới, nắm chặt ma trượng, lần nữa khống chế tinh thần xúc giác lần nữa kéo dài ra ngoài. Lần này, Dô cảm giác được một ít còn sót lại ý thức mảnh vỡ. Những thứ này ý thức không có bất kỳ cái gì mục đích, chỉ là tử linh khí tức hạ sinh sôi còn sót lại u hồn, mắt thường cũng không nhìn thấy, là bởi vì Dô điều khiển tinh thần xúc giác mới cảm thụ được. Những thứ này tàn hồn đối với tử linh luyện kim thuật có thể có chút giá trị, có thể dùng để chế cấp thấp vong linh người hầu, hoặc là có chút hắc ám nghi thức vật liệu. Nhưng bây giờ không phải là chú ý những thứ này lúc. Dô không để ý đến đồng bền tàn hồn, thao túng tinh thần xúc giác ở chung quanh không ngừng tìm kiếm, lướt qua mỗi cái đống đất cùng khả nghi địa phương. Tinh thần xúc giác vòng qua dày cộm tầng đất, đột nhiên phát hiện một cái âm u thông đạo. Theo thông đạo một mực về phía trước, tinh thần xúc giác đột nhiên thoát ra mặt đất, lại lần nữa nhìn thấy mênh mông tuyết sơn. Nhìn tới, tìm được rồi. Dỗ nhìn về phía bên cạnh ngoài néo lệ, đi thôi, chúng ta cùng đi xem đi. Ngoài néo lệ nhìn Dỗ ý cười, mở to hai mắt nhìn, đột nhiên có loại cảm giác xấu. Binh sĩ cũng sẽ không cho ngoài néo lệ tự hỏi thời gian, trực tiếp trên cây nàng, đuổi theo Dỗ. Căn cứ vừa nay ký ức, Dỗ rất nhanh liền tại trong hốc núi tìm được rồi tinh thần xúc giác thoát ra mặt đất vị trí. Nơi này cùng chung quanh cùng địa phương khác cũng không có cái gì rõ ràng khác nhau. Đồng dạng bao trùm lấy dày cột tuyết động, đồng dạng tán lạc mấy cây khô cốt. Chính là chỗ này. Dô chỉ vào triền núi bình thường không có gì đặc biệt đất trống, đem nơi này thanh lý ra đây. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Các binh sĩ không có bất kỳ cái gì chất vấn, ngay lập tức cùng nhau tiến lên, dùng trong tay xẻng sắt bắt đầu đào móc. Thanh lý mất tuyết động, gỡ ra cỏ khô, đào mở khô cứng bùn đất, một khối nham thạch to lớn hiện hiện ra. Chặt được như thế chặt chẽ, nhìn tới các ngươi gia tộc bình thường vậy không mở ra cái này tàng bảo khô a. Dô tùy tiện nói, nhìn về phía bên cạnh ngoái nẻo lệ. Ngoái nẻo lệ lúc này đã nói không nên lời, thẳng tắp nhìn bị dần dần gỡ ra nham thạch. Môi run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Sau đó, nàng trơ mắt nhìn các binh sĩ hợp lực đẩy ra nham thạch, đen nhánh sâu thẳm huyệt động cửa vào hiện tại trước mắt mọi người. Tại dạng này một mảnh hoang dã bãi tha ma, xuất hiện dạng này thầm nghĩ, này đã nói rõ tất cả. Ngoài nẻo lệ đầu trống rỗng, triệt để mất đi năng lực suy tư, bị binh sĩ lôi vào thầm nghĩ. Đợi đến lại lúc thanh tỉnh, nàng đã bị kéo tới một tòa khảm nạm tại trong tường đá thạch môn trước mặt. Ánh lửa chiếu sáng trên cửa đá điêu khắc tinh mỹ hoa văn, còn có Hàn nhận gia tộc băng xương chi nhận huy hiệu. Trên cửa đá có mấy cái nặng nghề thiết hoàn cùng một loạt đinh tán cố định xà ngang kết cấu. Chủ khóa là một cái tráng kiện thiết đoạt kiêng, chắn ngang tại then cửa lô khảm trong, hai đầu khảm vào bức tường trong. Tới gần then cửa phía trên, khảm một khối tinh chú hắc thiết khóa tọa, khóa chỗ ngồi có một dễ thấy bất quy tắc lỗ khóa. Nhìn qua không phải tầm thường khóa, cần đặc chế chìa khóa mới có thể chèn.
Ngươi cho dù tìm được rồi cũng không có chìa khóa.
Vài nẻo lệ cuối cùng tìm về thanh âm của mình, nhịn không được mở miệng nói. Thanh âm bên trong lại lộ ra chỗ dạng. Vài nẻo lệ không ngừng mà tự an ủi mình, chỉ cần cánh cửa này mở không ra, dù đều không cách nào đạt được bảo tàng. Dù không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thậm chí không có đi quan sát kỹ cái đó lỗ khóa. Hắn nhìn về phía Lucen, hỏi nói, phía trên này có ma pháp ba động sao?
Không có.
Lucen khẽ lắc đầu, chỉ là phổ thông khóa.
Rất tốt.
Dù trực tiếp rút ra lấm đông thiết vệ trong tay Hôi Tẫn Sử Giả. Nóng rực năng lượng rót vào thân kiếm, Hôi Tẫn Sử Giả sẫm màu thân kiếm nhanh chóng biến thành xích hồng sắc. Tiếp theo, Dô nhắc tới Hôi Tẫn Sử Giả, đối với khóa cửa chém xuống một kiếm. Thạch môn ngay tiếp theo then cửa, liền như là mỡ bò loại bị thoải mái mở ra. Thậm chí không có phát ra cái gì tiếng vang. Cái gọi là tinh xảo khóa cửa, tại cực nóng Hôi Tẫn Sử Giả trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Tiếp lấy Dô thu hồi Hôi Tẫn Sử Giả, có hơi quát tay, lấm đông thiết vệ nhanh chóng tiến lên thôi động thạch môn.
Ông, một hồi tiếng ma sát vang lên, thạch môn bị thoải mái đẩy ra.
Ngươi nên cũng chưa từng thấy qua gia tộc bảo tàng đi, đi vào chung xem xét. Dô đối với Vài Nẻo Lệ đưa tay làm ra mời dấu tay xin mời.
Ta ta ta.
Vài Nẻo Lệ ấp a ấp úng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Ngươi không phải nói mở không ra sao?
Dô nhìn mặt mũi tràn đầy mờ mịt Vài Nẻo Lệ, vừa cười vừa nói, ngươi căn bản không hiểu được xỉ hệ phạm cơ bản nguyên lý.
Chương 328, siêu phàm lãnh chúa chương 328, siêu phàm lãnh chúa.
Thạch cửa bị đẩy ra. Một cỗ nặng nề mà mốc meo khí tức từ bên trong đập vào mặt. Không cần Dô phân phó, Lucen ngay lập tức tiến lên một bước, xuất ra giỏ xét bảo thạch ở bên trong giỏ xét một phen. Chờ đợi một hồi, giỏ xét bảo thạch không có bất kỳ cái gì khác thường.
Lucen thu hồi giỏ xét bảo thạch, không có khí độc, Dô đại nhân.
Dô gật đầu, phất phất tay. Lâm Đông Thiết vệ nhóm giơ bó đuốc, lần lượt bước vào. Bó đuốc quang mang dần dần xua tán đi hắc ám, đem tàng bảo khố chiếu sáng. Đây là một cái to lớn tầng hầm, chung quanh vách tường đều là đá hoa cương đắp lên mà thành, ở giữa là một loạt cột đá chèo chống, trên mặt đất cũng là một tầng phiến đá. Bên trong chất đầy đủ loại cái dương, làm cho tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cái dương chỉnh tề mà sắp hàng, dựa theo thuộc loại khác nhau chia làm mấy cái khu vực. Mỗi cái dương cũng có cao hơn nửa người, mặt ngoài bôi chét lấy dày một tầng dày chống phân hủy dầu trơn. Tháng năm dài đằng đẵng nhường dầu trơn đã ngưng kết thành sắc hình, tại ánh lửa chiếu rọi xuống hiện ra ảm đạm sáng bóng. Dù gặp qua Hồng Sư thiếu gia tộc tàng bảo khố, cũng không kinh ngạc, cũng mở ra xem xét. Dù phân phó một tiếng, Lâm Đông Thiết vệ nhanh chóng tiến lên, xé mở cái dương niêm phong, từng cái mở ra.
Thoi vàng, nén bạc, kim tệ cùng kim chế hàng mỹ nghệ, hồng ngọc, lam bảo thạch, ngọc lục bảo cùng chân châu và trở, nhìn thấy người hoa mắt.
Còn có một chút trong dương trưng bày lấy từng dãy khắc hoa hộp trang sức, mở ra bên trong đều là dây chuyền, vòng tay, chiếc nhẫn, vòng thai và loại hình tinh điêu đồ trang sức. Những thứ này chung vào một chỗ, tối thiểu phải có mấy chục vạn kim tệ giá trị.
Hàn Sương cùng Lôi Đình nhìn thấy những thứ này sáng lấp lánh thứ gì đó đoán chừng muốn hưng phấn phát điên.
Dô khoát qua tay, cười lấy ra lệnh, cũng mang đi ra ngoài, một kiện không lưu.
Những thứ này tài bảo nằm ở tàng bảo khố trong không có bất kỳ cái gì giá trị.
Dô muốn đem hắn chuyển hóa thành càng có giá trị sức sản xuất, tư liệu sản xuất cùng mình cuộc sống tốt đẹp.
Dô đại nhân, ở chỗ này.
Lucen trong tay cầm năng lượng dò xét bảo thạch, chỉ vào trên đất một cái dương nói ra, bên trong có năng lượng ba động, có thể có siêu phàm vật phẩm.
Vậy liền mở ra đi.
Dô gật đầu, nói.
Đúng, đại nhân.
Lucen túi người quan sát kỹ một chút hòm gỗ, cố gắng tìm thấy chút ít ma pháp cấm chế dấu vết. Nhưng nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng ma pháp tương quan phù văn.
Lucen lúc này mới rút ra dao găm, đem phía trên niêm phong đẩy ra, mở ra cái nắp.
Cùng phóng châu đáo cái dương một dạng, bên trong là từng cái hộp gỗ.
Lucen cầm lấy phía trên nhất, hộp gỗ mở ra, một loạt xích hồng sắc siêu phàm bảo thạch thình lình xuất hiện ở trước mắt.
Cái này,
Lucen vội vàng đứng dậy, đem hộp gỗ hai tay hiện lên đưa cho Dỗ, người xem, tất cả đều là hỏa diễm bảo thạch.
Nghe được câu này Dỗ trong nháy mắt hứng thú.
Hướng phía trước xem xét, đúng là mình có thể dùng hỏa diễm bảo thạch, khoảng chừng 7 viên.
Phải biết tất cả Bắc Phương hành tinh quý tộc tàng bảo khố trong, Dỗ cũng mới phát hiện 9 khỏa hỏa diễm bảo thạch a.
Mở ra cái khác hộp, xem xét cũng có cái gì.
Đúng.
Lucen nhanh lên đem từng cái hộp gỗ mở ra.
Đây là sinh mệnh bảo thạch, có 11 khỏa.
Tinh thần bảo thạch, 3 viên.
Băng xương bảo thạch, 4 khỏa.
Thực sự là tàn nát.
Cha đạp đồ tốt.
Lucen nhịn không được chửi mắng lên, 31 mai siêu phàm bảo thạch, thế mà đều đặt ở tàng bảo khố trong phong tồn.
Cái này bảo dương trong trừ ra siêu phàm bảo thạch bên ngoài, còn lại đều là chút ít phổ thông bảo thạch cùng trang sức.
Ma pháp trang sức cùng vũ khí một kiện không có tìm được, xem ra cũng mang đi sử dụng.
Nếu như hắn không phong tồn tại ở đây, chúng ta cũng không có cách tìm thấy.
Dô khắp khuôn mặt là nụ cười.
Dô năng lực cảm nhận được Lucen tâm tình, những thứ này siêu phàm bảo thạch đều là luyện kim quý giá vật liệu. Nhưng cũng chính là bởi vì hàn nhận gia tộc phong tồn, Dô mới có thể mượn nhờ cơ hội này, đem siêu phàm lãnh chúa giải tỏa.
Một tuần sau, đã đạt được 100 mai siêu phàm bảo thạch đồng thời hấp thu năng lượng trong đó, giải tỏa dòng thuộc tính, siêu phàm lãnh chúa cuối cùng hoàn thành.
Hàn Sương bảo trong phòng ngủ, hấp thu xong cuối cùng một viên hỏa diễm bảo thạch, Dô thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Đem Bắc Phương hành tinh thống nhất sau đó, Dô đạt được siêu phàm bảo thạch đã sớm vượt qua 100 mai.
Nhưng mặt đất bảo thạch, âm ảnh bảo thạch, Hàn Sương bảo thạch loại hình siêu phàm bảo thạch, Dô hấp thụ quá lãng phí, tăng lên lực lượng cực kỳ bé nhỏ.
Tuân theo vận dụng tối đa nguyên tắc, Dô một mực chịu đựng không có hấp thụ, mãi đến khi tại Hàn nhận gia tộc thu hoạch sau đó.
Vì nóng lòng giải tỏa dòng thuộc tính,
Dô trực tiếp ở tại Hàn Sương Bảo, hao phí thời gian một tuần, đem nó toàn bộ hấp thu hết. Siêu phàm lãnh chúa, kim sắc ngươi thành công mà khống chế siêu phàm bảo thạch, đồng thời nắm giữ các loại siêu phàm bảo thạch khảm nạm kỹ xảo, tinh thần lực đề thăng 5 giờ, tự thân toàn hệ ma pháp kháng tính tăng thêm 20%, vốn có kháng tính 20, trung thành với ngươi siêu phàm chức nghiệp giả, đeo siêu phàm bảo thạch lúc tăng phúc hiệu quả gấp bội, bọn hắn đang nghiên cứu cùng siêu phàm bảo thạch tương quan luyện kim thuật lúc xác suất thành công tăng thêm 20%, vốn có tỷ lệ 20, đồng thời có nhỏ bé xác suất xảy ra đốn ngộ, sáng tạo ra mới siêu phàm vật phẩm, lãnh địa trong tất cả khoáng mạch, không phải sinh mệnh, biến dị tỷ lệ tăng thêm 10%, sinh ra siêu phàm bảo thạch tỷ lệ tăng thêm 2%, lãnh địa trong 30 năm trở lên phổ thông hoang dại cây cối chết héo xác suất tăng thêm 20%, đồng thời bởi vì tự nhiên đại lãnh chúa dòng thuộc tính đã giải khóa, ngươi có thể lấy tự thân làm hệ tâm, tinh thần lực cần đạt tới 50 điểm, lấy có tự nhiên chi chủng lĩnh dân là năng lượng trọng yếu, thành lập ma năng mạng lưới có tự nhiên chi chủng lĩnh dân có thể đem pháp thuật phù văn gửi lại tại ma năng mạng lưới, đạt tới nhanh chóng thi pháp hiệu quả, ngươi đối với ma năng mạng lưới có quyền khống chế tuyệt đối, có thể tùy thời chặt đứt hoặc cướp đoạt tùy ý trọng yếu thi pháp quyền, thậm chí hấp thụ hắn tất cả ma lực tự nhiên chi chủng phản hồi có đó không ma năng mạng lưới tồn trữ. Ngươi nhất định lúc rút ra hoặc rót vào đến nào đó trọng yếu, trong thời gian ngắn tăng lên cực lớn tiết kiệm năng lượng lượng đẳng cấp. Ma năng mạng lưới. Đáng tiếc tinh thần lực yêu cầu có chút cao. Dù xem hết dòng thuộc tính giới thiệu, không khỏi khẽ nhíu mày. Xem ra chính mình thật sự phải tốn thời gian nhiều minh tưởng để thăng một chút tinh thần lực. Bất quá, mặc dù dòng thuộc tính cộng sinh năng lực tạm thời không cách nào sử dụng, siêu phàm lãnh chúa thân mình hiệu quả vẫn rất có giá trị. Cũng không có cái gì sức tưởng tượng năng lực, đều là đơn thuần trị số tăng lên. Lần này tinh thần lực tăng lên, trực tiếp có thể khiến cho dỗ tinh thần lực đạt tới 24.6. Theo trị số thượng giảng, dỗ hiện tại chính là một tên trung đẳng vu sư học đồ. Chẳng qua minh tưởng pháp bên trong tinh hoàn chỉ có 3 cái, đây là dỗ tinh thần lực cao nhường minh tưởng hiệu suất cao hơn, mới có thể thời gian ngắn ngưng tụ nhiều như vậy tinh hoàn. Khoảng cách biến thành trung đẳng vu sư học đồ, cần 7 cái tinh hoàn mới có thể, dỗ còn kém 4. Chẳng qua 24.6 tinh thần lực sẽ để cho dỗ hiệu suất cao hơn. Ma pháp kháng tính tăng lên vậy rất có giá trị. Cái gọi là 20 ma pháp kháng tính, chính là đồng dạng ma pháp, rơi vào rổ trên người chỉ có 80 sát thương. Trên lý luận, nếu như ma pháp kháng tính đạt tới 100%, vậy cũng là cái gọi là ma pháp sát thương miễn dịch. Nhưng trong truyền thuyết cao cấp pháp thuật bên trong cũng mang theo ma pháp đâm xuyên lực lượng, cùng loại xem nhẹ ma pháp kháng tính hiệu quả. Đây cũng là phổ thông hỏa diễm cùng thi pháp bên trong hỏa diễm khác biệt lớn nhất. Mà rổ bên cạnh điển hình nhất, mang theo ma pháp đâm xuyên lực lượng, chính là long thổ thức. Hàn xương cùng lôi đỉnh không phải thật sự long, long tức trong ẩn chứa ma pháp đâm xuyên lực lượng cũng không mạnh, nhưng cũng có thể phá hoại ma pháp đạo cụ. Siêu phàm lãnh chúa còn lại hiệu quả, nhìn lên tới càng nhiều là để thăng lãnh địa tài nguyên. Dô cảm thấy không có một hạng là vô dụng. Siêu phàm bảo thạch nghiên cứu, khoáng mạch biến dị cùng với siêu phàm bảo thạch sinh ra, cũng có đảm bảo tỷ lệ. Theo trên lý luận đến xem, dô linh địa mỗi 100 cái khoáng mạch, liền sẽ có 10 cái khoáng mạch xảy ra biến dị. Phải biết, dòng thuộc tính đối với khoáng mạch định nghĩa, không vẹn vẹn là mỏ đồng quặng sắt những kim loại này mỏ, còn có khoáng thạch mỏ than những thứ này không có sinh mệnh đều là khoáng mạch. Tất cả Bắc Phương hành tinh khoáng mạch tối thiểu có 300 trở lên, cái này mang ý nghĩa 30 biến dị khoáng mạch. Này nếu lan tràn đến tất cả đế quốc, cái kia tối thiểu đều có 90 biến dị quặng mỏ. Nhìn tới liền xem như vì đế quốc, ta cũng phải biến thành hoàng đế a. Dô không khỏi trong lòng cảm thán. Sao? Siêu phàm tài nguyên đại bạo phát, bọn nhỏ thiên phú tăng lên, qua lại kết hợp với nhau. Này không phải liền là cái gọi là linh khí khôi phục sao? Dô đột nhiên phản ứng, vuốt ve gương mặt của mình âm thầm suy nghĩ, không được, loại chuyện tốt này ta không thể được hưởng. Ừm. Dô như có điều suy nghĩ gật đầu, ta nên nhường toàn bộ đại lục vậy linh khí khôi phục. Dô cũng không phải tại tự sướng nằm mơ. Nếu như không phải cẩn thận trên hết, sợ ở đâu chứa chấp lấy như tử linh vụ sư loại đó lao quái vật có lẽ có thể tự bạo ra hỏa, dù vậy không cần đến như thế thận trọng từng bước. Nghĩ thầm, dù trực tiếp mở ra siêu phàm lãnh chúa dòng thuộc tính. Sau gáy trong nháy mắt truyền đến một hồi đau đớn lạnh băng cảm giác, dường như là có một cái băng truy hung hăng đâm vào cổ sống của hắn. Lạnh băng theo xương cổ lan tràn lên phía trên, bay thẳng đại não. Đau đớn kịch liệt nhường dù nhịn không được mà che đầu, thân thể không tự chủ được té ngửa về phía sau. May mắn giờ phút này ngồi ở trên giường, dù trực tiếp đổ vào vị ẩn trên đùi. Chớp mắt vì ẩn trong nháy mắt quá sợ hãi, ô dô. Này, này làm sao vậy? Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường vì ẩn triệt để hoảng hồn, một cánh tay ôm chặt rổ, một tay nhanh chóng rút ra tú hoa châm. Vì ẩn cảnh giác chầm chầm vào chung quanh, như là một đầu bị hoảng sợ báo cái ánh mắt sắc bén. Không sao. Rổ cắn răng, âm thanh run rẩy, ngăn cản mong muốn gọi người vì ẩn. Ta chỉ là, đột phá bình cảnh. Duy nhất một lần để thăng 5 giờ tinh thần lực, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Rổ cảm giác đầu của mình phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Lúc này huyệt thái dương còn đang ở kịch liệt nhảy lên, mỗi một lần nương theo lấy như tê liệt đau đớn, cái chán trong nháy mắt đều toát ra mồ hôi lạnh. So với tinh thần lực tăng lên, siêu phàm bảo thạch cắt chém cùng khảm nạm kỹ thuật và chi thức đưa đến căng đau hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cũng may hệ thống dòng thuộc tính tăng lên là tiến hành theo chất lượng. Mặc dù đang thiêu chiến sinh lý cực hạn, nhưng cũng không có thật sự nguy hiểm cho đến sinh mệnh an toàn. Dù tại vì ẩn trên đùi nằm hồi lâu, như tê liệt đau đớn chậm rãi yếu bớt. Dù thở ra một hơi thật dài, nhắm mắt lại. Tinh thần lực đề thăng sau đó biến hóa dị thường rõ ràng. Đối với dù mà nói, toàn bộ thế giới trở nên dị thường rõ ràng, năng lực nhận biết rõ ràng tăng cường. Dù có thể rõ ràng nghe được vị ẩn vì căng thẳng mà tăng tốc tiếng tim đập, cảm giác được hô hấp của nàng. Không cần tinh thần máy quyết đại, chính dù tinh thần lực có thể tự do mà lan tràn ra phía ngoài. Hắn thử nghiệm đem tinh thần lực hướng về cửa phương hướng tụ tập. Vô hình tinh thần xúc giác thoải mái mà xuyên thấu dày đặc cửa gỗ sồi, theo ngoài cửa hành lang tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Dù tầm mắt trong xuất hiện đầu bậc thang cảnh tượng sao, có thể nhìn thấy thủ vệ ở đâu lấm đông thiết vệ. Người lính kia chính tựa ở bên tường đứng, gìn giữ cảnh giới đồng thời, nhanh chóng đưa tay gãi gãi gò má. Chẳng qua tinh thần lực kéo dài vậy đến đây chấm dứt, mong muốn hướng chỗ xa hơn lan tràn, rồi sẽ cảm giác được rõ ràng lực cản. Tốt, ta không sao. Dù mở mắt ra, ngồi xuống, nhẹ nhàng vô vô vị ẩn xíu xíu hữu lực sau lưng. Ta cần minh tưởng một lúc. A, vậy được rồi. Vì Vi ẩn cẩn thận chằm chằm vào rổ mặt. Tại xác định không sao sau đó, đứng dậy ngồi vào cái ghế bên cạnh bên trên, đem không gian lưu cho rổ. Rổ ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu bước vào minh tưởng trạng thái. Ý thức rất nhanh chìm vào ở sâu trong nội tâm, tiến nhập ý thức hải của mình. Tại ý thức hải vùng trời, đã có ba cái tinh hoàn tại xoay chậm chậm, tản ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Rổ này ba cái tinh hoàn bên trong cũng có thuộc về riêng phần mình pháp thuật, hỏa diễm chi tiễn, tâm chắn năng lượng cùng với dị thường trạng thái chống cự, đều là chủ cấp nhất linh hoàn pháp thuật, dùng cho công kích cùng phòng hộ. Rổ hiện tại bắt đầu tạo dựng cái thứ tư tinh hoàn, điều động lấy tinh thần lực đi dẫn dắt tinh hoàn chung quanh điểm điểm tinh quang, sau đó từng chút một tạo thành mới tinh hoàn. Vì rổ tinh thần lực đã vượt qua 20 điểm, dẫn dắt lên dị thường đơn giản, không bao lâu hơn phân nửa tinh hoàn đều hoàn thành. Ngay lúc này, rổ đột nhiên phát hiện ở phía xa tinh không, đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ cam tinh quang. Rổ theo bản năng mà đem tinh thần lực tập trung ở phía trên, thử nghiệm đưa nó hướng đang tạo dựng cái thứ tư tinh hoàn dẫn dắt. Nhưng dẫn dắt trong nháy mắt, rổ cũng cảm giác được to lớn lực cản, giống như tất cả tinh hải cũng tại từ chối điểm ấy tinh quang. Càng như vậy, rổ càng hiếu kỳ, càng thêm tập trung tinh thần dẫn dắt màu đỏ cam tinh quang. Vì tại trong thức hải, dẫn dắt càng lớn tinh quang vượt hao phí khí lực. Này đoàn tinh quang nhất định không đơn giản. Tại rổ nỗ lực dưới, màu đỏ cam tinh quang từng chút một tiếp cận tinh hoàn. Không biết đã qua bao lâu, nó cuối cùng đã đến tinh hoàn biên giới. Mà ở nó rơi vào tinh hoàn trong nháy mắt, giống như tìm được rồi kết cục bình thường, trong nháy mắt bay vào tinh hoàn trung ương. Còn chưa hoàn thành thứ tư tinh hoàn, đột nhiên vây quanh màu đỏ cam tinh quang xoay tròn. Màu đỏ cam tinh quang quang mang đại thịnh, nguyên bản màu bạc tinh hoàn cũng bị nhiễm lên một tia màu đỏ cam. Lúc này Dỗ đột nhiên cảm giác trong thân thể nóng rực năng lượng bắt đầu phun trào, nhường hắn không khỏi mở mắt ra. Lúc này Dỗ hai mắt giống như bị ngọn lửa nhóm lửa, trở thành một đoàn màu đỏ cam. Công tước đại nhân, ngươi. Bên giường vị vị ẩn thông suốt đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Dỗ. Giờ phút này Dỗ mặt ngoài thân thể nổi lên ánh lửa, trang phục cùng trên giường bị thảm bị đốt cháy đen. Đồng thời hỏa diễm còn đang ở hướng về hai bên lan tràn. Vị vị ẩn tiếng kinh hô trong nháy mắt tỉnh lại Dỗ. Dỗ vội vàng đứng dậy, nắm lên trên giường thiêu đốt lên bị thảm phóng tới cửa sổ, trực tiếp đem nó ném ra ngoài. Hô. Nhìn hạ xuống bị thảm, Dô thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa nãy kém chút đem Hàn Sương bảo cho giờ rồi. Vì bị ẩn vậy nhẹ nhàng thở ra, đi đến bên cạnh giá áo đem áo ngủ gỡ xuống, khoác đến trần trụi Dô trên người. Vừa nãy xảy ra cái gì? Vì bị ẩn lo lắng hỏi. Của ta minh tưởng vừa nãy dường như xảy ra chút biến hóa. Dô vừa nói, bên cạnh theo không gian huy chương trong xuất ra một bộ y phục mặc tốt, nhưng cụ thể có chuyện gì vậy, còn muốn hôn từ thử một chút. Chốc lát sau, Hàn Sương bảo bên cạnh sân, lãnh chúa tư nhân trong sân huấn luyện, bị Dô gọi đến Lucen, cùng vị bị ẩn đứng ở biên giới. Dô chậm rãi đi vào sân huấn luyện trung tâm, một loạt cọc gỗ phía trước. Hít sâu một hơi, cảm thụ lấy trong cơ thể nóng rực năng lượng, đồng thời câu thông trong thức hải cái đó vây quanh tranh hồng tinh quang thứ tư tinh hoàn. Không có bất kỳ cái gì để báo, không có ngâm sướng quá trình, Dô giơ tay trái lên đối với phía trước cọc gỗ, hô, một mảnh hình mũi khoan hỏa diễm theo Dô trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt nhường không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, phía trước 5 mét phạm vi bên trong cọc gỗ trong nháy mắt hóa thành thác gốc. Nữ Vu, nhìn thấy một màn này, Lũ Sen thốt ra hô lớn, "Không, ý của ta là Linh đại chính là như vậy phóng ra pháp thuật." Chương 329, bốn bề thọ địch, 1, chương 329, bốn bề thọ địch, 1. Toái Nham Đế quốc, Nam Vương hành tỉnh. Cự Thạch thành lãnh chúa Trang Viên tọa lạc tại thành thị chỗ cao nhất, quan sát cả tòa thành trì. Trang Viên nội bộ, lãnh chúa tư nhân trong phòng nghị sự, trầm trọng đại môn đóng chặt. Hồng sư thiếu bá tức còn không có lựa chọn hướng ai hiệu trung sao? Golden Hem mở thân vương mặt tâm trầm, đứng ở to lớn xa bản địa đồ trước, đối với bên người trung niên nhân chất vấn. Trung niên nhân là Golden Hem mở thân vương hạ vị lãnh chúa, Lam Hồ bá tước. Golden Hem mở thân vương thủ hạ có hơn 10 tên bá tước lãnh chúa, mà Lam Hồ bá tước dựa vào trung thành cùng thực lực, theo những thứ này phong thần trong chỗ hết tài năng. Là đỉnh cấp kỵ sĩ, tại Golden Hem mở thân vương còn ẩn nút trong bóng tối xúc tích lực lượng lúc, Lam Hồ bá tước liền đã yên lặng cho chủ tính làm việc, triệt để biến thành Golden Hem mở thân vương tín nhiệm nhất thân tín một trong. Không có, bệ hạ. Lam Hồ bá tước cung kính báo cáo. Eo của hắn có hơi bối lượng, hai tay giao điệp trước người. Hắn vẫn không có hướng bất kỳ bên nào hiệu trung. Lam Hồ bá tước dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng mà sư thiếu thành một mực tuyển nhận tân binh, số lượng đã vượt qua bình thường phòng ngự nhu cầu. Theo thám tử chúng ta chuyển về tin tức nhìn xem, Hồng sư thiếu bá tước tựa hồ tại là chiến tranh làm chuẩn bị. Lam Hồ bá tước hồi báo xong, Golden Hem mở thân vương nhíu mày, trầm giọng suy đoán nói, hắn sẽ không đã vụng trộm hướng đại công chúa hoặc là tiên hoa công tước hiệu trung. Quân đội của hắn có thể hay không tại thời khắc mấu chốt đánh lén chúng ta? Golden Hem mở thân vương chầm chậm vào trước người xa bàn. Đông bộ hành tỉnh là Golden Hem mở thân vương kinh doanh nhiều năm thế lực, đại bộ phận lãnh chúa đều đã thần phục với hắn. Hồng sư thiếu ba tước sư thiếu thành tại đông bộ hành tỉnh nội địa lại bắt vị trí. Nếu như Golden Hem mở thân vương quân đội cùng đại công chúa hoặc là tiên hoa công tức khai chiến, Hồng sư thiếu ba tước ở thời điểm này đánh lén hậu phương, đó chính là một hồi từ đầu đến đuôi tai nạn. Hậu phương lãnh địa sẽ lâm vào hỗn loạn, đường tiếp tế rất có thể sẽ bị chặt đứt, tiền tuyến quân đội lại bởi vì chết trợ giúp mà tan vỡ. Vậy ý của ngài là?
Lam Hồ Bá tức thấp giọng, thăm dò tính mà hỏi thăm. Hắn đã đoán được Golden Hammer thân vương ý nghĩ, nhưng loại chuyện này nhất định phải do chủ quân tự miệng nói ra.
Golden Hammer thân vương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, tỉ tử tức đã hướng ta tuyên thệ hiệu trung, hắn là Hồng Sư thiếu bá tước đệ đệ, có kế thừa Hồng Sư thiếu gia tộc hợp pháp quyền lợi.
Golden Hammer thân vương chậm rãi ra lệnh, đi tìm xạ lý đồ chủ giáo, nhường hắn sắp xếp người đi đem Hồng Sư thiếu bá tước xử lý.
Thế nhưng, Hồng Sư thiếu gia tộc cùng có Long Dụ linh chủ quan hệ mật thiết, bệ hạ.
Lam Hồ Bá tước trong lời nói lộ ra chần chừ, cẩn thận nói, chúng ta không phải vẫn muốn cùng Dụ linh chủ giữ gìn mối quan hệ sao? Nếu như chúng ta giết Hồng Sư thiếu bá tước, Dụ linh chủ có thể hay không bởi vậy đối địch với chúng ta?
Lam Hồ Bá tước hiểu rõ Dụ tại Bắc Cảnh thế lực đã không dung kinh thường. Hai đầu long tồn tại nhường bất luận cái gì lãnh chúa đều phải suy nghĩ cẩn thận.
Ta sẽ cho Dụ linh chủ đầy đủ đền bù.
Golden Hammer thân vương không để ý chút nào nói ra, mỗi người cũng có giá cả.
Chỉ cần cho đầy đủ thổ địa cùng kim tệ, Dụ linh chủ sẽ tiếp nhận cái kết quả này.
Hồng Sư thiếu gia tộc lãnh địa có thể vạch ra một bộ phận cho hắn.
Golden Hammer thân vương dừng lại một chút, tính toán, sau đó ta lại vì hắn tìm một vị bá tước xinh đẹp nữ nhi tứ hôn, nhường hắn biến thành chúng ta chân chính người một nhà.
Golden Hammer thân vương quay đầu, cười lấy nhìn về phía Lam Hồ Bá tước, ngươi tiểu nữ nhi thế nào?
Golden Hammer thân vương giọng nói nhẹ nhàng lên, nghe nói nàng là người trong lãnh địa tối mỹ lệ thiếu nữ.
Lam Hồ Bá tước mắt sáng rực lên.
Nếu như năng lực gấp rút thành như vậy hôn sự, ta rất vui lòng.
Lam Hồ Bá tước thanh âm bên trong lộ ra hưng phấn.
Nếu như năng lực thông qua hôn nhân cùng Dụ lĩnh chủ đáp lên quan hệ, Lam Hồ gia tộc tất nhiên có thể nâng cao một bước.
Liên sợ Dụ lĩnh chủ không muốn tiếp nhận phần hảo ý này.
Lam Hồ Bá tước mang theo lo âu nói,
nếu như không muốn, hắn cũng không cần tồn tại.
Golden Hammer thân vương chắp tay sau lưng, hai đầu long mà thôi, cũng không phải giết không chết.
Xã Lý Đồ chủ giáo đã hứa hẹn sẽ phái ra giáo hội lực lượng đối phó kia hai con dã thú.
Kia thật sự là quá tốt.
Lam Hồ Bá tước nhẹ nhàng thở ra, trên mặt như chút được gánh nặng.
Chỉ cần long năng đối phó, như vậy mọi thứ đều trở nên đơn giản.
Lam Hồ Bá tước hiểu rõ ạ nạ chết cùng giáo hội những kia thần bí pháp thuật có quan hệ, cho nên không hoài nghi chút nào bọn hắn có đối phó long năng lực.
Ta hiện tại liền đi báo tin.
Lam Hồ Bá tước cung kính túi người thi lễ, quay người lui ra.
Vừa đi ra mấy bước, phòng nghị sự cửa lớn đột nhiên bị mãnh lực đẩy ra.
Một tên thị vệ bối rối vào bảo, sắc mặt trắng bệnh.
Lam Hồ Bá tước thấy thế nhíu mày, bối rối lô mãng, là quản gia không có giáo hội ngươi lễ nghi sao?
Tự tiện xông vào lãnh chúa tư nhân phòng nghị sự, ngươi biết đây là cái gì tội danh sao?
Thị vệ quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy, thật xin lỗi, đại nhân.
Hắn ngẩng đầu, khẩn trương báo cáo, quân tình khẩn cấp.
Tối hôm qua, Hồng Sư thiếu gia tộc đột nhiên phát động tập kích,
Liệt Tâm gia tộc ba cái tiểu trấn toàn bộ thất thủ,
đóng giữ quân đội dường như toàn quân bị diệt, chỉ có số ít đạo binh chạy trở về báo tin.
Lam Hồ Bá tước lông mày đột nhiên nhảy lên,
hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía Golden Hammer thân vương.
Golden Hammer thân vương đứng ở xa bàn trước, trên mặt không có chút nào hốt hoảng thần sắc.
Hắn dị thường bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén.
Quả nhiên là như vậy.
Golden Hammer thân vương âm thanh lạnh băng, ngón tay tại xa bàn thượng hung hăng gõ mấy cái. Tất nhiên hắn đã bị mặt, kia cũng không cần lưu thủ.
Golden Hammer thân vương không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức phân phó nói, báo tin tỉnh tử tước, nhường hắn ngay lập tức mang theo quân đội của hắn đi tiêu diệt Hồng Sư thiếu bá tước, cự hùng chi hống quân đoàn hiệp trợ tiến công.
Nói cho tỉnh, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, Hồng Sư thiếu gia tộc tất cả đều là hắn.
Đúng, bệ hạ.
Lam Hồ Bá tước lần nữa không người lên tiếng.
Mà lần này, hắn còn chưa kịp quay người rời đi,
lại một tên thị vệ thần sắc bối rối theo cuối hành lang băng băng mà tới, không xong, đại nhân.
Thị vệ xông vào phòng nghị sự, kém chút té ngã trên đất.
Ba ngày trước, phương Bắc Dụ linh chủ đột nhiên đối với đông bộ hành tỉnh biên giới Ô Nham gia tộc phát động công kích.
Ô Nham Bá tước tại trên tường thành chiến tử.
Ô Nham thành đã đình trệ.
Dụ quân đội đang hướng đông thúc đẩy, dọc đường thôn trang cùng thành trấn toàn bộ luân hãm.
Cái gì?
Golden Hammer thân vương đột nhiên trừng to mắt, chết tiệt rồi.
Golden Hammer thân vương nhịn không được chửi bới nói,
hắn nhất định là đầu phục tiên hoa công tước.
Đây là có dự mưu liên hợp tiến công.
Ô Nham gia tộc là đông bộ hành tỉnh tại phương Bắc môn hộ.
Ô Nham thành vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, thủ giữ theo bắc cảnh bước vào đông bộ hành tỉnh chủ yếu thông đạo.
Ô Nham thành đỉnh trệ sau đó không xa chính là một mảng lớn khoáng đạt bình nguyên, không có bất kỳ cái gì tâm chắn thiên nhiên có thể ngăn cản người xâm nhập.
Dù quân đội có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp uy hiếp được Golden Hammer thân vương hoạch tâm lãnh địa.
Golden Hammer thân vương sắc mặt tái xanh, tại trong phòng nghị sự đi qua đi lại, trong đầu nhanh chóng tính toán đối sách, ngay lập tức mệnh lệnh Bình Diệu chiến chủ y quân đoàn cùng Xích Hồng Chi tiên quân đoàn toàn bộ xuất phát.
Bất chấp đại giới, giữ vững đông bộ hành tỉnh phòng tuyến.
Báo tin xạ lý đồ chủ giáo, nhường hắn bất kể bất luận cái gì hậu quả mà đối phó rồ.
Golden Hammer thân vương nghiêm nghị nói ra, nói cho hắn biết, ta vui lòng thanh toán bất kỳ giá nào.
Lam Hồ Bá tức sắc mặt đồng dạng khó coi,
hắn đang muốn mở miệng lên tiếng.
Hạ Ba tín sứ vọt vào phòng nghị sự, quân tình khẩn cấp.
Đêm qua, quân đế quốc đoàn hoàng kim kỵ sĩ quân đoàn xâm nhập Dạ Nha gia tộc lãnh địa. Dạ Nha tử tức chống cự không đến hồi lâu đều đầu hàng.
Tiên Hoa công tức dưới trướng ngân sắc kinh cực quân đoàn đang hướng cự thạch thành hành quân.
Bọn hắn đã đột phá bên ngoài phòng tuyến,
khoảng cách cự thạch thành còn có 90 dặm.
Golden Hammer thân vương thân thể kịch liệt lắc lư, đỡ lấy xa bản biên giới mới miễn cưỡng đứng vững.
Này là một hồi tỉ mỉ bày kế vây công.
Đông bộ hành tỉnh, Hạ Nguyệt Bình Nguyên.
Đông đông đông, tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Giáp phiến ở giữa va chạm, phát ra thanh thúy kim loại tiếng ma sát.
Dưới ánh mặt trời, phản xạ ngân sắc quang mang quân đội xếp thành chỉnh tề đội ngũ, tại bên trên bình nguyên chậm rãi tiến lên. Theo chỗ chương 329, bốn bề thọ địch, 2, chương 329, bốn bề thọ địch, 2, cao quan sát, chi quân đội này dường như là nhất đạo dòng lũ sắt thép, tại màu xanh biết giạt rào trên đồng cỏ chậm rãi xé mở một cái lỗ hổng. Phía trước nhất là đội tiên phong quần áo nhẹ bộ binh, phía sau đi theo chút ít tiến thủ cùng đầu mâu thủ, gặp được địch nhân có thể trước tiên phản ứng. Nhưng nói là quần áo nhẹ, nhưng bởi vì rồ từ điều gia trì, trên người bọn họ vậy mặc giáp ngực và bảo vệ yếu hại. Những thứ này căn bản không ảnh hưởng bọn hắn hành động. Chủ lực cánh quân trung đoạn là bộ binh hạng nặng cùng thuật vệ, như vậy bọn hắn đã không kéo chậm quân đội tốc độ, cũng có thể nhanh chóng biến trận ứng đối đột nhiên tình hình. Mỗi bách nhân đội trong lúc đó sẽ lưu khoảng 15 mét hành quân khoảng cách, để phòng giẫm đạp hoặc hỗn loạn. Xe tiếp tế đội, lương xe, dự bị vũ khí kẹp ở chủ lực cánh quân trung đoạn, do thuẫn binh cùng phía sau cùng tiễn thủ bảo hộ. Quân đội hai cánh là khinh kỵ binh cùng lang kỵ binh. Bọn hắn qua lại tuần tra đi khắp, để phòng động tĩnh xung quanh. Dù quân đội quân kỷ nghiêm minh, không có bất kỳ người nào tụt lại phía sau nào, tiếng bước chân đều đặc biệt dễ thấy. Trên bầu trời, tráng kiện liệp ưng xoay quanh bay lượn, ánh mắt sắc bén như dao, quét mắt chung quanh rừng cây cùng đồi núi. Là quân đội hộ tống, tránh bất luận cái gì phục kích có thể. Sườn đất bên trên, Dỗ mang theo vị vị ẩn đứng bình tĩnh đứng thẳng, xem kỹ hết thảy trước mắt. Nhìn qua dường như là một cái rộng lớn màu bạc trường hạ. Vị vị ẩn nhịn không được cảm thán một tiếng, thật hùng vĩ. Nàng từ trước đến giờ chưa từng thấy đại quy mô như vậy quân đội hành quân, trọn vẹn một vạn tên lính. Ta càng thấy đây là một cây trường thương màu bạc. Dỗ nhìn qua bình nguyên cuối đồi núi, nó đem đâm xuyên tất cả đông bộ hành tinh, vị vị ẩn nhìn chăm chú không ngừng tiến lên quân đoàn. Không tự giác gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý cây trường thương này chỉ có đầu thương lúc, liền đã đâm xuyên bắc phương hành tinh. Lúc này gã lạ bước nhanh leo lên núi sườn núi, thánh chủ. Gã lạ cung kính báo cáo, quân đội còn có 50 dặm đã đến Nguyệt Lan Thành. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, tiểu đội trinh sát vừa mới truyền đến thông tin, bọn hắn phát hiện trên tường thành trưng bày lấy mấy chiếc tạo hình kỳ quái cự nỏ. Gã lạ trong mắt lóe lên một tia lo lắng, thánh chủ, bọn hắn tựa hồ là chuyên môn dùng để đối phó ngài Long. Dù nét mặt không có biến hóa chút nào, sắc mặt bình tĩnh hỏi, thủ thành có bao nhiêu người? Phán đoán ban đầu có 5000 người. Nhưng có một bộ phận mặc rách dưới áo vải, cầm trường mâu, gã lạ tiếp tục suy đoán nói, hẳn là mới chiêu mộ bình dân, sức chiến đấu sẽ không quá mạnh. Ừm. Dô khẽ gật đầu, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Trung quanh thị trấn cùng thôn trang tình huống thế nào? Trinh sát hồi báo, gần đây trong lang vĩ trấn người cũng đã đảo rỗng. Gã lạ lập tức trả lời, nhưng bọn hắn rút lui cực kỳ gấp rút, trong viện còn buộc lấy không ít súc vật. Kho lúa không có cửa đâu khóa, bên trong còn chất đống không ít lương thực. Tại vùng đông nam 60 dặm ngoại mấy cái trong làng còn có thể nhìn thấy không ít bóng người đang hướng càng xa phía đông chạy trốn. Dù đội tiên phong cùng quân đoàn cự Long Chi tức áp dụng chính là hành quân gấp phương thức, hậu phương chiếm lĩnh cùng quản lý công tác toàn bộ giao cho đủ dàn bộ đội đến xử lý. Dạng này tốc độ tiến lên cực nhanh, không có cho Nguyệt Lang gia tộc bao nhiêu phản ứng thời gian, đại bộ phận thôn dân tự nhiên không kịp mang đi trong nhà lương thực cùng súc vật. Mệnh lệnh gần, đội tiên phong điều chỉnh lộ tuyến, vòng qua Nguyệt Lang thành, mục tiêu gần đây Lang Vi trấn. Mệnh lệnh Lang đề, tập kích phụ cận thôn trang thu thập lương thực, chiêu mộ tráng đinh. Vui lòng đầu hàng làm nhân tử, nhưng người phản kháng tuyệt đối không nương tay. Đúng, thánh chủ. Gã lạ không có chút nào chất vấn, thông khoái lên tiếng sau ngay lập tức chạy xuống đi truyền đạt mệnh lệnh. Vì Vi ẩn có chút hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía Dỗ, không công thành sao? Quân đội hành quân gấp 5 ngày, binh lính của chúng ta cần nghỉ ngơi. Dỗ cười nhạt nói, thú hồ rộng lớn Nguyệt Lang Bình Nguyên tràn đầy tài nguyên, đến lượt gấp không phải chúng ta. Chúng ta hàng đầu mục đích là tài nguyên, tiếp theo mới là thổ địa. Bình thường quân đội hành quân gấp 3 ngày cũng đã là cực hạn, đội tiên phong cùng cự Long Chi tức là bởi vì có dòng thuộc tính gia chỉ mới có thể nhanh chóng đi tới. Nhưng cho dù nhục thể sẽ không cảm thấy mỏi mệt, trên tinh thần tiêu hao vậy nhịn không nổi. Thời gian dài cường độ cao hành quân sẽ cho người chú ý tan rã, tốc độ phản ứng hạ xuống. Mấu chốt rổ cũng không thể triệt để nghiền ép quân đội, bằng không gặp được địch nhân đánh lén liền không có ngăn cản lực lượng. Lang Vĩ trấn đã có sẵn phòng ốc cùng hàng rào phòng ngự, còn có kho lúa cùng nguồn nước, không chỉ có thể nhường binh sĩ nghỉ ngơi thật tốt, còn có thể giảm bớt đại bộ phận hạ trại lượng công việc. Với lại địa thế bằng phẳng bình nguyên, thôn xóm 10 phần dày đặc. Hiện tại cuối mùa xuân thu hoạch đông mạch thời tiết, tất cả mọi người rất giàu có. Quân đội hành quân tiêu hao lương thực, hoàn toàn có thể theo những thứ này trong thôn trang bổ sung. Về phần bắt được nô lệ, thuần kiếm Dô cũng sẽ không bị Nguyệt Lang gia tộc nắm mũi dẫn đi. Tất nhiên bọn hắn đã làm tốt thủ thành chuẩn bị, Dô tự nhiên là không nóng nảy công thành. Hoặc là Nguyệt Lang gia tộc đều nhịn đau tiếp nhận thứ bị thiệt hại, tiếp tục cố thủ thành trì. Trơ mắt nhìn lãnh địa mình bên trên thôn trang bị một người tiếp một người mà cướp sạch. Và Dô đem tất cả thứ đáng giá cũng cướp đi, quân đội nghỉ ngơi tốt sau đó lại phát động công thành chiến. Hoặc là Nguyệt Lang gia tộc đều phái ra quân đội chủ động xuất kích, tại bên trên bình nguyên cùng Dô quân đội triển khai quyết chiến. Nhưng nói như vậy, Nguyệt Lang gia tộc đều mất đi tường thành bảo hộ. Bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị công sự phòng ngự cùng đồ long nỏ liền toàn bộ đều mất đi ý nghĩa. Đương nhiên, dù dám làm như thế còn có một cái quan trọng tiền đề. Đó chính là Golden Hẻm Mở Thân Vương hiện tại đang cùng với lúc tiếp nhận ngoài ra 3 chi quân đội tiến công, căn bản bất lực phái ra viện quân trợ giúp Nguyệt Lang Thành. Vì Vị ẩn quay đầu, nghiêm túc nhìn Dỗ, trong mắt lóe ánh sáng, thật phức tạp, học được. Chiến tranh không bèn bèn là binh sĩ ở giữa chém giết, càng là quan chỉ huy ở giữa đánh cờ, muốn sử dụng bên người tất cả vì chính mình sáng tạo có lợi điều kiện. Có giáo dục tốt cùng phong phú tri thức Vị Vị ẩn không đốc, chỉ là không thích nghĩ. Dô đơn giản nói chuyện nàng đều đã hiểu. Dô cười cười, không nói thêm gì. Lấy ra một viên màu bạc cái còi, đặt ở bên miệng dùng sức thổi lên. Hàn Sương cùng Lôi Đình lần lượt rơi xuống. Lập tức hai người cưỡi lên long, bay về phía Lang Vĩ Trấn. Đội tiên phong tốc độ lại nhanh vậy so ra kém Long Phi nhanh. Đợi đến Lang Vĩ Trấn trên đường phố lúc, Dô đã đứng ở quân đoàn phía trước, xem kỹ tòa này chống rông thị trấn. Gần mang theo một đội binh sĩ hoàn thành bước đầu tìm công tác, theo thị trấn chỗ sâu đi ra. Gần bước nhanh đi về phía Dô trước mặt, cung kính cúi người thi lễ, lãnh chúa đại nhân, bên trong không có bất kỳ ai. Những người kia rút lui cực kỳ gấp rút, trừ ra chút ít vật phẩm quý giá, cái khác cũng tại. Trấn trên kho lúa còn có nửa thương vừa thu được lương từ đâu. Ừm. Dô khẽ gật đầu, quay đầu, nhìn về phía đứng ở một bên Lũ Sen, kiểm tra một chút trong trấn lương thực cùng nguồn nước. Dô có ý tứ là kiểm tra những thứ này cửa vào thứ gì đó có hay không có bị hạ độc hoặc là thực hiện trợ chú. Đây là quân đội mỗi lần hạ trại trước cũng chuyện phải làm. Mặc dù Dô không có từng chịu đựng chuyện như vậy, nhưng bất kể kiếp trước kiếp này sự chuyện trong cũng có chuyện như vậy. Chú ý cẩn thận một điểm, vĩnh viễn không có sai. Đúng. Lũ Sen tự nhiên đã hiểu, lên tiếng sau bước nhanh đi về phía thị trấn giếng nước. Mà liền tại Lũ Sen đi ngang qua dò xét đội ngũ lúc, hắn đột nhiên dừng bước. Lũ Sen đứng tại chỗ, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía chi này mới từ trong trấn ra tới đội ngũ. Dô lúc này vậy đã nhận ra không thích hợp, theo Lũ Sen ánh mắt nhìn lại, tầm mắt cuối cùng khóa chặt tại trong đó một tên túi đầu, sắc mặt chất phát lạnh băng binh sĩ trên người. Gần ý thức được không đúng, ngay lập tức quay người nhìn lại, lệ đèn, đứng ra. Gần lớn tiếng đối với Dô nhìn chăm chú binh sĩ ra lệnh. Các ngươi ngược lại là vô cùng cảnh giác. Lệ đèn ngẩng đầu, âm thanh đột nhiên trở nên âm lãnh, rút ra trường kiếm bên hông, nhưng các ngươi vẫn là phải chết. Lời còn chưa dứt, giọng lệ đèn đột nhiên thay đổi. Cơ miệng. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ mặt thống khổ. Hoàn toàn khác biệt thanh thúy thanh âm trong tràn đầy dãy rủa cùng phẫn nộ, ta tuyệt sẽ không để ngươi sát thương lãnh chúa đại nhân. Lệ lẻn tay trái đột nhiên nâng lên, gắt gao đè lại cầm kiếm cổ tay phải. Hắn hết toàn lực nắm cổ tay của mình, móng tay cũng khảm vào trong thịt, bước bách chính mình bung ra chuôi kiếm. Lệ lẻn sắc mặt thống khổ và mèo, trên trán nổi gân xanh, giống như trong cơ thể của hắn đang tiến hành tranh đoạt kịch liệt chiến. Của ta công điểm đã đủ rồi, muội muội ta sẽ trở thành nữ vu. Lệ lẻn cắn chặt răng, cho dù chết, ngươi cũng không có khả năng. Lời còn chưa nói hết, bình một tiếng, lệ lẻn nặng nề mà té quỵ dưới đất. Chết tiệt! Âm lanh âm thanh vang lên lần nữa. Một cái hắc ảnh chật vật bay ra, ngã trên đất. Không có chút gì do dự, hắc ảnh thật nhanh hướng trong trấn chạy trốn. Chương 330, lợi hại tiểu phù thủy chương 330, lợi hại tiểu phù thủy. Hắc ảnh tốc độ thật nhanh. Trên mặt đất nhanh chóng trượt, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền đã thoát ra mấy mét. Có thể Lũ Sen phản ứng cũng không chậm. Hắn cơ hồ là tại hắc ảnh chạy trốn trong nháy mắt ra tay. Chậm chạp tiếp xúc, một đoàn màu xám sương mù đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ tại hắc ảnh trung quanh. Sương mù như là vận sống một loại cuốn lên hắc ảnh thân thể. Hắc ảnh tốc độ ngay lập tức giảm phân nửa, dường như tại hôi vụ xuất hiện đồng thời, hắc ảnh dưới chân bùn đất bắt đầu kịch liệt vặn mèo, cứng rắn bùn đất đột nhiên mềm hóa, trong nháy mắt biến thành một mảnh sền sệt bùn não. Hắc ảnh lập tức hóa vào, chiều trạch thuật. Dù sau lưng trong đội ngũ, một cái khoác lên áo bào xám tiểu người lùn chậm rãi đi ra, non khuôn mặt nhỏ căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc đưa lông sù móng nuốt đối hắc ảnh. Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần lệ khí, nhưng lại vì đáng yêu bề ngoài có vẻ đặc biệt độ tương phản, chính là tuyết thọ tộc thiên phú người thi pháp, Phật Lan Nhi. Địa thứ. Phật Lan Nhi lạnh băng trong thanh âm mang theo nó nớt, móng vuốt nâng lên trong nháy mắt, một cái thô to gai đất đột nhiên theo trong đất thoát ra, xuyên qua hắc ảnh hạ thể. A! Chói hai tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nổ vang. Hắc ảnh thân thể run rẩy kịch liệt, chật vật mới ngã xuống đất. Vũng bùn thổ địa trong nháy mắt bị nhuộm đen mấy phần. Đồng thời hắc ảnh màu sắc rõ ràng phai nhạt rất nhiều, nhưng như cũ tại đầm lầy bên trong giãy giụa, liều mạng mong muốn chạy trốn ra ngoài. Lúc này một luồng hơi lạnh từ trên trời giáng xuống đem hắc ảnh bao phủ, trong nháy mắt đông thành tượng băng. Lúc này Lũ Sen đứng thẳng người thở một hơi dài nhẹ nhõm, cau mày chằm chằm vào băng điêu bên trong hắc ảnh, này cái quái gì thế? Vừa dứt lời, răng rác một tiếng vang dọn. Băng điêu mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít với dạng. Một giây sau, cả tòa băng điêu trong nháy mắt phá toái, đá lạnh tứ tán bay ra. Hắc ảnh đột nhiên phun ra một miệng lớn hắc huyết. Hắc ảnh thân thể bắt đầu thực chất hóa lên, mơ hồ có thể nhìn ra hình người hình dáng. Nó dãy rủa lấy mong muốn đứng lên chạy trốn, nhưng còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì, lại một cây địa thứ theo mặt đất thoát ra. Lần này, địa thứ tinh chuẩn đâm xuyên qua hắc ảnh đầu. Phốc một tiếng, địa thứ từ cằm xuyên qua, từ đỉnh đầu xuyên ra. Hắc ảnh thân thể trong nháy mắt cứng tại chỗ, rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Phúc. Địa thứ biến mất, hắc ảnh thi thể thẳng tắp mà ngã trong vũng máu. Nhưng mà công kích đồng thời không có đình chỉ. Có lẽ là sợ sẽ hắc ảnh còn có chuẩn bị ở sau, Lũ Sen nhanh chóng đưa tay, hàn khí ở giữa không trung nhanh chóng tụ tập, hình thành ba cây sắc bén băng truy. Hiu hiu hiu. Băng truy gào thét lên bay ra, tiến tới ngay cả ba đính tại hắc ảnh trên thân thể, đem nó một mực cố định trên mặt đất. Nhìn thấy hắc ảnh triệt để không có bất kỳ cái gì phản ứng, Lũ Sen lúc này mới cẩn thận tiến lên, quan sát kỹ lấy cái này quỷ dị địch nhân. Lần này là thật đã chết rồi, đại nhân. Lũ Sen ngẩng đầu, hướng Dô báo cáo đạo. Nói xong, Lũ Sen lại cúi đầu xuống, ngồi xổm người xuống, lại lần nữa xem kỹ trên đất hắc ảnh. Hắc ảnh hiện tại dường như là một bãi nhựa đường có quắp trên mặt đất. Thân thể đã mất đi nguyên bản hình thái, chỉ là một đoàn đặc dính chất lỏng màu đen. U Linh cũng không có hắn khó như vậy dễ đi. Lũ Sen cau mày, trong giọng nói mang theo hoài nghi. Hắn gặp qua không ít tử linh sinh vật cùng U Linh, quen thuộc tử linh hương vị. Cái bóng đen này không phải, ngược lại là có chút âm ảnh cùng máu mùi hôi thối. Xác thực rất có tính bền dẻo. Dô khẽ gật đầu, chẳng qua có các ngươi tại, hắn nghĩ ám sát ta vẫn còn có chút khó khăn. Thích khách nhìn qua rất khó giết, nhưng thực tế Dô cùng vị vị ẩn còn chưa ra tay, thích khách đã trở thành một bãi chất nhầy. Hay là ngài tiểu phù thủy lợi hại a? Lũ Sen ánh mắt từ dưới đất chất lỏng màu đen rời, ngược lại nhìn về phía đứng ở một bên, khoác lên trường bào màu xám thợ lằn nhì. Trong mắt của hắn tràn đầy tán thưởng, ta sử dụng chính là minh tưởng phù văn pháp thuật, nàng thi pháp tốc độ thế mà còn nhanh hơn ta. Lucen nói tới minh tưởng phù văn pháp thuật, chỉ là trang bị tại ý thức hải phù văn bên trong pháp thuật. Loại pháp thuật này không cần ngâm sướng chú ngữ, dường như hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể thi triển. Nhưng dù vậy, Phở Lạn Nhĩ thi pháp tốc độ vẫn như cũ nhanh hơn hắn. Thực lực của nàng sắp đuổi kịp Lĩnh Đa. Lucen nhịn không được nhìn Phở Lạn Nhĩ quan sát tỉ mỉ, có thể nàng còn như thế tiểu. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Bị Lucen chằm chằm vào Phở Lạn Nhĩ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thân thể nhỏ không tự giác mà lùi về phía sau mấy bước, mong muốn trốn đến rổ sau lưng. Chỉ từ sức chiến đấu đến xem, nàng hẳn là ta trong lãnh địa mạnh nhất đi. Dô cười nói. Dô cũng không có khoa trương. Phở Lạn Nhĩ tại uống xong địa linh ma thỏ máu tươi chế tác huyết mạch dược tề sau đó, huyết mạch thiên phú thu được to lớn tăng trưởng. Chiều trách thuật, địa thứ, mặt đất bình trướng, liệt địa. Pháp thuật cũng tiến vào trong đầu hắn. Dứt bỏ tổng hợp chiến lực, kinh nghiệm cùng tri thức dự chưa không nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thi pháp tốc độ cùng ý lực, Phở Lạn Nhĩ không hề so lũ sẽ kém, thậm chí một số phương diện còn muốn càng mạnh. Rốt cuộc Phở Lạn Nhĩ thi triển pháp thuật hoàn toàn dựa vào huyết mạch bản năng, quen thuộc sau đó, đưa tay liền có thể thi pháp. Nghe được dầu khích lệ, Phở Lạn Nhĩ căng cứng khuôn mặt nhỏ cuối cùng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm rồ, ánh mắt mang theo tràn đầy ý lại, một đôi lỗ tai có hơi lung lay, không còn nghi ngờ gì nữa tâm trạng sung sướng. Ngài trong lãnh địa mạnh nhất bay trên trời đây. Lucen nói đùa mà chỉ không bầu trời xa xăm, chỗ nào hàn sương cùng lôi đỉnh đang xoay quanh. Hắn lời nói xoay chuyển, chỉ vào trên đất chất lỏng màu đen hỏi. Cái bóng đen này thi thể, ta có thể thu thập lại nghiên cứu sao? Có lẽ có thể phân tích ra một ít vật có giá trị. Lucen đối với không biết sự vật tìm tòi nghiên cứu dục vọng, là khắc vào thực chất bên trong. Có thể, ngươi đến sắp đặt. Dù không chút do dự mà đáp ứng. Lucen hiện tại tất nhiên đã quy thuận tại rổ dưới trướng, điều này không phải chuyên hạng nghiên cứu, hắn đều có thể tham dự. Thậm chí có thể chủ đạo tất cả quá trình nghiên cứu. Tốt nhất năng lực điều tra ra một ít dấu vết cùng lai lịch, mặc dù rất rõ ràng hắn là Golden Hẻm mở thân vương phải tới. Đúng, đại nhân. Lucen gật đầu. Ngươi đi trước kiểm tra nguồn nước cùng lương thực. Dù nét mặt trở nên nghiêm túc lên, ta có chút dự cảm không tốt. Đã hiểu. Lucen ngay lập tức đứng dậy, tại mấy tên lẫm đông kỵ sĩ hộ vệ dưới, nhanh chóng chạy hướng trong trấn giếng nước. Dù xoay người, nhìn về phía vừa nãy quỷ giảm xuống đất binh sĩ. Hắn thế nào? Dù trong giọng nói mang theo một tia quan tâm. Cái bóng đen kia thích khách cho dù khống chế lệ lẹn thân thể, hơn phân nửa cũng vô pháp thật sự ám sát đến rồ. Nhưng trong dạng dùng ý chí của mình đối kháng khống chế, liều chết bảo hộ lãnh chúa trung tâm, nhường rồ cảm thấy vô cùng vui mừng. Cái này cũng đã chứng minh một sự kiện. Rồ cho các binh sĩ phúc lợi không có uổng phí. Rồ trong quân đội đám binh sĩ hiện tại hưởng thụ đãi ngộ là người bình thường trong cao nhất. Không chỉ có ổn định công điểm cùng thời gian chiến tranh khen thưởng, trong nhà có thời điểm khó khăn, thậm chí có thể hướng lãnh chúa thân thỉnh cho bay. Con cái có thể tiếp nhận miễn phí giáo dục, sau khi bị thương có hoàn thiện phúc lợi bảo hộ. Cho dù là đội tiên phong những thứ này mới gia nhập binh sĩ, cuộc sống bây giờ vậy đây gia nhập rổ quân đội trước đó tốt hơn nhiều. Vì năng lực bảo vệ chính mình cuộc sống tốt đẹp cùng tương lai, tất cả mọi người sẽ liều mạng. Ngất đi, lãnh chúa đại nhân. Gần ngồi xổm ở lễ lẹn bên cạnh, cẩn thận kiểm tra một chút trạng huống của hắn. Hắn ngẩng đầu, thần sắc có chút do dự mở miệng nói, nhưng mà có hay không có làm bị thương trong cơ thể, ta cũng không rõ lắm. Đối với ma pháp tạo thành sát thương, gần không cách nào làm ra phán đoán. Một lúc nhường Lucen thật tốt kiểm tra một chút. Dỗ nhìn hôn mê lệ lẹn, ngôn ngữ kiên định, bất kể như thế nào, ta muốn nhường hắn còn sống. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Gần lớn tiếng trả lời. Binh lính chung quanh nhóm nghe được Dỗ lời nói, cũng không khỏi được ưỡn ngực. Chờ đợi một lát. Lucen theo thị trấn chỗ sâu nhanh bước ra ngoài, nét mặt nghiêm trọng. Ngài đoán đúng. Lucen đi đến Dỗ trước mặt, sắc mặt khó coi mà mở miệng nói, giếng nước trong bị người hạ độc. Những kia lưu tại kho lúa bên trong lương thực, vậy tất cả đều được cho thêm hư thối kịch độc. Hắn dừng lại một chút, giọng nói mang vẻ tiếc hận, giếng nước bên trong độc ta có thể thanh trừ, nhưng mà lương thực bên trên hư thối kịch độc có chút khó khăn. Chế tác giải dược cần vật liệu rất sang quý, so với cái kia lương thực thân mình giá trị còn cao hơn. Hư thối kịch độc là một loại rất ác độc ma pháp độc dược, không dễ dàng phát giác, nhưng vào nước sau không bao lâu sẽ có mùi thối. Chúng độc người thân thể sẽ từ nội bộ bắt đầu hư thối, quá trình cực kỳ thống khổ, dường như không cách nào cứu vãn. Dô khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bất ngờ. Tất nhiên địch nhân phái ra thích khách tiềm phục tại Lang Vi trấn, như vậy rất có thể bố trí hắn bẫy dập của hắn. Nguồn nước cùng lương thực là quân đội quan trọng nhất tiếp tế, nếu như bị hạ độc hoặc là thực hiện trơ trú, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nguồn nước không sao hết là được. Dô nhàn nhạt phân phó nói, những kia bị ô nhiễm lương thực, tất cả đều rời ra ngoài tiêu hủy. Quân đội mang theo lương thảo trước đây sung túc, với lại Lang Đề đã mang theo bộ đội đi chung quanh thôn trang trưng thu lương thực. Lương thực cung ứng hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà không có nước sạch nguyên không thể được. Vậy ta hiện tại liền đi xử lý. Lucen khẽ thi lễ, hắn quay người lần nữa hướng phía trong trấn giếng nước đi đến. Dô thì quay người lại, phất phất tay, đem đứng ở cách đó không xa sao gọi vào bên cạnh. Sao bước nhanh đi lên trước, thánh chủ, ngài có dặn dò gì? Cẩn thận điều tra cả tòa trấn nhỏ, tăng cường cảnh giới. Dô trầm giọng nói, nhìn tới Golden Hẻm mở thân vương tốn hao không ít lực lượng đối phó chúng ta. Nửa cái kho lúa, hơn 3000 cân lương thực cứ như vậy ô nhiễm, thực sự là bỏ được. Tăng thêm cái này bóng đen ma quái, còn có trên tường thành chuẩn bị xong nỏ khổng lồ tiễn, đều thuyết minh là tại nhằm vào Dô. Ở cái thế giới này, phổ thông quý tộc rất ít chứa tự nỏ, cách mỗi 30-50 mét đều có một khung tình huống càng là hơn hiếm thấy. tiểu này nọ khổng lồ tiễn đồng dạng tại duyên hải cứ điểm cùng bến cảng trong phòng ngự vô cùng thông thường, tinh chuẩn đả kích đến gần thuyền. Nguyệt Lang gia tộc có nhiều như vậy nọ khổng lồ tiễn, tất nhiên là theo cùng địa phương khác điều động đến. Ngài yên tâm, thánh chủ, ta sẽ cẩn thận điều tra mỗi một cái góc. Sao Trịnh Trọng bảo đảm nói, có thích khách trà trộn vào đến nhưng không có phát hiện, sao là phi thường tự trách. Nhưng dù vậy đã hiểu, tiểu này bóng đen ma quái cho dù lũ sẻn cũng kém chút xem nhẹ, càng không muốn để sao. Bởi vậy dù không có một câu trách cứ sao, bất lực cùng hành sự bất lực có bản chất khác nhau. Ừm. Dù khẽ gật đầu, lời nói xoay chuyển, phân phó nói, nhường gì tật tới gặp ta. Đêm khuya, gió mát phất phơ, Nguyệt Lang thành đứng sừng sững ở hắc ám màn trời phía dưới. Cả tòa thành thị lâm vào ngủ say loại yên tĩnh. Hơn 10 mét cao trên tường thành, đèn đuốc sáng ngời, ánh chiếu ra các binh sĩ khẩn trương gương mặt. Một tên thân xuyên vải bố áo ngoài tân binh đứng ở lỗ châu mai phía sau, cầm trường mâu trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi. Chớ khẩn trương, người trẻ tuổi. Bên cạnh một cái mặt đầy râu gốc dạ lao binh đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Thế nhưng đội trưởng nói, trẻ tuổi tân binh âm thanh đang run rẩy, kia hai đầu lòng đã hủy diệt rồi ô nham thành. Nơi đó tường thành so với chúng ta nơi này còn cao hơn, còn dày hơn, đều không thể ngăn trở kia hai đầu quái vật. Tân binh trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ô nham thành đỉnh trệ thông tin đã truyền khắp tất cả đông bộ hành tinh. Nghe nói tòa kia kiên cố thành thị tại Long Tức Anh dưới, kiên trì không đến hồi lâu đều triệt để hỏng mất. Không sao, những kia long không nhất định sẽ tới nơi này. Lao binh cười cười, vặn ra bên hông túi nước, hướng trong miệng rót hai đại khẩu. Nhàn nhạt mùi rượu ngay lập tức chui vào trẻ tuổi tân binh xoắn mũi. Trẻ tuổi tân binh nhịn không được nhíu mày. Phong thủ lúc là cấm uống rượu, đây là trong quân thiết luật. Có thể trẻ tuổi tân binh căn bản không dám nói gì. Lao binh trong quân đội lý lịch so với hắn rất được nhiều, bằng hữu vậy so với hắn nhiều. Đắc tội lao binh, cuộc sống sau này sẽ phi thường khổ sở. Cho dù kia hai đầu xuất sinh thật sự đến, chúng ta còn có những vật này. Lao binh không có chú ý tới trẻ tuổi tân binh biểu tình biến hóa, rồi ngón tay hướng cách đó không xa bộ kia to lớn nỏ tiễn. Tráng kiện nỏ cánh tay, sắc bén mũi tên, tại trong ngọn lửa hiện ra kim loại sáng bóng. Nhìn qua đều có uy lực kinh người. Bá tước đại nhân nói, những thứ này cự nỏ đủ để bắn thủng long lân. Lao binh khoa tay múa chân, cả gan nói ra, chỉ cần bắn chúng, những kia xuất sinh cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ chết. Tân binh gật đầu một cái, nhưng nhíu chặt lông mày nhưng không có gian ra. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Trên tường thành đám binh sĩ cũng cảnh giác chằm chằm vào hắc ám, không dám có bất kỳ lời biếng. Cho dù là hướng trong bụng rót rượu lao binh, vậy mở to hai mắt nhìn, không dám lời biếng. Hô. Đột nhiên, bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng rít. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng trong bóng tối cái gì vậy nhìn không thấy? Là gió nổi lên sao? Trẻ tuổi tân binh đối với bên cạnh lão binh hỏi. Lão binh không trả lời. Vợ gìn đại thúc. Trẻ tuổi tân binh kỳ lạ mà quay đầu nhìn về phía lão binh. Chỉ thấy lão binh nhìn bên cạnh phía trước bầu trời, nhíu thật chặt lông mày. Trẻ tuổi tân binh theo lão binh ánh mắt nhìn lên trên, mơ hồ có cái hắc ảnh từ trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống. Một đoàn hào quang rừng rực tại trong hắc ám sáng lên, càng lúc càng lớn. Tiếp lấy trẻ tuổi tân binh cảm nhận được một cỗ khiến người ta ngạt thở cực nóng, theo đỉnh đầu của hắn lướt qua, tinh chuẩn đện ở cự nỏ lên. Oeng! Cự nỏ trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, mang theo hỏa diễm tứ tán bay vụt. Liệt diễm cũng không có dừng lại, hóa thành một dòng lũ lớn chút xuống, như là thiên hỏa giáng thế một loại theo trên tường thành lướt qua. Tường thành hóa thành bị liệt diễm thôn phệ, từng cái cự nỏ bị phá hủy, các binh sĩ hốt hoảng chạy trốn. Có chút thằng xui xẻo trên người lây dính hỏa diễm, tại trên tường thành điên cuồng mà lăn lộn cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng long tức hỏa diễm căn bản là không có cách dập tắt, chúng nó như là vật sống một loại chăm chú bám vào tại trên da. Trong chốc lát gỗ thiêu đốt tiếng bạo liệt, kim loại nổ tung âm thanh, còn có các binh sĩ tiếng kêu rên hỗn tạp cùng nhau, giống như địa ngục chương nhạc. Mà ở tường thành bên kia cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Vô tận băng xương từ trên trời giáng xuống, như là báo tuyết đột nhiên giáng lâm, hàn khí thấu xương trong nháy mắt đem trọn đoạn tường thành đông kết. Cự nỏ tính cả thao tác binh sĩ đều bị đông trở thành băng điêu, liên tiếp 2-3 lần mà nổ tung thành mảnh vỡ. Phía đông, một tên sĩ quan điên cuồng mà gầm rú, điều chỉnh phương hướng. Nhanh, bắn tên, mau bắn tên. Sĩ quan cơ trường kiếm, chỉ huy các binh sĩ phản kích. Binh lính may mắn còn sống sót nhóm luôn cuống tay chân chuyển động bàn kéo, nhanh chóng điều chỉnh nỏ tiễn góc độ. Lực chú ý của mọi người đều bị trên bầu trời xoay quanh cự long thu hút, liều mạng mong muốn nhắm chuẩn kia hai cái to lớn thân ảnh. Nhưng lúc này nhưng không ai phát hiện, tại bị cự long phá hủy góc tối trong, 10 cái mạnh mẽ hấp ảnh dựa vào dây thường vượt lên tường thành, nhảy vào trong thành. Khi mà các binh sĩ đem cự nỏ điều chỉnh tốt phương hướng lúc, trên bầu trời cự long đã biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời chỉ còn lại bóng tối vô tận, trên tường thành thì là liệt diễm dư ôn cùng băng xương rét lạnh. Chương 331, lấy máu trả máu. Chương 331, lấy máu trả máu. Nguyệt Lang thành bên tường thành viên, tháp canh chi thượng. Một tên thân xuyên trường bào màu trắng tuổi trẻ thần quan đứng ở đỉnh tháp trên bình đài. Chính là trước đó đi theo tại xã Lý Đồ chủ giáo bên người Mọ Di Ẩn. Mọ Di Ẩn ánh mắt chậm rãi đảo qua bị liệt diễm trải qua rửa tội tường thành. Rất nhiều nơi còn đang thiêu đốt, cháy đen thi thể binh lính luồn ngang lộn xộn mà nằm trên mặt đất, cự nỏ bã vụn khắp nơi đều là. Mọ Di Ẩn sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với những thứ này cũng không thèm để ý chút nào. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú bầu trời đêm, sau đó dưới ánh mắt rơi nhìn về phía ngoài thành hắc ám. Lúc này, một tên mặc màu bạc khôi giáp thánh điện kỵ sĩ bước nhanh đi đến tháp canh. Đánh dấu đã có hiệu lực, Mọ Di Ẩn thần quan. Thánh điện kỵ sĩ đi vào Mọ Di Ẩn bên cạnh, cung kính báo cáo đạo, chúng ta tùy thời có thể truy tung đến kia hai đầu long vị trí. Ừm. Mọ Di Ẩn khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt mang theo một chút đắc ý, cái đó rồ sẽ không biết, bỏ gì ẩn, túi lầu xuống, nhìn xuống những kia bị phá hủy cự nỏ tàn hại, chúng ta đã sớm dự liệu được Long sẽ đến phá hủy những thứ này cự nỏ, cho nên tại mỗi một cái cự nỏ thượng đô tăng thêm hủy hoại đánh dấu. Hủy hoại đánh dấu là một loại rất ẩn nấp ma pháp, nó sẽ không đối với phát động người tạo thành bất cứ thương tổn gì, sẽ không phóng thích bất luận cái gì ma pháp ba động. Chỉ có tinh thần lực cao, cảm giác mạnh người mới có thể phát giác được. Mà hủy hoại đánh dấu duy nhất hiệu quả chính là có thể làm cho người thi pháp truy tung đến phát động người tung tích. Bất kể đối phương chạy trốn tới ở đâu, trong vòng trăm dặm đều có thể tìm thấy. Cho chúng tôi biết Nhân Hoàng Nguyệt Lang gia tộc kỵ sĩ chuẩn bị sẵn sàng, mang lên tất cả trang bị. Mộ Di Ân hạ lệnh, một lúc đi đem kia hai đầu lòng tìm ra. Đúng, Mộ Di Ân thần quan. Thánh điện kỵ sĩ dùng sức gật đầu, quay người bước nhanh rời khỏi tháp canh đi truyền đạt mệnh lệnh. Mộ Di Ân đứng tại chỗ, thấp giọng niệm tụng lấy tối nghĩa chú ngữ. Hài nhi lớn chừng bàn tay phủ văn màu vàng trong không khí chậm rãi hiện hiện, lóe ra hào quang nhỏ yếu, lơ lửng tại Mộ Di Ân bên trái đằng trước. Điều này đại biểu lấy hai đầu long giờ phút này chỗ đại khái phương hướng. Thần Hy giáo hội vì hành động lần này, tại Nguyệt Lang thành đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Một mặt là muốn hiệp trợ Golden Hẻm mở thần vương, ngăn cản được dồ quân đội thúc đẩy. Mặt khác thì là vì săn giết kia hai đầu trong truyền thuyết sinh vật. Thần Hy giáo hội tự biết không có cách nào khống chế long, nhưng long cho dù chết, thi thể cũng là chân quý dị thường. Có thể chế tác áo giáp, ma trượng, ma dược, ma pháp trang sức các loại. Chỉ cần có thể giết chết này hai đầu long, Thần Hy giáo hội tham dự trận chiến tranh này cũng không cần uổng phí hết thời gian cùng tinh thần và thể lực. Mà vì đối phó kia hai đầu long, Mộ Di Ẩn đã làm tốt sung túc mà chuẩn bị. Không chỉ mang đến giáo hội tinh nhuệ thánh điện kỵ sĩ cùng chấp sự, còn có các loại ma pháp trang sức cùng quyền trục. Mộ Di Ẩn vô cùng tin tưởng. Phất tay xua tán đi không trung phù văn, Mộ Di Ẩn quay người đi ra tháp canh. Vừa đi ra tháp canh, một hồi tiếng hô hoán theo thành nội truyền đến. Âm thanh không rõ ràng, bị gió đêm thổi đến đứt quãng. Mộ Di Ẩn không để ý đến, tiếp tục hướng thang lầu đi đến. Tiếng hô hoán càng ngày càng gần, ngày càng vang dội. Mặc dù không có nghe tiếng kêu là cái gì, nhưng Mộ Di Ẩn nghe được trong thanh âm lo lắng cùng hoảng sợ. Mộ Di Ẩn dừng bước lại, đứng tại chỗ, nghiêng hai lẳng lặng mà bắt giữ không trung bay tới âm thanh. Cuối cùng, hắn nghe được trong thanh âm nội dung, lông mày không khỏi nhăn lại, bắt thích khách. Nguyệt Lang bảo. Trong nghị sự đại sảnh, thân xuyên tinh xảo áo giáp Nguyệt Lang bá tức ngã vào trong vũng máu, trên cổ có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Máu tươi còn không có ngưng kết, trên mặt đất tạo thành một mảng lớn màu đỏ sẫm vũng máu. Bá tước con mắt còn mở to, lưu lại trước khi chết hoảng sợ. Tại cách đó không xa cửa lớn bên cạnh, còn nằm ngửa hai tên thị vệ cùng một tên kỵ sĩ thi thể. Bọn thị vệ yết hầu đều bị cắt, vết thương vương vức, nhìn qua bị cực kỳ lưỡi dao sắc bén cắt. Trên mặt đất không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu vết, thuyết minh bọn hắn căn bản không kịp phản ứng liền bị giết chết. Chỉ có tên kỵ sĩ kia thi thể chung quanh có chút lộn xộn, thuyết minh hắn dãy rủa qua. Nơi này có ma pháp dấu vết. Mộ Di Ẩn đứng trong đại sảnh gương, cao mày xem kỹ hết thảy trước mắt. Lập tức chậm rãi ngồi xổm người xuống, nâng lên Nguyệt Lang bá tước tay trái. Bá tước trên ngón trỏ có một vòng rõ ràng màu trắng dấu vết, thuyết minh nơi này đã từng mang một chiếc nhẫn. Hắn thủ hộ chiếc nhẫn ma pháp phát động. Mộ Di Ẩn khẽ thở dài một cái, chẳng cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có ngăn cản thích khách lợi nhận. Với lại bọn hắn còn đem thủ hộ chiếc nhẫn mang đi. Thủ hộ chiếc nhẫn giá trị không cần nhiều lời, có thể tại người đeo gặp chí mạng lúc công kích, tự động phát động một mặt tâm chắn năng lượng. Nhưng rất hiển nhiên, thích khách dự liệu được thất bại, tiến hành tính liên tục mà công kích. Này không là một người có thể làm đến. Mộ Di Ẩn không biết nên làm sao đánh giá, những người này rốt cục là thích khách hay là tặc. Mãi đến khi nhìn thấy trên bàn dùng máu tươi viết chữ viết, lấy máu trả máu. Đây là dồ trả thù. Giọng Mộ Di Ẩn trở nên trầm thấp, chăm chăm vào kia mấy chữ bằng máu. Mục tiêu của hắn hẳn là Thần Hy giáo hội người, khả năng không có tìm thấy chính mình. Mộ Di Ẩn thần quan. Trước đó thánh điện kỵ sĩ bước nhanh đi vào đại sảnh, sắc mặt nghiêm túc. Hắn lại gần Mộ Di Ẩn, hạ giọng báo cáo, Nguyệt Lang bá tước dòng dõi không ai thoát, toàn bộ bị giết. Thánh điện kỵ sĩ dừng lại một chút, có thể chỉ có những kia ngủ ở trong kho hàng con riêng còn sống sót. Không được, con riêng không có bất kỳ cái gì giá trị. Mộ Di Ẩn sắc mặt âm trầm mà lắc đầu. Bọn hắn chấn nhiếp không được quân đội, không cách nào ổn định tình hình. Chỉ cần Nguyệt Lang bá tước tử vong thông tin truyền đi, Nguyệt Lang thành rồi sẽ lâm vào hỗn loạn. Lúc này lãnh chúa chết đi sẽ cực đại đả kích các binh sĩ sĩ khí, mà không có người thừa kế, các quý tộc rồi sẽ bắt đầu tranh đoạt quyền lực, dường như toái nham đế quốc giống nhau lâm vào hỗn loạn. Dù một chiêu này quá độc ác, Mộ Di Ẩn hạ giọng, ánh mắt trở nên sắc bén, chúng ta nhất định phải tại thông tin truyền đi trước đó hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Chỉ cần có thể giết chết cự long, hành động lần này không coi là thất bại. Được rồi, Mộ Di Ẩn thần quan, ta biết phải làm sao. Thánh điện kỵ sĩ dùng sức gật đầu, hắn quay người bước nhanh đi ra đại sảnh, dựa theo Mộ Di Ẩn chỉ thị đi triệu tập nhân thủ. Mộ Di Ẩn hai tay khoanh ở trước ngực, túi đầu hướng Nguyệt Lang bá tước có hơi hành lễ, lập tức vậy rời đi tòa thành, hướng về tường thành phương hướng tiến đến. Trên đường phố một mảnh ồn ào, khắp nơi đều là bước chân gấp rút bóng người, thậm chí còn có thương nhân tại hướng trên xe ngựa trang bị hàng hóa, phản phất muốn rời đi nơi này một loại. Mộ Di Ẩn nhíu mày, những người này không ngủ được, muộn như vậy đang làm cái gì? Mộ Di Ẩn trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu, ngay lập tức bước nhanh hơn, cơ hồ là chạy chậm đến hướng cửa thành tiến đến. Mới vừa đi tới trước cửa thành, trước đó tên kia thánh điện kỵ sĩ cũng nhanh bước tiến lên đón. Mộ Di Ẩn thần quan. Thánh điện kỵ sĩ sắc mặt hết sức khó coi, cắn răng nói ra, một đám tên ăn mày cùng lưu dân tại tiểu quán không dừng lại tản thông tin, nói Nguyệt Lang bá tước đã chết. Nguyên bản cũng bởi vì chiến tranh mà khủng hoảng, rất nhiều bình dân cũng không có ngủ. Thông tin truyền bá ra sau đó, một ít ngủ người đều bị gọi tỉnh rồi. Hiện tại khắp nơi đều tại truyền tin tức này, tòa thành này đã bắt đầu loạn. Thánh điện kỵ sĩ dừng lại một chút, nói ra, Nguyệt Lang gia tộc các kỵ sĩ từ chối cùng chúng ta đồng hành, Nguyệt Lang bá tước đã chết, bọn hắn hiện tại không có đối tượng thần phục, muốn vì chính mình chuẩn bị đường lui. Rạng sáng, sắc trời còn chưa sáng, Lang Vĩ trấn ngoại trên đồng cỏ, 10 cái hắc ảnh tiềm phục tại ngang eo cao cỏ dại trong. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, khoác trên người áo choàng màu đen, cùng hắc ám dung hợp lại cùng nhau. Cầm đầu chính là thần hy giáo hội thần quân Mộ Dị ẩn. Hắn nửa quỳ tại trong bụi cỏ, dùng áo choàng che quất, lòng bàn tay phải hiện ra một viên sáng phù văn màu vàng. Phù văn màu vàng chỉ hướng Lang Vĩ trấn nội bộ một vị trí nào đó. Mộ Dị ẩn xua tan phù văn, không khỏi nhíu chặt lông mày. Dù thế mà đem Long đặt ở trong quân doanh. Mộ Dị ẩn hít sâu một hơi, trong thanh âm mang theo hoài nghi, hắn không sợ Long đột nhiên phát cuồng xúc phạm tới những binh lính khác, nhường quân doanh lâm vào hỗn loạn sao? Long là kiêu ngạo mà dễ giận sinh vật. Chúng nó thiên sinh tràn ngập giá tính, rất dễ dàng mất khống chế xúc phạm tới người bình thường. Với lại Long lại phát ra Long uy, sẽ để cho tiếp cận bọn chúng người bình thường cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Cho nên Mộ Dị ẩn phỏng đoán, Long nhiều nhất sẽ ở quân doanh phụ cận nghỉ lại, mà không phải trong quân doanh cùng các binh sĩ ở cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, tất cả nằm ngoài dự đoán của Mộ Dị ẩn. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, Mộ Dị ẩn thần quan? Bên cạnh thánh điện kỵ sĩ hạ thấp giọng hỏi. Mộ Dị ẩn trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Hồi thành, bỏ cuộc hành động lần này. Cho dù có Nguyệt Lang gia tộc kỵ sĩ hiệp trợ, cũng không có cách tại trong quân doanh lặng yên vô tức giết chết hai đầu Long. Huống chi hiện tại chỉ có mười mấy người này, chỉ cần đi vào Lang Vĩ trấn, không chỉ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đem sinh mệnh ở lại bên trong. Golden Hem mợ thân vương còn có mảng lớn thổ địa, chúng ta còn có cơ hội." Nói xong, Mộ Dị ẩn dẫn đầu đè thấp thân thể, chậm rãi hướng về sau bò. Thánh điện kỵ sĩ dường như vậy đã hiểu, đó là một căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ, lặng yên vô tức theo sát Mộ Dị ẩn lui lại. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi bén nhọn tiếng rít. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, ngày càng vang dội. Mộ Dị ẩn bản năng hướng lên bầu trời nhìn lại, đồng tử trong nháy mắt co vào. Một cái bóng đen to lớn tại phía sau bọn họ cấp tốc hạ xuống. Đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đếm không hết thân ảnh giơ bó đuốc, theo bốn phương tám hướng đánh tới chớp nhoáng. Nguy rồi, bị phát hiện. Không kịp kinh ngạc, Mộ Dị ẩn đột nhiên đứng lên, ra lệnh, chuẩn bị tác chiến. Vừa dứt lời, phía trước đêm tối lờ mờ sắc trong, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi đi ra. Mỗi một bước cũng đem lại tiếng vang cực lớn. Làm sao có khả năng? Mộ Dị ẩn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin chằm chằm vào trước mắt quái vật khổng lồ. Là một con rồng, là một đầu so với hắn nhận được trong tình báo miêu tả còn muốn lớn cự long. Thân thể của nó trưởng đã vượt qua 10 mét. Đen nhánh lân phiến tại quang mang trong lóe ra như kim loại sáng bóng, kinh khủng dị thường. Không, điều đó không có khả năng. Mộ Dị ẩn bản năng lui về sau hai bước. Phù văn đánh dấu rõ ràng biểu hiện, kia hai đầu long còn đang ở trong doanh địa. Long không thể nào xuất hiện ở đây. Trừ phi, Mộ Dị ẩn sắc mặt trở nên trắng bệnh. Trừ phi rổ có không chỉ hai đầu long. Vậy đã nói rõ, này từ vừa mới bắt đầu chính là cái cả bẫy. Nhưng đây càng thêm không thể nào. Cấp thấp vu sư học đồ tinh thần lực, căn bản không thể nào phát giác được đánh dấu tồn tại. Ngay tại Mộ Dị ẩn đầu hỗn loạn tương bừng lúc, lưng rồng bên trên truyền đến thanh âm vang dội, trước đây ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta. Dô ung dung nói, không ngờ rằng các ngươi thật sự đến rồi. Dô khoe miệng hơi dương lên, đến, sao không vào trong đầu. Cự long phát ra trầm thấp tiếng giống, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Mấy tên giáo hội kỵ sĩ bản năng lui lại nửa bước. Ngươi, giọng Mộ Dị ẩn khàn khàn, mang theo thanh âm rung động, ngươi không thể nào phát hiện đánh dấu. Chỉ có 20 điểm trở lên tinh thần lực mới có như vậy cảm giác bén nhạy. Mộ Dị ẩn giọng nói lộ ra tuyệt vọng, trừ phi Lê Minh hội trí giả ở chỗ này. Mộ Dị ẩn ánh mắt trong đám người nhanh chóng tìm kiếm, âm thanh bén nhọn, ra đây. Là trung đẳng vu sư học đồ không cần thiết trêu đùa chúng ta. Trí giả sẽ không để ý tới các ngươi những thứ này giáo hội thần côn. Lu Sen theo một phương hướng khác đi ra, ngôn ngữ lạnh lùng, đối phó các ngươi cũng không cần trí giả. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Ngươi chỉ có 19 tuổi. Mộ Dị ẩn âm điệu cực cao, chỉ vào rồ hô lớn, ngươi dựa vào cái gì có 20 trở lên tinh thần lực. Lúc này Lu Sen cũng nhịn không được nhìn về phía rồ. Lu Sen vậy không nghĩ tới, rồ tinh thần cường độ đã cao đến trình độ ngoại hạng, dễ như trở bàn tay phát hiện trên người hai con rồng đánh dấu. Phải biết, Lê Minh hội trong có chút năm 60 tuổi người, hiện tại tinh thần lực còn dừng lại tại 17 giờ. Mà hai tên tinh thần lực vượt qua 20 điểm trung đẳng vu sư học đồ, mặc dù khuôn mặt không nhiều lão, nhưng tuổi thật tất cả đều vượt qua 70 tuổi. Hiện tại rồ mới 19 tuổi, đã có biến thành trung đẳng vu sư học đồ tư bản. Lu Sen càng không có nghĩ tới. Rồ còn có một đầu càng lớn long, một đầu dường như thành niên long. Mà đầu này long, mãi đến khi vừa nãy hắn mới biết được. Rốt cục là từ đâu xuất hiện? Lu Sen trong đầu tràn đầy hoài nghi. Nhưng bất kể như thế nào, Lu Sen hiện tại rất may mắn. Chí giả trước đây lực bài chúng nghị, làm ra quyết định chính xác, không có vì đại công chúa cùng tiên hoa công tức mà cùng rồ đối lập. Càng cơ trí chính là vị thứ năm bí pháp nghị sĩ danh hiệu, nhường rồ cùng Lê Minh hội đàn vào một chỗ. Chí giả không hổ là chí giả. Rồ không có để ý nhiều Mộ Dị ẩn kinh ngạc, thản nhiên nói, ngươi đương nhiên không thể nào hiểu được, bởi vì ngươi chỉ là cái thần quan. Tốt, không còn thời gian lãng phí. Rồ vô vô dưới thân cự vật, hắc viêm, thổ tức. Cự long nâng lên cổ, đối với Mộ Dị ẩn đám người mở ra miệng to như chậu máu. Hắc quả cầu ánh sáng màu tím tại trong cổ của nó hiện hiện, mang theo mùi gây mùi phun ra ngoài, thẳng bức thần hy giáo hội đám người. Mộ Dị ẩn không ngờ rằng Dỗ lại đột nhiên hạ lệnh, cơ hồ là bằng bản năng giơ lên thánh uy. Thánh quang thủ hộ. Hắn gào thét, âm thanh mang theo hoảng sợ cùng quyết tuyệt. Hào quang màu bạch kim trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một vệt ánh sáng bích đem đám người bao phủ. Mặt ngoài lưu động phức tạp đùa chú màu bạc, hình thành nhất đạo dày đặc hộ thuẫn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc viêm thổ tức đụng vào tường ánh sáng. Ầm ầm, chất lỏng màu đen mặt ngoài hiện ra màu tím ánh lửa, tại tường ánh sáng thượng cuồng bạo phun trào, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, hộ thực mỗi một tấc quang huy. Hộ cháo phát ra chói tai rên rỉ, qua trong giây lát quang mang đều mở đi mấy phần. Lúc này Mọ Dị Ẩn bên người chấp sự vậy phản ứng, sôi nổi giơ lên trong tay thánh huy, đem năng lượng màu bạch kim rót vào tại hộ thuẫn trong. Trong lúc nhất thời gây mũi khét lẹt khí tràn ngập ra, vậy ra dịch thể rơi xuống bên cạnh đồng cỏ, toát ra hàng luồng khói trắng. Nhưng tường ánh sáng vẫn như cũ cứng chắc, mãi đến khi hắc viêm thổ tức triệt để kết thúc. Bành! Tường ánh sáng vậy chống đỡ không nổi bành tạc, hóa thành vô số kim quang tiêu tán trên không trung. Mọ Dị Ẩn bên người mấy tên chấp sự lần lượt lượt thoát, chật vật vừa ngã vào trên mặt cỏ. "Dẫu ngươi điên rồi." Mọ Dị Ẩn hoảng sợ hô lớn, "Giết chúng ta, ngươi đem triệt để biến thành thần hy giáo hội địch nhân. Thần hy chi chủ sẽ không bỏ qua ngươi, thần thánh nghị hội cũng đem xem ngươi là dị giáo đồ." Nói nhảm nhiều quá. Dỗ giơ tay chỉ hướng Mọ Dị Ẩn đám người, "Giết, một tên cũng không để lại." Chương 332, truyền tống Bảo Châu, 1, chương 332, truyền tống Bảo Châu, 1. Dỗ ra lệnh một tiếng. Trường mâu mang theo tiếng rít, như là mưa to một loại hướng phía Mọ Dị Ẩn đám người chút xuống. Thuất tưởng. Thánh điện kỵ sĩ đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Tấm chắn nhanh chóng hướng trung ương tụ lại, đem Mọ Dị Ẩn cùng các chấp sự bảo hộ ở trung ương. Đang đang đang. Kim loại va chạm thanh nổ vang, trên tấm chắn lóe ra trận trận kim quang. Dỗ mang tới đều là đầu mâu thủ tinh huệ, trong tay phát ra đều là phụ ma trường mâu, phổ thông tấm chắn căn bản không ngăn cản được. Thánh điện kỵ sĩ trên tay tấm chắn hoặc là phụ ma trang bị, hoặc chính là bị pháp thuật chúc phúc qua. Giáo hội nhân viên thần chức am hiểu nhất chính là chúc phúc, trị liệu, tịnh hóa, khu trục cùng với các loại phòng thủ hình pháp thuật. Những pháp thuật này có lẽ tại tiến công phương diện cũng không xuất chúng, nhưng ở phòng ngự cùng phụ trợ phương diện nhưng lại có hiệu quả kinh người. Ba lượt trường mâu bắn ra đều bị cử thuẫn thánh điện kỵ sĩ nhóm cản lại. Chỉ có một tên thánh điện kỵ sĩ tâm chắn không chịu nổi nhiều lần xung kích, tại chỗ vỡ vụn ra. Tên này thánh điện kỵ sĩ né tránh không kịp, bị trường mâu đâm xuyên qua bộ ngực. Nhưng phía sau chấp sự động tác nhanh chóng thi triển pháp thuật, đưa hắn theo kể cận cái chết kéo lại. Bên cạnh thánh điện kỵ sĩ nhanh chóng phản ứng, giơ tấm chắn đem lỗ hổng ngăn chặn. Những người này tất nhiên dám nếm thử đồ long, tự nhiên là có nhất định thực lực. Giết. Đầu mâu kết thúc trong nháy mắt, xe dù A Ni dẫn đầu khởi xướng công kích. Hàn Đông Giá Chư tại nàng điều khiển mang theo không gì sánh được lực chủ kích, hung hăng vọt tới thánh điện kỵ sĩ phòng tuyến. Móng giò bước qua đồng cỏ phát ra chấn nhi tiếng vang, giống như mặt đất cũng tại cố lực lượng này hạ run rẩy. Bành! Hàn Đông Giá Chư nặng nề đụng vào tuấn chế tường, thánh điện kỵ sĩ nhóm căn bản là không có cách ngăn cản cố này cự lực, thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Sau lưng các chấp sự thấy thế, sôi nổi chật vật trốn tránh, có thậm chí kinh hoàng lăn lộn trên mặt đất. Bọn hắn cũng rất rõ ràng, chỉ cần bị đầu này Giá Chư chính diện đụng vào, cho dù có trang bị ma pháp bảo hộ cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Chỉ là rơi xuống đất thánh điện kỵ sĩ trên người dần hiện ra một hồi ánh sáng mạnh, lập tức nhanh nhẹn mà trở mình bật lên, dường như cũng không nhận được bao nhiêu sát thương. Thánh điện kỵ sĩ nhặt lên trên đất tấm chắn, giơ trường kiếm lên đối với Xệ Dù Ạ Nhỉ khởi xướng công kích. "Cũng cút ngay cho ta." Xệ Dù Ạ Nhỉ quát lên một tiếng lớn, xiềng xích chiến truy vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, mang theo hàn ý lạnh lẽo hung hăng đánh tới hướng thánh điện kỵ sĩ. "Bành!" Một tiếng vang thật lớn, chiến truy đập ầm ở trên thiên. Lần này tấm chắn trực tiếp vỡ vụn, mà chiến truy dư thế không giảm, rơi vào tên này thánh điện kỵ sĩ ngực. Phúc. Một ngụm máu tươi theo thánh điện kỵ sĩ trong miệng phun ra ngoài. Thân thể hắn hướng về sau khuynh đảo, trước ngực áo giáp triệt để lõm xuống xuống dưới. Lọt thạ. Một tên mặc trường bào chấp sự kêu lên một tiếng, lúc này đưa tay nhắm ngay trọng thương thánh điện kỵ sĩ. Hào quang màu bạch kim trong nháy mắt ở trong tay của hắn ngưng tụ, lập tức hóa thành một đạo quang trụ, rơi vào tên kia trên người thánh điện kỵ sĩ. Ngay lúc này, một thanh đoạn đũa từ không trung gào thét mà qua, tinh chuẩn bổ vào thi pháp chấp sự trên mặt. Máu tươi bắn tung tóe, chấp sự không kịp kêu thảm liền ngã bay đổ mà, triệt để hết rồi sinh cơ. Hắc hắc, người thi pháp vậy không gì hơn cái này. Gần vẻ mặt hưng phấn, vung vẩy chiến phủ phóng tới hậu phương chấp sự cùng thần quan. Còn đi chưa được mấy bước, một mặt tấm chắn hướng phía hắn mặt hung hăng đè xuống. Đối thủ của ngươi là ta, dị giáo đồ. Một tên thánh điện kỵ sĩ chắn trước mặt hắn, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Hôm nay ta muốn chấp hành chủ ta ý chí, đem bọn ngươi những thứ này đối với thần minh bất kính ra hỏa toàn bộ thanh trừ. Phúc. Không lưu loát vào thịt tiếng vang lên, một thanh kiếm sắc liền từ thánh điện kỵ sĩ trong cổ đâm ra, âm thanh im bặt mà dừng. Lập tức trường kiếm rút ra, thánh điện kỵ sĩ ngã xuống. Một tên người khoác toàn giáp kỵ sĩ xuất hiện ở phía sau hắn. "Eo, gần hết lớn, hắn là đối thủ của ta." Eo chỉ là liếc mắt gần, quay người huy kiếm chém về phía một tên khác thánh điện kỵ sĩ. Eo từng là Liệp Ưng gia tộc một tên trung cấp kỵ sĩ, hiện tại hoàn toàn thần phục với Rồ. Bởi vì lúc trước ám sát dãy núi Xích Vũ Vũ Tạ Nam tức giao ra đầu danh trạng, đã thu được tha thiết ước mơ trang bị. Tự nhiên chi trùng, phù ma áo giáp, phá giáp trường kiếm cùng với dòng thuộc tính gia trì, nhường Eo nếm được thực lực mùi vị. Đây là một loại trước nay chưa có cảm giác, cường đại, phong phú, không thể ngăn cản. Do đó giờ phút này Eo không có tâm tư cùng gần nói nhảm, chỉ nghĩ tại Rồ trước mặt biểu hiện tốt một chút chính mình, hắn quá muốn làm quân đoàn trưởng. Mà cùng Eo có đồng dạng ý nghĩ còn có ngoài ra 7 vị cao cấp kỵ sĩ. Bắc cảnh chiến tranh không chỉ nhường Rồ có đại lượng kim tệ cùng thổ địa, còn có 7 tên cao cấp kỵ sĩ cùng 53 tên trung cấp kỵ sĩ. 53 tên trung cấp kỵ sĩ có biến thành kỵ sĩ đoàn thành viên, có thì tại trong quân đội đảm nhiệm đại đội trưởng, bách phu trưởng. Mà 7 tên cao cấp kỵ sĩ, phù hợp chức vị của bọn hắn chỉ có thể là quân đoàn trưởng. Chức vị như vậy, chỉ có đầy đủ công văn mới có thể tấn thăng, bằng không chỉ có thể bị xem như quan chỉ huy tạm thời. Càng quan trọng chính là, bọn hắn nghe qua Lâm Đông kỵ sĩ đoàn chuyện xưa, hiểu rõ có một cái thông hướng đỉnh cấp kỵ sĩ đường, kỵ sĩ hống dược tề. Chi này chân quý dược tề, cần đại lượng công điểm mới có thể trao đổi. Tại những kỵ sĩ này hung mãnh mà vây công dưới, cho dù là trang bị tinh lương thánh điện kỵ sĩ cũng vô pháp ngăn cản. Các chấp sự liên tiếp lui về phía sau, nâng lên thánh huy không ngừng mà phóng ra pháp thuật, lại không cách nào phòng bị những kia từ trong bóng tối bay ra tên bắn lén. Tiêu thảm cung huyết nhục xé rách thanh xé lẫn, trong nháy mắt giáo hội người đều liên tiếp ngã xuống. Đồng bạn từng cái ngã xuống, nhường mọi di ẩn có chút ngây người. Hắn không ngừng mà thi pháp công kích xông địch nhân đi lên, nhưng căn bản không cải biến được hiện trạng. Mọi di ẩn không rõ, vì sao những kỵ sĩ này sẽ hung mãnh như vậy cường đại, lực lượng cùng sức chịu đựng cũng vượt xa những thứ này bị pháp thuật chúc phúc thánh điện kỵ sĩ. Thần thánh trừng kích hạ gục một tên địch nhân, một tên khác địch nhân chẳng mấy chốc sẽ xông lên, sau đó nhất kiếm đâm xuyên bảo hộ hắn thánh điện kỵ sĩ lồng ngực. Cảnh tượng như vậy không ngừng lặp lại. Tạp nhĩ, mọi gì ân nhìn trước mắt ngã xuống thi thể, thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt bị màu máu nhuộm đỏ. Hiu, tại hắn ngu ngơ đồng thời, một chi mũi tên từ không trung lướt qua, thẳng đến cổ họng của hắn. Ngay tại mũi tên sắp đến trước người hắn lúc, một tầng trong suốt quang thuẫn bỗng nhiên hiện hiện. Đinh, một tiếng vang dọn, mũi tên bị bắn ra. Mọi gì ân không để ý đến phía sau tên bắn lén, nhìn trên đồng cỏ lan tràn đến chân mình bên cạnh máu tươi. Phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất. Vĩ đại thần Hy Chi chủ a. Mộ Dĩ ẩn dơ cao lên thánh huy, thanh âm khàn khàn trong mang theo phẫn hận cùng cầu khẩn, những thứ này dị giáo đồ đang đổ sát ngài thành tín tín đồ. Bọn hắn trả đạp thánh huy, vũ nhục ngài quan huy. Giọng Mộ Dĩ ẩn càng biến đổi thêm cao vút, cơ hồ là đang thét đạo, vĩ đại thần Hy Chi chủ a. Mời ngài hạ xuống thương hại, trấn an những thứ này thành kính bất lực linh hồn. Mời ngài ban thưởng thánh quang, chiếu sáng những thứ này tràn ngập hối hối âm ảnh. Mời ngài cho lực lượng, tinh hóa những thứ này hắc ám tà ác dị đoàn. Mộ Dĩ ẩn thật chặt nhắm hai mắt, giống như hết thảy chúng quanh không có quan hệ gì với hắn, chỉ là đang cầu khẩn, dùng hết khí lực toàn thân đang cầu khẩn. Các kỵ sĩ không có lẳng lặng chờ Mộ Dĩ ẩn cầu nguyện, cơ lợi kiếm hung hăng chém vào hướng đầu của hắn. Nhưng lợi kiếm rơi xuống lúc, lại bị một tầng ánh sáng chói mắt cháo văng ra, như là bắn về phía hắn mũi tên một loại không cách nào có hiệu lực. Tầng này quang cháo càng ngày càng sáng, đem Mộ Dĩ ẩn toàn thân cũng bảo vệ. Lucen đứng ở đằng xa, đưa tay bắn ra từng nhánh sắc bén băng truy. Băng truy mang theo lạnh lẽo thấu xương, rơi vào băng truy thượng trực tiếp vênh tạc, vỡ vụn thành từng mảnh của băng. Theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, không khí kịch liệt chấn động. Bầu trời tăng tối như bị xé mở một lỗ lớn, một chùm kim diễm theo tầng mây rơi xuống, tinh chuẩn đánh trúng hắn giơ lên thánh huy. Quang mang trong nháy mắt bạo liệt ra. Ngọn lửa màu vàng như vật sống quấn quanh ở trên người Mộ Dĩ ẩn, trường bào màu trắng cổ động lên, cùng nhau nổi lên quang mang. Mộ Dĩ ẩn chậm rãi đứng dậy, tóc không gió đồng bền, đôi mắt bị ngọn lửa màu vàng triệt để thay thế. Trung chương 332, truyền tống Bảo Châu 2, chương 332, truyền tống Bảo Châu 2, quân kỵ sĩ thấy cảnh này, nhịn không được lui ra phía sau hai bước, trong mắt lóe lên sợ hãi. Mộ Dĩ ẩn thần sắc trang trọng, chậm rãi giơ lên thánh huy, âm thanh lạnh băng uy nghiêm, lấy chủ ta tên, thẩm phán các ngươi có tội. Thánh huy nhóm lửa diễm, từng viên một ngôi sao màu vàng trên không trung ngưng tụ. Mà vừa lúc này, to lớn hỏa cầu dẫn đầu trên không trung ngưng tụ, mang theo cực nóng khí tức đập ầm ầm tại quang cháo chi thượng. Bành, lồng ánh sáng lên tiếng oanh tạc, vô số quang điểm tứ tán bay ra. To lớn lực trùng kích lập tức đem chung quanh kỵ sĩ tất cả đều tung bay, không ai thoát. Hộ cháo bên trong Mộ Dĩ ẩn vậy chật vật rút lui mấy bước đặt mông ngồi trên đồng cỏ, vừa hoàn thành một nửa pháp thuật cũng bị bách gián đoạn. Một ngụm máu tươi theo Mộ Dĩ ẩn trong miệng phun ra. Này, điều đó không có khả năng. Mộ Dĩ ẩn trong mắt tràn đầy kinh hãi, chủ ta ban cho lực lượng làm sao có khả năng, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền bị đánh tan. Không có người trả lời hắn. Sớm đã giơ lên long cốt trường cung rồ, buông lỏng ra nắm đuốt dây cung thủ, ngươi có thể chính miệng đi hỏi một chút người chủ. Hiu. Xích hồng mũi tên lướt qua giữa không trung, tinh chuẩn đem Mộ Dĩ ẩn đầu đóng ở trên mặt đất. Mộ Dĩ ẩn trên người kim sắc quang mang nhanh chóng rút đi, đôi mắt vậy khôi phục nguyên bản màu sắc. Tất cả kết thúc. Lucen mang theo mấy tên Lẫm Đông thiết vệ tại thanh lý chiến trường, cẩn thận kiểm tra mỗi một cỗ thi thể, từ phía trên tìm kiếm có giá trị trang bị. Thần Hy giáo hội người không ai thoát, không phải dồ tàn nhẫn, là cùng những thứ này giáo hội tên điên căn bản là không có cách trò chuyện. Bọn hắn còn sống sẽ không thần phục với dồ, sẽ chỉ cùng dồ đồng quy vô tận. Địch nhân như vậy, chỉ có tử vong mới là tốt nhất kết cục. Linh đã kéo lấy mệt mỏi thân thể, chậm rãi lại gần dồ. Sắc mặt của nàng trắng xanh, mồ hôi trán tại ánh lửa hạ dị thường rõ ràng. Dồ công tước, ngươi nhất định phải đền bù ta ạ. Giọng Linh đã hưu khí vô lực. Nghe tới lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, vừa nãy cái đó bạo liệt hỏa cầu thuật, không chỉ tranh thủ ta tất cả ma lực. Nàng dừng lại một chút, thở dốc một hơi, còn tiêu hao một khỏa chân quý hỏa diễm bảo thạch. Linh đã đối với rổ vươn tay, trên lòng bàn tay bày ra một đống nhỏ chết sáng bóng tinh thạch mảnh vỡ. Rõ ràng chính là siêu phàm bảo thạch hủy hoại sau cả bã. Rổ nhìn những kia mảnh vỡ, gật đầu cười, "Tốt, ngươi muốn cái gì để ngủ?" Thực chất, cho dù Linh đã không phóng thích cái đó hỏa cầu khổng lồ, rổ cũng có năng lực giải quyết hết mọi dị ẩn. Nhưng bất luận là biến thân hay là sử dụng hy sinh năng lực, sử dụng sau đó đều cần nhất định xung năng thời gian. Này tương đương với tại trong một khoảng thời gian, Dỗ sẽ chết lá bài tẩy của mình. Mà có Lĩnh Đạ chủ động ra tay, Dỗ đều không cần lấy ra chính mình giao mộ châu. Giúp ta để thăng lực lượng. Lĩnh Đạ không e rẻ mà nói thẳng ra nhu cầu của mình, ta hy vọng đạt được, ngươi cho những người khác loại đó tu luyện giúp đỡ. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, "A Lựu, Dỗ lại, rồi ạ, Phlanny, mấy người các nàng người tăng lên tốc độ thật nhanh, này vô cùng không bình thường. nhưng các nàng cũng không nguyện ý nói kia đến tột cùng là vì cái gì, nhưng ta có thể đoán được, đây hết thể duy nhất nguyên do, chỉ có thể là ngươi, công tước đại nhân. Linh đại giọng nói càng biến đổi thêm nghiêm túc, nữ vu tu luyện không như vu sư như thế có dấu vết mà lần theo, nếu như ngươi có thể đến giúp ta, ta vui lòng trả bất cứ giá nào. Ngươi giúp ta giải quyết mọi dị ẩn, yêu cầu này không quá phận. Dù hiểu rõ linh đại chỉ chính là tự nhiên chi trùng. Điều này có thể khiến cho linh đại cái này nữ vu trói chặt đến bên cạnh mình phương pháp, dù tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù đánh giá linh đại, nói ra, nhưng bây giờ không thích hợp, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Được. Linh đại gật đầu lên tiếng, tùy thời tìm ta. Nói xong, linh đại xoay người rời đi. Nàng đi đường nhịp chân có chút lảo đảo, không còn nghi ngờ gì nữa ma lực tiêu hao đối với ảnh hưởng của nàng rất lớn. Dù đối với thị vệ phất phất tay, phái một đội người hộ tống linh đại hồi doanh trại. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Thị vệ cung kính lên tiếng, ngay lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Không có ma lực nữ vu, thân thể hư nhược không so với người bình thường mạnh. Quét dọn xong chiến trường, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Hắc ám đang chậm rãi rút đi, nắng sớm bắt đầu thẩm thấu tiến thế giới này. Lucen bước nhanh đi đến rộ trước mặt, đi theo phía sau mấy tên ôm chiến lợi phẩm lẫm đông thiết vệ. Ba thanh phụ ma trường kiếm, giáp ngực thượng cũng đều mang theo cùng loại phù văn đồ án, nhưng nhìn không ra là cái gì. Lucen thi lễ về sau, báo cáo, bất quá, những thứ này áo giáp cùng vũ khí bên trong cũng có đặc thù kim loại, ta mặc dù nhìn không ra, nhưng nhất định không phải phổ thông thiết. Cho nên ta đề nghị này cũng đưa trở về xương diệp trấn, cho ngài vu sư đám học đồ nghiên cứu. Nói xong Lucen mở ra thủ, hiện lên đưa đến rộ trước mặt, ngoài ra còn có 9 cái độc thuộc về giáo hội Thánh Huy, mặt trên còn có năng lượng lưu lại. Ta nếm thử mấy loại cách thức đều không thể phát động pháp thuật, Thánh Huy đúng là chủng đặc thù siêu phàm vật phẩm, nó cùng chúng ta biết cách triển khai phép thuật không cùng một dạng. Lucen nhìn Thánh Huy hiệu, trong mắt mang theo hoang mang, nhưng ta còn muốn nghiên cứu một chút. Ngươi lưu lại 2 cái, cho trí giả đưa đi một viên, còn lại tiễn hồi xương diệp trấn. Dỗ phân phó nói, cùng nhau nghiên cứu hạ thứ này đến cùng là cái gì, đây chính ngươi nghiên cứu càng nhanh. Được rồi, ngài nói đúng. Lucen khẽ gật đầu, tiếp tục báo cáo, ngoài ra còn có 7 kiện ma pháp trang sức. Sau lưng lẫm đông thiết vệ tự giác tiến lên một bước, hai tay cung kính hiện lên đưa đến Dỗ trước mặt. Phía trên trưng bày lấy 6 cái chiếc nhẫn, một cái vòng tay. Dù có chút ngoài ý muốn, 6 cái chiếc nhẫn kiểu dáng nhìn qua cơ bản nhất trí, vòng tay phong cách vậy cùng loại. Chúng nó thoạt nhìn như là nguyên bộ trang bị. Này 6 cái chiếc nhẫn trừ ra có thể phát động năng lượng phòng hộ pháp thuật bên ngoài, mặt trên còn có đặc thủ phù văn. Lucen chủ động giải thích nói, dựa theo điển tịch ghi chép, này 7 kiện vật phẩm tụ cùng một chỗ hẳn là có thể đồng thời phóng ra một cái cường đại pháp thuật, nhưng xin tha thứ ta học thức nông cạn, nhìn không ra là pháp thuật gì. Lucen trong giọng nói mang theo một chút xấu hổ. Không sao, này rất bình thường. Dù khoát khoát tay, ta hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng hiểu rõ các loại pháp thuật phù văn tổ hợp mênh mông như tinh thần, ai đều khó có khả năng toàn trí toàn năng. Với lại ngươi còn trẻ như vậy, hiểu rõ nhiều như vậy đã vô cùng bất học. Đây là dỗ lời thật lòng, cũng không phải tận lực trấn an. Lucen thi pháp năng lực không mạnh, nhưng lại học thức phong phú, biết tất cả mọi chuyện một ít, nắm giữ tri thức nhưng vượt xa người đồng lứa. Cảm ơn ngài lý giải. Lucen khẽ gật đầu, tiếp tục báo cáo, còn có ngoài ra 2 kiện đồ vật. Lucen xoay người, cẩn thận theo một tên khác lẫm đông thiết vệ trong tay tiếp nhận 2 dạng đồ vật, cung kính hiện lên đưa cho dỗ. Một cái quyển trục, còn có một viên mượt mà óng ánh lam bảo châu màu tím. Kia bảo châu tại nắng sớm chiếu dọi xuống, lưu chuyển lên thay đổi dần sáng bóng, nhìn qua thực sự không phải vật phẩm bình thường. Hai thứ này đều là tại mỏ di ẩn dưới thân tìm thấy, núp trong hắn áo lót trong. Đây là một cái pháp thuật quyển trục, nhưng mặt ngoài phù văn ta chưa từng thấy, không biết cụ thể là pháp thuật gì. Lucen có chút bất đắc dĩ cười lấy. Cuộc chiến đấu này sau đó, hắn khắc sâu nhận thức đến tự mình biết thức cái bây hạ tính. Tại những này thần minh mặt chi thức trước, hắn giống như chính là một cái không hiểu siêu phàm nông phu. Nhưng cái này ta biết. Lucen cầm lấy mượt mà bảo châu, nói nghiêm túc, đây cũng là mai truyền tống bảo châu. Truyền tống. Dỗ lập tức tinh thần tỉnh táo, thân thể hơi nghiêng về phía trước, loại đó có thể làm cho người thi pháp hoặc vật phẩm tại không gian thượng tuấn gian di động cao dài pháp thuật. Đúng thế. Lucen nghiêm túc gật đầu, tiếp tục giới thiệu nói, chẳng qua đây là cấp thấp truyền tống bảo châu, chỉ có thể truyền tống vật phẩm, hơn nữa còn có khoảng cách, trọng lượng cùng với sử dụng số lần hạn chế. Mỗi lần truyền tống sau đó, còn cần lại lần nữa rót vào ma lực, đồng thời chờ đợi phù văn khôi phục. Vậy cũng đúng rất vật phẩm có giá trị. Dù tiếp nhận truyền tống bảo châu cẩn thận dò xét, đây là thượng cổ còn sót lại vật phẩm a. Lấy chúng ta bây giờ năng lực sao chép không ra a. Đúng vậy, không có chút nào sao chép có thể. Lucen khẽ thở dài một cái, bất luận là vật liệu cùng năng lực, ai cũng làm không được. Cho dù thần thánh nghị hội vậy tuyệt đối không thể nào, ta bảo đảm. Lucen trịnh trọng nói, nếu như thần thánh nghị hội thật sự có siêu việt chính thức vũ sư năng lực, vậy bọn hắn đã sớm thống trị tất cả đại lục, cũng không cần tại đông bộ đại lục lãng phí thời gian, vụ trộm váy phong vân. Dô trầm rãi gật đầu. Bất luận là Lê Minh hội hay là Sương Diệp Trấn, cái gọi là siêu phàm lĩnh vực dẫn trước, cũng chỉ là so với hiện tại đế quốc cùng Tây Bộ liên minh mà thôi. Nếu như cùng thời kỳ thượng cổ những người làm phép kia nhóm so sánh, hiện tại người thi pháp chẳng qua là tụ hợp vào biển cả một cái dòng suối thôi. Muốn đi đường còn dài đằng đẵng. Dô đem truyền tống bảo châu thu vào, lập tức chỉ thị vị bị ẩn, đem nó ma pháp của hắn trang sức cũng cất kỹ. 6 cái chiếc nhẫn tăng thêm một chiếc vòng tay, điều này phối hợp rất rõ ràng. Chỉ cần không phải thần thánh nghị hội chế tạo ma pháp vật phẩm, kia trong điện tịch rất có thể có ghi chép, á như hẳn là có thể tra được. Vật phẩm cũng kiểm kê tốt sau đó, Dỗ nhìn về phía cách đó không xa thi thể của Mọ Di ẩn. Lucen, ngươi thấy được sao? Dỗ lời nói xoay chuyển, nói ra, Mọ Di ẩn vừa nãy đột nhiên mạnh lên, có siêu việt hắn lực lượng bản thân. Nhưng này cũng không phải sinh mệnh hiến tế, càng giống là thần minh chúc phúc, ngươi biết là cái gì không? Lucen gật đầu, giải thích nói, thánh năng lực cầu nguyện không chỉ có thể chữa trị vết thương trên người, còn có thể nhường cầu nguyện người càng thêm cường đại. Nói như vậy, thần hy chi chủ thật tồn tại. Dô nhìn về phía Lucen, nhưng nếu như là thần lời nói, như vậy không chỉ đều chỉ là như vậy. Ngươi nên đã hiểu ý của ta, Lucen. Chương 333, ngoài ra thế lực chương 333, ngoài ra thế lực. Nguyên bản Dô cho rằng đám thần côn kia cùng những người làm phép một dạng, điều khiển ma lực ti pháp. Mọi gì ẩn biểu hiện rõ ràng nhường Dô ý thức được, thần hy chi chủ thật tồn tại. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là như vậy, Dô sẽ không hoài nghi. Rốt cuộc vu sư nữ bu, huyết ẩn hội những kia quỷ dị người thi pháp cũng tồn tại, thần minh tồn tại cũng không tính được cái gì quái sự. Nhưng thần không phải nhân loại người thi pháp, theo cấp thấp vu sư học đồ, từng bước một đi đến chính thức vu sư, lại biến thành cao giai vu sư các loại. Thần nếu như tồn tại, kia tất nhiên có cường đại dị thường quyền hành. Ngay cả cao đẳng vu sư học đồ cũng sẽ không là hắn đối thủ. Mà những thứ này phỏng đoán rõ ràng cùng thần hy giáo hội thực tế biểu hiện không hợp. Có thể thần hy chi chủ vừa mới thức tỉnh. Dù suy đoán nói, có thể hắn chỉ có một bộ phận thân thể tàn phế. Không thể không nói, ngài phát hiện một cái vô cùng vấn đề mấu chốt. Lucen như có điều suy nghĩ nói ra, dưới tình huống bình thường, ngài nói tới quả thực có khả năng xảy ra. Nhưng đối với thế giới này, có chút khó khăn. Ừm. Dô nghi ngờ nhìn Lucen. Lucen nhìn thi thể của Mọ Dị Ẩn, giải thích nói, ngài hẳn còn nhớ những kia lưu truyền đã lâu truyền thuyết ta. Về thời kỳ thượng cổ, những người làm phép cùng chư thần trong lúc đó buộc phát trường chiến tranh. Ừm. Dô khẽ gật đầu, xác nhận loại nói, trong truyền thuyết, những người làm phép bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống nhường chư thần sôi nổi vẫn lạc. Trường kinh khủng chiến tranh đối với thế giới tạo thành thương tổn cực lớn, nhường mảnh đất này biến thành ma lực hoang mạc. Ngài nói đúng, trước đó chúng ta nghe đến cũng là như vậy. Lucen dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng Lê Minh hội học giả vô cùng hoài nghi, là cái gì nhường người thi pháp cùng chư thần vừa vặn tất cả đều bị hủy diệt đâu. Rốt cuộc chiến tranh thường thường là một phương triệt để áp đảo một phương khác, mà không phải hai bên cũng đi về phía chung kết. Những kia người sống sót lại đi đâu đâu? Lucen vấn đề nhường rồ rơi vào trầm tư. Còn có phe thứ ba thế lực tồn tại. Rồ đồng tử hơi co lại. Lucen trịnh trọng gật đầu, đúng thế. Các ngươi Lê Minh hội tra được. Rồ truy vấn, là cái gì? Là nào đó ẩn tàng cổ lão tổ chức, hay là nào đó tồn tại bí ẩn? Lucen hạ giọng, nói từng chữ từng câu, phe thứ ba thế lực đều là thế giới này thân mình. Dô hít sâu một hơi, hai tay quanh ở trước ngực, lâm vào tự hỏi. Lucen nhìn thấy Dô nét mặt, nói thêm, này nghe tới rất điên cuồng, ngài có thể không tin, nhưng có chút bằng chứng chứng minh thế giới này sẽ bản thân bảo hộ. Không. Dô đưa tay ngắt lời Lucen, ánh mắt thâm thúy mang theo kiên định, ta tin. A. Lucen ngây ngẩn cả người, hơi kinh ngạc nhìn Dô. Hắn nguyên vốn cho là mình cần tốn phí thời gian rất lâu, mới có thể để cho Dô tin tưởng cái này nghe tới hoang đường như vậy kết luận. Rốt cuộc trước đây chính Lucen nghe được cái kết luận này lúc, còn có một chút không tin. Nhưng không ngờ rằng Dô đều dễ dàng như vậy mà tiếp nhận rồi. Không chờ Lucen đặt câu hỏi, Dô chủ động mở miệng giải thích, ngươi hẳn phải biết ta tại Hồng Sư thiếu gia tộc đã làm những gì. Đương nhiên. Lucen không chút do dự nói, sự kiện kia nghe đồn nhường Lê Minh hội một số người nhận thức đến ngài. Người bình thường khi đó có thể sẽ không tin tưởng, nhưng người thi pháp cũng tin tưởng những kia hẳn là thật sự. Ở chỗ nào một lần cùng ác ma trong chiến đấu, có một cái chi tiết. Dô bắt đầu hồi ức cuộc chiến đấu kia, đem toàn bộ quá trình đơn giản miêu tả một lần. Nếu như không phải đạo kia đột nhiên giáng lâm kim sắc thiểm điện, chỉ sợ ta sớm đã chết ở cái đó tự xưng cái gì mị ma nữ vương ác ma thủ hạ. Dô hồi tưởng lại cái đó mị ma nữ vương khí tức kinh khủng, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cái đó mị ma nữ vương thực lực vượt xa bị đại xà màn đoạt xá bạch long. Cái đó nữ vương làm lúc nói chuyện ta nhớ được rất rõ ràng. Dô ánh mắt trở nên sắc bén, nàng nói, kia từng chút một lực lượng không thể nào xúc động bi tắc. Trước đây ta không rõ câu nói này hàng nghĩa, nhưng bây giờ ngươi tiểu nói này, ta đột nhiên hiểu được. Dô nhìn Lucen hỏi, là thế giới này thân mình cảm nhận được mị ma nữ vương tồn tại, đem nó đuổi đi đúng không? Dô rất rõ ràng, thâm viên ác ma là thế giới địch nhân, chúng nó dường như châu chấu, xâm lấn thế giới sẽ hủy diệt hết thể sinh mệnh. Không đơn thuần là nhân loại, mà là tất cả sinh mệnh, bao gồm đủ loại động vật, thực vật, thậm chí ngay cả côn trùng cũng sẽ không bỏ qua. Cường đại ác ma trên người hỗn loạn năng lượng càng sẽ ăn mòn thế giới, dần dần nhường thế giới sa đoạn, cuối cùng rơi vào vô tận thâm viên biến thành trong đó một bộ phận. Thật không nghĩ tới ngài còn có cảnh ngộ như thế. Lucen mở to hai mắt nhìn, trên mặt toát ra nụ cười vui mừng. Ngài cảnh ngộ vừa vận nghiệm chứng chúng ta phỏng đoán. Trước đó kết luận đều là theo điện tịch cùng trong di tích đạt được manh mối đoán ra được, mà Dô tự mình trải nghiệm, nhường tất cả càng thêm rõ ràng. Lucen thở phào, bình phục kích động của mình tâm tình, tiếp tục giải thích nói, thời kỳ thượng của những người làm phép đã thương nặng thần minh, nhưng cũng không hề hoàn toàn đem những kia thần minh tiêu diệt. Là thế giới này thân mình sửa đổi quy tắc, điều động quy tắc chi lực, đem những kia ngoại lai thần minh cu ra, thậm chí là hủy diệt. Tại trong quá trình ấy thế giới tiêu hao đại lượng năng lượng, vì tiếp tục vận chuyển bình thường, thế giới bản năng bắt đầu bản thân phong tỏa. Đồng thời toàn bộ thế giới bắt đầu bản thân chữa trị, giảm bớt năng lượng phong thích. Đây cũng là vì sao thế giới này đột nhiên biến thành ma pháp hoang mạc. Mà những kia may mắn sống sót những người làm phép mất đi tu luyện thổ nhưỡng, cuối cùng tại tháng năm dài đằng đẵng trong từng cái già đi. Lucen dừng một chút, nói ra, cho tới bây giờ, dài rằng giặc chữa trị kỳ dần dần kết thúc, siêu phàm mới lần nữa lộ ra nảy sinh. Rốt cuộc thế giới bản năng có phải không cắt tóc dương, không thể nào vĩnh viễn chỉ trệ không tiến. nhưng bây giờ thế giới của chúng ta vẫn như cũ ở vào bản thân phong tỏa trong, cơ bản quy tắc hoàn toàn bài xích những kia ngoại lai thần minh cùng sinh vật cường đại. Dô gật đầu, bài xích là đúng, những kia ngoại lai thần minh đều là ký sinh trùng, nhất định phải bị thanh trừ. Thần minh theo thế giới này người trên người thu hoạch tín ngưỡng chi lực, khai thác ma tinh, cướp đoạt tài nguyên, sau đó còn muốn đổ sát thế giới này người thi pháp. Nay thì tương đương với dã man nhân vào gia môn, bủ người ta thê tử, khai người ta tủ sát, đánh người ta hải tử. Nếu dô đã sớm đem những thứ này thần minh cũng làm thịt. Chẳng qua thế giới hẳn không có cái gì tính năng động chủ quan, đều là dựa vào sinh tồn bản năng đi vận hành. Thần minh làm quá mức, mới bị thế giới ý chí phát hiện, điên cuồng bài xích. Cùng loại thân thể người bài dị phản ứng một dạng, mặc kệ hữu ích hay là có hại, hết thể đều sẽ công kích. Dô tiêu hóa lấy lũ sen lời nói, suy tư một hồi mới mở miệng lần nữa. Thế nhưng chúng ta đều thấy được, mọi gì ẩn sát thực dựa vào cầu nguyện thu được tân sinh. Dô đột nhiên bắt được lũ sen trong lời nói trong điểm, chăm chăm vào lũ sen hỏi, ngươi là nói thế giới này có người đánh cắp thần hy chi chủ quyền hành? Thế giới bài xích kẻ ngoại lai, nhưng nếu như là thế giới bản thổ sinh vật, rất có thể liền sẽ tiếp nhận. Ngài là cơ trí. Lucen gật đầu, đây là chúng ta đối với tất cả giáo hội suy đoán. Giáo hội phía sau cũng chỉ là có người thông qua có chút cách thức tại điều khiển. Đây là vì cái gì những kia nhân viên thần chức có được lực lượng, nhưng lại giống như chúng ta nhỏ yếu. Lấy thần thánh nghị hội đối với Lê Minh hội thái độ, nếu quả thật có thực lực lời nói, sớm đã đem Lê Minh hội một tổ bưng. Dô khẽ gật đầu. Lucen nói tới, đều cùng loại với trước đây người thần làm đại xã mạn đối với Bạch Long thi thể làm đồng dạng. Nhưng trên thực tế có lẽ còn là có chút khác biệt, rốt cuộc trước đây đại xà mạn thực lực vậy không dùng kinh thường. Tự hỏi qua đi, Dô nhíu chặt lông mày giãn ra mấy phần. Là người bản địa mà nói vấn đề đều trở nên đơn giản một ít. Bằng không Dô hiện tại liền phải thay đổi lộ mâu, dốc hết sức lực đi đánh giáo hội. Nhưng từ hôm nay chiến đấu đến xem, giáo hội so với chúng ta trong tưởng tượng khó đối phó. Dô nghiêm túc phân phó nói, cho trí giả tiễn phong thư, chúng ta nên thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, chuẩn bị một ít đối phó giáo hội thủ đoạn. Loại chuyện này trước giờ bố cục, dù sao cũng so tất cả đến trước mắt sau đó luôn cuống tay chân càng tốt hơn. Đương nhiên, rất đồng ý ngài ý nghĩ. Lucen trịnh trọng túi người thi lễ, khắp khuôn mặt là kính ý. Giờ phút này, hắn đột nhiên đã hiểu một sự kiện. Vì sao Dô có thể trong thời gian ngắn như vậy, tướng thế lực phát triển cho tới bây giờ tình trạng này? Trừ ra những trí giả kia đoán, như là nữ vu một loại quỷ dị cường đại năng lực bên ngoài, vị lãnh chúa này luôn luôn đang không ngừng dự đoán có thể xuất hiện mạo hiểm, đồng thời trước giờ làm ra chuẩn bị. Điều này nhìn xa trông rộng, cũng là chủng đáng sợ năng lực. Kia tin sự việc đều giao cho ngươi. Dô phân phó nói, ngài yên tâm, ta sẽ nhường trí giả ý thức được chuyện tầm quan trọng. Lucen gật đầu bảo đảm nói, vậy trong này cũng giao cho ngươi, ta đi về trước. Dô vừa định muốn quay người, lại nhìn thấy Lucen vậy theo sau, muốn nói lại thôi. Còn có chuyện? Dô hỏi. Cá nhân ta một cái nho nhỏ suy đoán. Lucen theo bản năng mà nhìn về phía trước hình thể to lớn tự long, thấp giọng hỏi, Hắc Viêm, có phải hay không trước đó chúng ta cứu đầu kia song túc phi long? Dô cười lấy không nói gì, khẽ gật đầu. Lucen vốn là hiểu rõ Dô có hai đầu song túc phi long, không bao lâu đều có hai đầu chân long. Mà lần trước cứu một đầu song túc phi long, mấy tháng qua đi song túc phi long chưa thấy, xuất hiện một đầu dường như thành niên cự long. Cho dù Lucen là người bình thường, cũng có thể đoán được hắc long chính là trước đó đầu kia song túc phi long. Cho nên Dô cũng không có dự định giấu giếm. Ông trời ơi, thật là. Lucen chầm chầm vào Hắc Viêm, đầu hỗn loạn tương mừng, chấn kinh đến nói không ra lời. Ngài là làm sao làm được? Bản năng hỏi ra vấn đề này sau đó, Lucen ngay lập tức lắc đầu, thật có lỗi, ta không nên hỏi vấn đề này. Lucen lời nói xoay chuyển, đổi cái vấn đề, Hắc Viêm là cái gì long? Ý của ta là, nó tựa hồ là hắc long, nhưng hắc long thổ tức đều là ăn mòn axit mạnh. Dỗ bên cạnh long xuất hiện, nhường Lê Minh hội bắt đầu coi trọng long tri thức, Lũ Sen vậy học tập chút ít về cự long tri thức. Hắc long không thể nào phun ra hỏa diễm tới. Điểm này ta vậy không rõ ràng. Dỗ giới chướng long loại sinh vật biến dị cũng vô cùng mê. Biến dị quá trình có thể kích phát sinh vật thể nội tùy ý một loại cự long huyết mạch, hôn huyết có thể biết kích phát nhiều loại huyết mạch. Ngoài ra, hắc viêm biến dị cũng có thể cùng thâm viên năng lượng cũng có quan hệ. Được rồi. Lũ Sen trong mắt tràn đầy tò mò, nhưng hắn vậy hiểu rõ có một số việc hắn không thể hỏi nhiều. Hắn dù sao không phải là lịch đạ, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Chớ lo tưởng, xử lý tốt nơi này, chúng ta còn có sự tình khác phải xử lý. Dô không tiếp tục dừng lại, lại gần Hắc Viêm, trở mình tượng lòng, đem vị ẩn vậy kéo lên lưng rồng, ôm vào trong ngực. Hắc Viêm vốn chính là thành niên song túc phi long, biến dị sau to lớn hình thể đầy đủ gánh chịu hai người phi hành. Đương nhiên, gần ngoại trừ. Hắc Viêm đột nhiên bố cánh, phóng lên tận trời, mang theo cùng phong cào đến Lũ Sen mở mắt không ra. Dô sau khi rời đi, Lâm Đông thiết vệ bước nhanh đi vào Lũ Sen trước mặt, Lũ Sen đại nhân, những thi thể này nên xử lý như thế nào? Tìm một chỗ an táng đi chờ một chút. Lucen đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, ta sẽ đem bọn hắn đóng băng, các ngươi sắp xếp người tiễn hồi xương diệt trấn. Linh đã từng nói qua, nếu có cường đại kỵ sĩ thi thể, còn nhớ cho dọa lưu lại. Tử linh vu thuật nghiên cứu, cần những thi thể này là nguyên liệu. Cụ thể công việc, ta sẽ hướng rổ đại nhân báo cáo. Lucen nói thêm. Đúng, Lucen đại nhân. Lâm Đông thiết vệ cung kính lên tiếng, quay người phất phất tay, mang theo đồng bạn bắt đầu bận rộn. Ngày kế tiếp, Nguyệt Lang ba tức cùng hắn dòng dõi toàn bộ bị giết hại thông tin, triệt để tại Nguyệt Lang thành bên trong truyền ra. Hỗn loạn như ôn dịch giống nhau bắt đầu lan tràn. Nguyệt Lang ba tức cháu cùng mấy cái con riêng lần lượt đứng ra. Bọn hắn tranh nhau hướng mọi người chứng minh, chính mình có kế thừa ba tức tước vị tư cách cùng năng lực. Nhưng vấn đề ở chỗ, những người này đều không có tại Nguyệt Lang thành tích lũy bao nhiêu cái cơ. Quản gia cùng các kỵ sĩ căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn làm ra lựa chọn. Mặc kệ là ra ngoài tự thân lợi ích suy xét, hay là ra ngoài có lợi cho trước mắt cục diện suy tính, bọn hắn cũng không biết nên ủng hộ phương nào. Tăng thêm hôm trước trong đêm cự long tập kích tòa thành sự kiện, mất cả tháng Lang thành đều lòng người bàng hoàng. Đầu kia cự long thân ảnh, đáng sợ long tức, đã trở thành thành nội dân chúng trong lòng ngắc ngộng. Tất cả mọi người sợ sệt Nguyệt Lang thành sẽ bị công phá. Bọn hắn sợ hơn thành phá đi về sau, công thành các binh sĩ vào thành sau đốt giết cướp đoạt. Này là thế giới này trạng thái bình thường, quân đội binh sĩ đối đãi địch nhân phương thức, cũng không đây kẻ cướp càng thêm tốt bụng. Nhất là tại gặp phải ương ngạnh chống cự sau đó, các binh sĩ sẽ càng thêm tàn bạo. Hiện tại dân chúng cũng tại tranh đoạt lấy tìm kiếm ra thành phương pháp, mong muốn thoát khỏi tòa này sắp lâm vào chiến hỏa thành thị. Mà trên tường thành chết quan chỉ huy đám binh sĩ nội tâm đồng dạng bị sợ hãi chiếm cứ. Cương đại lãnh chúa đều bị giết, chính mình một cái binh lính bình thường lại đáng là gì? Cho dù là những kinh nghiệm kia qua chiến đấu lao binh, giờ phút này cũng là đấu trí hoàn toàn không có. Cả tòa thành thị dường như một chiếc mất đi thuyền trưởng thuyền, tại trong gió lốc lung lay sắp đổ. Đông đông đông, ngay tại khủng hoảng bao phủ mất cả tháng Lang thành lúc, tiếng bước chân nặng nề theo ngoài thành bên trên bình nguyên truyền đến. Mới đầu rất nhỏ yếu, rất nhanh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trên tường thành đám binh sĩ nhìn nhau sững sờ, cả gan thăm dò hướng ngoài thành nhìn lại. Tất cả mọi người cứng tại chỗ. Trên đường chân trời, từng cái điểm sáng màu bạc bắt đầu hiện, hướng về Nguyệt Lang thành không ngừng tới gần. Không bao lâu quang điểm đều nối thành một mảnh, trở thành màu bạc thủy chiều hướng phía Nguyệt Lang thành lan tràn. Trời ạ, đó là khoác lên toàn thân trọng giáp quân đội. Một tên binh lính tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Chính như binh sĩ nói, cỗ này màu bạc dòng lũ chính là rồ toàn giáp quân đội. Bọn hắn sắp xếp thành chỉnh tề đội hình sát cánh nhau, nhịp chân nhất trí, tiếng bước chân hội tụ vào một chỗ, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Chiến tranh còn chưa có bắt đầu, vẻn vẹn này chướng mắt ngân quang cùng túc sát chi khí, đã để người tuyệt vọng đến nghẹt thở. Trên tường thành đám binh sĩ nhìn một màn này, hai chân bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Ken, có người thậm chí trực tiếp ném đi vũ khí trong tay, quay người hướng trong thành chạy trốn. Nhanh, nhanh đi gõ chuông. Một tên lão binh cuối cùng phản ứng, âm thanh bởi vì sợ hãi mà trở nên bé nhọn. Những binh lính khác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu hoảng hốt lo sợ mà quát to lên, địch nhân đến công thành. Nhanh gõ chuông, nhanh gõ chuông. Dồn dập tiếng chuông vang vọng cả tòa thành thị. Đó là cảnh báo, cũng là tuyệt vọng gào thét. Bành. Đúng lúc này, một tiếng va chạm to lớn đột nhiên vang lên. Tất cả tường thành cũng run rẩy kịch liệt một chút. Bành. Tiếng thứ hai va chạm theo sát phía sau. Trên tường thành hòn đá bắt đầu rung động, cho bụi gì rào rơi xuống. Bành. 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 Cả tòa tường thành bắt đầu gào thét. Chương 334, chết tiệt giáo hội lừa đảo. 1. Chương 334, chết tiệt giáo hội lừa đảo. 1. Đây là cái gì? Trên tường thành binh sĩ phát ra hoảng sợ tiếng kêu, là động đất sao? Không, không đúng. Hình như có đồ vật gì tại va chạm tường thành. Mau nhìn phía dưới tường thành, nơi đó thượng là cái gì? Một tên binh lính kinh hoàng hô to, chỉ hướng nghiêng phía dưới tường thành dưới đáy. Theo ngón tay hắn phương hướng, những binh lính khác sôi nổi thăm dò nhìn xuống dưới. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tường thành ngoại trên sườn núi, mảng lớn thổ địa cao cao nổi lên, đồng thời không ngừng mà phun trào. Phía dưới rõ ràng có to lớn gì thứ gì đó, tại va chạm dưới tường thành căn cơ. Thành phòng thống lĩnh lúc này cũng nghe đến cái này tiếng động, bước nhanh chạy tới. Hắn cúi người xuống, đem vỏ đầu ra lỗ châu mai nhìn xuống dưới, cả khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh, có quái vật. Phía dưới khẳng định có quái vật. Thành phòng thống lĩnh ép buộc chính mình gìn giữ trấn định, lớn tiếng gào thét ra lệnh, cung tiễn thủ. Tất cả cung tiễn thủ ngay lập tức đối với kia phiến đống đất tiến hành công kích. Cung tiễn thủ nhóm nghe được mệnh lệnh ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Giơ lên cung, ghé vào lỗ châu mai trong lúc đó, điên cuồng hướng lấy đống đất xạ kích. Hiu hiu hiu. Mũi tên như là mưa to một loại chút xuống. Dài 4, 5 mét đống đất mục tiêu rõ ràng, không có một tên tiễn thủ bắn trệ, tất cả đều tình chuẩn trúng đích đống đất. Nhưng mà đống đất hạ phảng phất là nham thạch, chỉ có đầu mũi tên bắn vào trong đất, tiễn thân căn bản là không có cách vào trong. Chúng nó chỉ ở mặt ngoài lưu lại một cái dấu vết mờ mờ, sau đó liền bị quần quần thổ nhưỡng bụi lấp. Bành! Bành! Tiếng va đập ngày càng vang, tường thành còn đang không ngừng run rẩy. Trong chốc lát, từng đầu rõ ràng vết nứt xuất hiện tại trên tường thành. Phiến đá, đem tất cả tảng đá cũng chuyển tới. Thành phòng thống lĩnh thấy thế liều mạng quát tầm lên, còn có thùng dầu, đem thùng dầu bậy chuyển tới, đập xuống, nhất định phải ngăn cản cái quái vật này. Các binh sĩ cũng nghe được thống lĩnh thanh âm bên trong bối rối, nhưng bản năng cầu sinh để bọn hắn không dám do dự. Bọn hắn vội vàng ôm lấy thủ thành tảng đá cùng thùng dầu, đối với phía dưới đống đất đập xuống. Và anh. Đúng vào lúc này, liên tục tiếng oanh minh vang lên, cả tòa tường thành đột nhiên kịch liệt lắc lư. Trên tường thành đám binh sĩ thân thể kịch liệt lay động, đứng không vững, có người thậm chí kém chút theo trên tường thành té xuống. Sao, có chuyện gì vậy? Thành phòng thống lĩnh nỗ lực giữ vững thân thể, ghé vào lỗ châu mai thượng nhìn xuống dưới. Chỉ thấy một cái lỗ thủng xuất hiện tại phía dưới tường thành, một cái hồn thân bị màu xanh đậm nham thạch bao trùm thân thể đang không ngừng mà dãy rủa vòng qua lỗ thủng. Vì quá mức thô to, chật hẹp lỗ thủng không thể thừa nhận biên giới bị vô tình xé rách xuất hiện nhiều hơn nữa vết dạng. Theo màu xanh đậm thân thể vòng qua biên giới tảng đá như mưa rơi xuống, triệt để sụp đổ thành một cái đầy đủ nhường 3-5 người cũng được vòng qua lỗ thủng khổng lồ. Hống. Cùng lúc đó, một tiếng chấn thiên động địa gầm thét theo dưới tường thành truyền đến. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ chói tai sóng âm tại xé rách màng nhĩ của mình, không tự chủ bưng kín lỗ tai. Tường thành lỗ thủng phía trên tảng đá lần nữa rì rào rơi xuống, kích thích vô số bụi mù. lỗ thủng phía trên tường thành triệt để sụp đổ thành một vùng phế tích. Không chờ bụi mù tản đi, một cái to lớn thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đầu cự long toàn thân bị màu xanh đậm tinh thạch bao khỏa cự long. Đầu lâu của nó đây ma bản còn muốn to lớn, khuôn mặt dữ tợn bên trên, một đôi kim hoàng sắc thụ đồng tản ra lạnh băng quang mang. Trên người bao trùm lấy bùn đất cùng đá vụn, theo cánh có hơi đông đưa, bùn đất cùng đá vụn như là thác nước rơi xuống, để nó nhìn lên tới càng thêm đáng sợ. Trên tường thành đám binh sĩ tất cả đều trừng to mắt, chằm chằm vào không ngừng lên cao thân ảnh không dám có chút động tác. Sợ người kia quay đầu hướng chính mình cắn một cái. Lúc này tất cả mọi người đã bị tuyệt vọng bao vây. Kiên cố vô cùng tường thành, tại cự long trong tay căn bản chính là đồ chơi. Kia trận chiến tranh này còn thế nào đánh? Nhanh điều chỉnh cự nỏ phương hướng. Đang sợ hãi lan tràn lúc, thành phòng thống lĩnh mặt đỏ lên, khàn cả giọng mà hống, đem nó bắn cho ta giết. Trên tường thành đám binh sĩ giờ phút này đã triệt để hoảng hồn. Đại đa số người ngốc đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Chỉ có mấy cái phản ứng nhanh lão binh nghe theo mệnh lệnh, rất nhanh phóng tới bắt tại trên tường thành nỏ khổng lồ tiễn, dùng hết toàn lực chuyển động cự nỏ cái bệ. Hống. Cự long dường như xem hiểu cử động của bọn hắn, đối với trên tường thành cự nỏ mở ra miệng rộng. Nhất đạo mắt trần có thể thấy hình mũi khoan song chấn động theo trong cổ họng nó bắn ra mà ra, như lưỡi dao trong nháy mắt đem cự nỏ chém thành mảnh vỡ. Mà khoảng cách gần đây binh sĩ thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, trên không trung bay tạc. Vô số huyết nhục khối vụn, nện ở trên tường thành đem tảng đá cũng nhuộm thành đỏ như máu. Nhưng mà vừa lúc này, tháp canh bên trên truyền đến tiếng thủ nghẹn ngào mà thét lên. Thiên thượng, mau nhìn thiên thượng. Thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, long. Thiên thượng còn có long. Tất cả mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu, chỉ thấy ba cái khổng lồ mà đáng sợ thân ảnh theo tầng mây bên trong đáp xuống. Đó là ba đầu cự long, một đầu màu đỏ thẫm, một đầu màu xanh trắng, còn có một đầu chưa từng thấy qua màu đen cự long. Chúng nó giống như tử thần bình thường, mang theo tiếng rít, lấy tốc độ cực nhanh hướng về tường thành lao xuống mà đến. Bốn đầu, lại có bốn đầu long. Thành phòng thống lĩnh nhìn lên bầu trời chửi ầm lên, đám kia giáo hội lừa đảo thật đáng chết. Bọn hắn nói chỉ có hai đầu long. Nói xong, hắn nhận mệnh loại ném xuống trong tay lợi kiếm, hai mắt nhắm nghiền. Sau một khắc, cuộn trào manh liệt long tức từ trên trời giáng xuống, đem trên tường thành binh sĩ cùng cự nỏ toàn bộ bao phủ. Ô, trầm thấp tiếng kèn vào lúc này vang lên. Ngoài thành, gần đứng ở chiến trận phía trước nhất, mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, đột nhiên giơ lên trong tay chiến phủ, đội tiên phong. Cùng ta công kích. Gần gào thét, thân thể cao lớn dẫn đầu phóng tới trên tường thành cái đó to lớn lỗ hổng. Giết. Gần sau lưng mấy trăm tên đội tiên phong chiến sĩ giận dữ hét lên, theo sát phía sau, giống như nước thủy triều dâng tới tường thành lỗ hổng. Trong mắt bọn họ không có chút nào khiếp đảm, toàn bộ là đối chiến công cùng máu tươi khát vọng. Rốt cuộc, không phải ai chiến tranh cũng có cự long mở đường. Gần mang theo đội tiên phong lướt qua phế tích tràn vào Nguyệt Lan thành, gặp được binh sĩ không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp khai giết. Sắc bén chiến phủ như là lưỡi hái của tử thần, thật nhanh thu hoạch thủ thành binh sĩ sinh mệnh. Ngăn trở bọn hắn. Có sĩ quan vung vây trưởng kiếm gào thét mệnh lệnh các binh sĩ cố gắng tổ chức phòng ngự. Nhưng mà thành nội quân coi giữ sớm đã tại long tức anh kích hạ sĩ khí tan vỡ, ngay cả tấm chắn cũng cầm không vững. Làm gần mang theo đội tiên phong vọt tới trước mặt lúc, yếu đất phòng tuyến trong nháy mắt liền bị xé nát. Mắt thấy không chống đỡ được, đại đa số người phản ứng đầu tiên chính là quay người chạy trốn. Đội tiên phong chiến sĩ như là mãnh hổ nhào vào bệ cửu, điên cuồng đổ sát lấy trước người địch nhân. Cùng lúc đó, di tật đám người thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trước cửa thành. Thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, lợi nhận liền theo dưới mũ giáp khe hở đâm vào cổ của bọn hắn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mấy tên khác thủ vệ triệt để sợ vỡ mật, trực tiếp ném đi vũ khí trong tay, quỳ trên mặt đất đầu hàng. Cũng đứng lên, mở cửa thành ra. Di tật tiếng thông dụng mặc dù sức sẹo, nhưng đầy đủ rõ ràng. Thủ vệ không dám sơ suất, vội vàng đứng lên phóng tới cửa chính, đem đứng vững cửa lớn cây cột rời đi, rút ra chốt cửa. Theo cửa lớn chậm rãi kéo ra, sao mang theo kỵ sĩ đoàn rục ngựa xông vào Nguyệt Lan thành, như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắt đầu đổ sát. Cũng không lâu lắm chiến tranh liền kết thúc. Các binh sĩ căn bản không có chống cự tâm tư, chỉ có mấy tên trung thành kỵ sĩ như cũ tại kiên trì chống cự. Bọn hắn cuối cùng núp ở Nguyệt Lang bảo trong, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dỗ bội phục dũng khí của bọn hắn, đồng thời nhường gì tật mang theo mèo rừng người, dùng lợi nhận cho bọn hắn xem trọng. Tử vong cùng máu tươi tỉnh lại mọi người lý trí, cuối cùng Nguyệt Lang bảo đại môn bị bá tước con riêng mở ra. Tôn quý Bắc Địa công tước. Bá tước con riêng âm thanh run rẩy, túi đầu quỳ gối cửa lớn bên cạnh, cuối cùng này quy hàng, hy vọng có thể đổi lấy ngài nhân tử. Dỗ chỉ là mắt nhìn bá tước chương 334, chết tiệt giáo hội lừa đảo. 2 chương 334, chết tiệt giáo hội lừa đảo. 2. Con riêng, không có nhiều để ý tới, mang theo quân đội bước vào tòa thành. Nguyệt Lang bá tước gia tộc trực hệ đã bị triệt để hủy diệt, cái này ngay cả tàng bảo khố cũng không biết ở đâu, con riêng chẳng qua là bị đẩy lên lễ tân tấm mục. Khám phá điểm này sau đó, dỗ lúc này nhường cờ rít dẫn người, đem Nguyệt Lang bảo tất cả quý tộc cũng tóm lấy, kỹ càng thẩm vấn. Đáng tiếc ai cũng không biết tàng bảo khố vị trí. Tất nhiên ai cũng không biết, dỗ chỉ có thể tự mình độc thủ. Bạch Xương tiên tri xem bói về sau, dỗ tay cầm ma trượng, tinh thần xúc giác liền đem Nguyệt Lang bảo dưới đất dò xét một lần. Dỗ tinh thần lực vượt qua 24 điểm về sau, làm việc tinh thần xúc giác biến càng thêm thoải mái. Tìm kiếm quá trình không có bất kỳ cái gì ngừng, liền thuận lợi tìm thấy nút trong hậu hoa viên dưới đất tàng bảo khố. Đáng nhắc tới chính là, thời kỳ thượng cổ tàng bảo khố cùng di tích cơ bản cũng có lựa gạt tinh thần dò xét phù văn pháp trận. Chẳng qua Nguyệt Lang gia tộc tàng bảo khố chỉ là cái phổ thông mật thất dưới đất, ngăn không được tinh thần dò xét, càng ngăn không được bạo lực khai môn. Lucen mang theo lẫm đông thiết vệ đem tất cả bảo dương từng cái rời ra ngoài, đồng thời đem tàng bảo khố bên cạnh góc cả cụ rủ cẩn thận lục soát một lần. Điều tra qua đi, Lucen hướng rổ báo cáo, đều là chút ít phổ thông kim tệ cùng ngân sức phẩm, những kia tinh xảo áo giáp cùng trường kiếm ngài hẳn là cũng chướng mắt. Nói xong, Lucen đem hai mai đá quý màu tím hiện lên đưa cho rổ, chỉ có này hai cái tinh thần bảo thạch là ngài cần. Ừm. Rổ tiếp nhận tinh thần bảo thạch, không có chút nào thất vọng. Có cũng không tệ rồi. Những thứ này phổ thông quý tộc, tàng bảo khố trong chỉ cần có thể có siêu phàm vật phẩm liền xem như vui mừng. Với lại rổ hiện tại nhu cầu cấp bách để thăng tinh thần lực đi sáng tạo ma năng mạng lưới, mỗi ngày đều sẽ tiêu thời gian minh tưởng. Tinh thần bảo thạch kiểu này trực tiếp có thể khiến cho tinh thần tăng lên bảo vật, có thể nói là vừa cần. Lãnh chúa đại nhân, Cờ Dít bước nhanh đi lên, cung kính báo cáo, Nguyệt Lang gia tộc người đã toàn bộ bắt được, ngài tùy thời có thể triệu kiến. Mang tới đi. Dô tùy ý nói. Đúng, đại nhân. Hắn đứng dậy, quay người đi về phía cách đó không xa bị áp giải một đám người. Một lát sau, hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi được đưa tới Dô trước mặt. Những người này quần áo coi như sĩ diện, trang phục tinh tế, xem ra không có như thế nào phản kháng. Đối mặt Dô vị này có thể khống chế 4 đầu cự long cường đại tồn tại, những người này đều không hẹn mà cùng túi đầu xuống đất, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Nguyệt Lang gia tộc dù sao cũng là bá tước gia tộc, thống trị mảnh đất này đã có trên 100 năm lịch sử, chi thứ dòng dõi số lượng vẫn như cũ không dùng kinh thường. Những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng tiếp thụ qua quý tộc giáo dục, đối với lãnh địa tình huống vậy có sự hiểu biết nhất định. Bộ hạ của ta tương lai sẽ quản lý mảnh đất này, dù không có bất kỳ cái gì làm nền, trực tiếp mở miệng nói, bọn hắn cần mấy cái hiểu rõ nơi này tình huống người đến hiệp trợ công tác. Dô dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua trước mặt này 10 cái, giọng nói bình thản mà hỏi, các ngươi ai nguyện ý vì ta cống hiến sức lực? Âm thanh rơi xuống, mười mấy người vẫn như cũ không dám ngẩng đầu lên. Bọn hắn chỉ là vụng trộm dùng ánh mắt nhìn về phía người chung quanh, tựa hồ tại chờ đợi người khác mở miệng trước. Trầm mặc trong đám người lan tràn, bầu không khí trở nên ngày càng ngột ngạt. Lãnh chúa đại nhân đang hỏi người nhóm thoại. Cờ Dít nhìn thấy tình huống này, trầm giọng nói, ta nhắc nhở các ngươi, không muốn là lãnh chúa đại nhân cống hiến sức lực người, tất cả đều muốn bị lưu đày tới hoang nguyên cực bắc nơi đi đào quáng. Nơi đó rét lạnh đều sẽ đem lỗ thai của các ngươi đông vô dụng. Cờ Dít trong lời nói tràn đầy uy hiếp hung thú. Đám người lập tức bắt đầu sao động. Tất cả mọi người nghe nói qua cực bắc nơi khủng bố. Chỗ nào mùa đông rét lạnh dài dằng dặc, gió lạnh thấu xương. Bị lưu đày tới chỗ nào đào quáng, trên cơ bản sẽ cùng tại bị tra tấn tử hình. Tôn Quý Dỗ đại nhân, ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Một tên sắc mặt trắng non gầy gò người trẻ tuổi đứng ra. Ánh mắt của hắn căng thẳng, hai chân tại run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là ép buộc chính mình đứng thẳng người. Dỗ ánh mắt rơi vào cái này gầy gò người trẻ tuổi trên người. Ngươi đối Nguyệt Lang gia tộc lãnh địa hiểu rất rõ sao? Dỗ hỏi, các nơi đất cày phân bố, đồng cỏ vị trí, khoáng mạch tài nguyên, dân số số lượng, cùng với lương thực thu thuế tình huống. Giọng Dỗ bình tĩnh, nhưng gần từng chữ trong cũng tràn đầy uy nghiêm, những thứ này ngươi cũng hiểu rõ không? Ta không hiểu nhiều. Gầy gò người trẻ tuổi âm thanh run rẩy lấy trả lời. Đối mặt Dỗ chất vấn, không tự giác mà lui về phía sau hai bước, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Không còn nghi ngờ gì nữa bị Dỗ trên người tán phát ra khí thế hù dọa. Ta không phải cái gì rác rưởi đều muốn. Dỗ đem ánh mắt thu hồi, xem kỹ những người tuổi trẻ này, nhưng nếu như các ngươi thật sự có tài năng, ta vậy sẽ không keo kiệt kim tệ. Chỉ ít, ta sẽ để các ngươi bảo trụ hiện tại phú quý sinh hoạt. Đối với những kia chủ động đầu hàng quý tộc, Dỗ bình thường sẽ giữ lại gia tộc của bọn hắn tước vị cùng bộ phận tài sản. Nhưng Nguyệt Lang gia tộc như vậy ương ngạnh chống lại đến cùng, bất lực lên đồ đao tiến hành thanh tẩy đã coi như là Dỗ nhân tử. Nếu như Dỗ đối xử như nhau, như vậy tất cả quý tộc đều sẽ lựa chọn trước chống cự thử một chút. Dù sao bị đánh bại lại đầu hàng cũng không muộn. Dỗ nửa câu nói sau nhường những người tuổi trẻ này tinh thần tỉnh táo. Trước đây Nguyệt Lang gia tộc thổ địa cùng tước vị liền cùng bọn hắn những thứ này chi thứ không quan trọng. Ở gia tộc kế thừa trình tự trong, bọn hắn xếp hạng dựa vào sau, căn bản không được chia chỗ tốt gì. Hiện tại không chỉ có thể tránh cho bị lưu đày tới cực bắc nơi đào quáng, còn có thể tiếp tục gìn giữ quý tộc phú quý sinh hoạt. Lựa chọn thế nào ai cũng hiểu rõ. Dô đại nhân, Hạ Nguyệt Bình Nguyên bên trên thôn trang quá nhiều rồi, không ai có thể toàn bộ hiểu rõ. Một tên người thấp nhỏ nữ nhân từ trong đám người đứng ra, chân thành túi người thi lễ, ta trước đó đi theo cha ta quản lý qua Bình Nguyên phía tây 10 cái thôn, đối với những địa phương kia hiểu rất rõ. Nữ nhân dừng lại một chút, lần nữa túi người chào thật sâu, nếu như ngài không chê, Phí Lộ Nguyệt Lang nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Rất tốt. Dô khẽ gật đầu, ánh mắt từ trên thân Phí Lộ rời, quét về phía những người khác, còn có ai? Dô đại nhân, ta là Gạt Sĩ Nguyệt Lang, tại quần tinh trấn lớn lên, đối với chỗ nào hiểu rõ vô cùng. Ta có thể vì ngài cung cấp ngân huy trấn thông tin, bảo đảm là tối tinh chuẩn. Có người dẫn đầu, những người khác là gan cũng lớn lên, sôi nổi chủ động đứng ra để biểu hiện mình giá trị. Tất cả mọi người toàn lực biểu hiện ra chính mình đối với một nơi nào đó hiểu rõ, hy vọng có thể đạt được Dô tán thành. Cuối cùng, tổng cộng có 5 tên nam tử cùng 2 tên nữ tử được tuyển chọn. Còn lại mấy cái kích động, nhưng dường như biết mình không phù hợp yêu cầu, không dám đứng ra. Rốt cuộc nếu như đứng ra lại không cách nào cung cấp tin tức có giá trị, ngược lại có thể biết thu nhận nghiêm trọng hơn trừng phạt. Mặc dù ta hiện tại còn không biết các ngươi chân thực năng lực thế nào, nhưng các ngươi có thể đứng ra để cho ta rất hài lòng. Dô khẽ gật đầu, thẩm nghị đoàn của ta chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó bọn hắn sẽ kiểm nghiệm năng lực của các ngươi. Nếu như các ngươi không có nói dối, như vậy lời hứa của ta cũng sẽ thực hiện. Đúng, Dô đại nhân. 7 người thành thật lên tiếng trả lời, khắp khuôn mặt là vui sắc. Mặc dù còn không biết thẩm nghị đoàn là cái gì, nhưng không cần đi rét lạnh bắc hoang đảo quáng, thật sự là làm cho người mừng rỡ sự việc. Nhưng nếu như các ngươi ai lừa gạt ta, rồi thái độ nghiêm túc lên, như vậy các ngươi rồi sẽ hiểu rõ, đào quáng là các ngươi khen thưởng. Ngài yên tâm, ta nói đều là lời nói thật.
Ta cũng giống vậy. Mọi người vô bộ ngực bảo đảm nói, trên mặt cũng biết đầy chân thành. Dù hiện tại không còn thời gian từng cái phân biệt, phất phất tay, ra hiệu mọi người lui ra. Và tất cả mọi người sau khi rời đi, Dỗ nhìn về phía Cơ Dít, phân phó nói, còn lại mấy người trẻ tuổi kia nhìn qua cũng không tệ. Thật tốt tra một chút lai lịch của bọn hắn. Nếu như bọn hắn quả thật có chút tài năng, lại thật sự nguyện ý nghe thoại phục tùng, đều giao cho Lo Dần Sở đi. Vẫn là câu nói kia, thế giới này cuối cùng cần phải có người quản lý, có năng lực cùng học thức con em quý tộc là thích hợp nhất. Mặc kệ nhờ hắn ra ngoài cái mục đích gì, là sợ hãi Dỗ lực lượng, hay là khát vọng đạt được kim tệ cùng quyền lực. Chỉ cần bọn hắn có thể là Dỗ cống hiến sức lực, cái khác cũng dâu dịa. Trung thành có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng năng lực cùng tri thức lại không phải một sớm một chiều có thể đạt được. Đã hiểu. Cờ Dít trọng trọng gật đầu, ta cái này đi phân phó. Nói xong, Cờ Dít túi người thi lễ, lập tức quay người rời đi. Cờ Dít vừa mới đi xa, gần đều bước chân vội vàng mà chạy tới. Lãnh chúa đại nhân. Gần gấp rút hành lễ, toét miệng báo cáo, đại nhân, những kia bướng bỉnh không đầu hàng gia hỏa cũng tập trung ở cùng một chỗ, ngài có thể tự mình đi xử quyết bọn hắn. Muốn ta nói, ngài hiện tại đã không cần làm những kia thô tục a. Gần hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu, đề nghị, nếu không ta giúp ngài chặt bọn hắn được, ta còn là tự mình động thủ đi. Dù theo thị vệ trong tay cầm qua hôi tận sử giả, hẳn là một lần cuối cùng. Hy vọng về sau đừng lại có. Chương 335, chiến hồn quan chỉ huy, 1. Chương 335, chiến hồn quan chỉ huy, 1. Cự thạch thành, một tòa xa hoa trong trang viên. Sa Lý Đồ đang ngồi trong thư phòng, lặng lặng mà nhìn trước mắt chiến báo. Đại công chúa quân đội thế công tấn mãnh, tăng thêm vôn đần hẻm mở thân vương dưới trướng binh lực không đủ, vứt bỏ tại nam bộ hành tinh thành trì, chỉ còn lại cự thạch thành. Chẳng qua vậy chỉ thế thôi. Thần thánh nghị hội trôn giấu tại toái nham đế quốc dưới đất bọn thích khách, dựa vào thường nhân khó mà suy đoán cách thức tập kích đại công chúa quân doanh. Đại công chúa cùng lệ ổng thống soái phản sát thích khách, nhường thần thánh nghị hội những kia âm bị những người làm tổn thất nặng nề. Nhưng cái khác tướng lãnh cao cấp không có may mắn như vậy. Giáng quân, trưởng kỳ quan, đầu liệt đại đội trưởng, tham mưu cao cấp và toàn bộ bị giết hại, quân đội triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Đại công chúa lo lắng bị Golden Hẻm mở thân vương dưới trướng quân đội đánh lén, chỉ có thể triệt thoái phía sau cố thủ, lại lần nữa sửa sang lại quân đội. So sánh dưới tiên hoa công tước quân đội khó đối phó hơn. Có Lê Minh hội người thi pháp tại quân doanh bên trong, Sát Lý Đồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Quân đội chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất phương thức đối kháng. Cũng may cự thạch thành tường thành cao, bên ngoài còn có sông hộ thành thủ hộ, tiên hoa công tước quân đội mong muốn đánh hạ cũng không phải một chuyện đơn giản. Càng lay động lòng người là đông bắc phương hướng Hồng Sư thiếu bá tước cùng dỗ quân đội. Hồng Sư thiếu bá tước hiện tại dường như một cái gậy với phân, tại đông bộ hành tinh các nơi pha trộn. Như là kẻ cướp bình thường, gặp được phòng thủ yếu kém chấn nhỏ liền cướp bóc, gặp được cường địch đều rút lui, không chút nào ham chiến. Mà dỗ quân đội thì như là hồng thủy bình thường, theo bắc hướng nam, quét sạch tất cả quý tộc lãnh địa. Càng khó giải quyết chính là dỗ long. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, phá vỡ trong thư phòng yên tĩnh. Sắc Ly Đồ nhíu mày, ngẩng đầu lên, đi vào. Phòng cửa bị đẩy ra, một tên mặc trường bào màu trắng nữ thần quan xuất hiện tại cửa ra vào. Chính là Nabila. Đại nhân, chủ ta sứ giả chuyển đến mới thần dụ, Nabila trong thanh âm mang theo rõ ràng căng thẳng, cần ngài tự mình đi lắng nghe. Sắc Ly Đồ đồng tử đột nhiên co vào, ném trên tay chỉ báo, đột nhiên đứng dậy. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Sắc Ly Đồ bước nhanh đi ra thư phòng. Nabila không dám có thở ơ, theo sát Sắc Ly Đồ bước chân. Hai người vòng qua trang viên hành lang, đi vào một cái nhìn như phổ thông cửa gỗ trước. Sắc Lý Đồ đưa tay dựa theo đặc thủ tiết tấu gõ 5 lần, cửa gỗ răng rắc một tiếng vang nhỏ, bị người từ bên trong mở ra. Phía sau cửa là một cái chật hẹp căn phòng, trong phòng chất đống lấy đủ loại tạp vật. Hòm gỗ, bao tải, bình gốm, còn có một số tràn đầy cho bụi cái bàn, nhìn lên tới dường như là một cái bình thường kho chứa bạc kho. Chủ giáo đại nhân. Hai tên người khoác trường bào màu xám chấp sự đứng trong phòng, nhìn thấy Sắc Lý Đồ đi vào, ngay lập tức cung kính hành lễ. Sắc Lý Đồ khẽ gật đầu đáp lại. Chấp sự rất hiểu chuyện, bước nhanh đi đến góc, xúc lên một khối hình vuông hầm nắp gỗ. Nhàn nhạt mút meo khí tức đập vào mặt, một cái xuống dưới kéo dài tĩnh mịch cầu thang hướng về hắc ám kéo dài. Sắc Lý Đồ tùy ý mà phất tay, một cái ánh sáng sáng tỏ cầu xuất hiện tại bên cạnh hắn. Sau đó Sắc Lý Đồ liền bước vào thông đạo, dọc theo thềm đá bước nhanh đi xuống đi. Càng đi xuống, nhiệt độ đều càng thấp, không khí trở nên ẩm ướt ấm lãnh. Đi đến thềm đá cuối cùng, là một cái vô cùng sạch sẽ bằng phẳng thạch môn. Nhưng khi Sắc Lý Đồ bàn tay đặt ở phía trên lúc, vô số đường cong hiện hiện. Một tiếng kéo kẹt vang, thạch môn xoay tròn 90 độ. Sắc Lý Đồ cẩn thận đi vào. Nabi là tự giác túi đầu xuống chờ đợi ngoài cửa. Thạch môn một tiếng kéo kẹt, liền đóng lại. Sắc Lý Đồ trước người là một cái rộng lớn mật thất dưới đất. Mật thất trên vách tường khắc đầy phức tạp mà ma quái phù văn, tại trong hắc ám mơ hồ phát sáng. Trên mặt đất dùng máu tươi vẽ lấy to lớn pháp trận, đường cong sen lẫn quấn quanh, hình thành phức tạp phù văn đồ án. Mà ở mật thất trung ương, đứng sừng sững lấy một cái toàn thân đen nhánh thô to cây cột. Trên cây cột, xích sắt quấn quanh lấy một bộ trần trụi thi thể. Thi thể nhìn qua đã hoàn toàn khô gắt, tràn đầy nếp nhăn màu nâu xám làn da chăm chú siết tại xương cốt bên trên. Thi thể đầu lâu cúi thấp xuống, chống rông hốc mắt hám sâu vào trong. Cẩn thận quan sát, năng lực phát hiện tại thi thể cái chán khảm nạm lấy một viên như sao kim sắt tinh thạch. Sắc Lý Đồ đi đến pháp trận biên giới, một gối quỳ xuống. Hắn cúi đầu xuống, nét mặt vô cùng thành kính. Vĩ đại nắng sớm sứ giả, giọng Sắc Lý Đồ cung kính, hẹn mọi người hầu, lắng nghe chủ ta ý chỉ. Trong mật thất lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có trên vách tường những kia phù văn phát ra hào quang nhỏ yếu đang lóe lên.
Đột nhiên, trên mặt đất máu tươi vẽ đường cong như là bị nhen lửa ngoài nổ, dần dần hội tụ hướng trung ương của đá. Thây khô thân thể bắt đầu có hơi rung động, cái trán kim sắc tinh thạch quang mang sáng lên. Cái đầu túi thấp sọ chậm rãi nâng lên, trống rông hốc mắt bị kim sắc hỏa diễm chiếm cứ. Sa-li-đô. Khô khốc thanh âm khàn khàn theo thây khô trong miệng truyền ra, vô cùng kỳ ảo, dường như là từ sâu thẳm trong huyệt động truyền tới đồng dạng. Mộ Di ẩn đã vì nắng sớm quang huy hiến thân. Thây khô thanh âm bên trong không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, giống như chết chỉ là cái râu ria súc vật, hắn chết tại ruột liệp trên tay. Sa-li-đô thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc. Mộ Di ẩn có tinh khiết tín ngưỡng linh hồn, là rèn đúc nắng sớm chi kiếm lò luyện một trong. Trước đó không lâu Mộ Di ẩn bị thần hy chi chủ chiếu cố, thu được thần ân, chỉ cần bình thường phát triển tiếp, Mộ Di ẩn tất nhiên sẽ biến thành chủ giáo. Nguyện chủ ta thương hại hắn, nguyện linh hồn của hắn tại nắng sớm quang huy hạ vĩnh tồn. Sa-li-đô tiếc hận ai điếu, rốt liệp tồn tại, uy hiếp đến nắng sớm quang huy. Thây khô đầu lâu chậm rãi chuyển động, cặp kia thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm hốc mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sa-li-đô. Vận mệnh của hắn bị ngọn lửa bao phủ, nếu như tiếp tục nhường hắn trưởng thành tiếp, những kia hỏa diễm đem lan tràn toàn bộ thế giới. Hắn sẽ phá hoại quang huy giáng lâm, cản trở chủ ta trở về. Chủ ta ý chỉ, xử quyết hắn. Thây khô âm thanh lạnh băng mà kiên quyết, vận dụng Thoái Nham Đế quốc tất cả lực lượng, bất chấp đại giới. Tuân theo chủ ta ý chí. Sa-li-đô lần nữa cúi đầu xuống, ta sẽ nhường rốt liệp máu tươi, biến thành hiến cho chủ ta tế phẩm. Rất tốt. Thây khô âm thanh khôi phục bình tĩnh, nếu như ngươi thất bại, như vậy chờ đợi ngươi chính là vĩnh hằng trả tấn. Không chờ Sa-li-đô hồi phục, thây khô trong hốc mắt kim sắc hỏa diễm dập tắt, pháp trận quang mang bắt đầu ảm đạm đi. Thây khô đầu lâu lần nữa buông xuống tiếp theo, khôi phục nguyên bản tĩnh mịch bộ dáng. Sa-li-đô vẫn như cũ duy trì tư thế quỷ. Đợi một hồi, mật thất triệt để lâm vào tĩnh mịch về sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Xoay người, Sa-li-đô mở ra thạch môn đi ra ngoài. Truyền lệnh xuống. Sa-li-đô đối với ngoài cửa Nã Bỉ Lạ phân phó nói, khởi động quang huy thẩm phán kế hoạch, mục tiêu, rốt liệp. A. Nã Bỉ Lạ nghe được câu này sau rõ ràng sửng sở, cẩn thận nói ra, chủ giáo đại nhân, quang huy thẩm phán một sáng khởi động, chúng ta tại Toái Nham Đế quốc mấy chục năm tâm huyết đều toàn bộ. Tuân theo mệnh lệnh. Sa-li-đô ngắt lời Nã Bỉ Lạ lời nói, âm thanh lạnh băng nguy nghiêm, đây là sứ giả mệnh lệnh, cũng là chủ ta ý chỉ. Tuân mệnh, chủ giáo đại nhân. Nã Bỉ Lạ cúi đầu xuống cung kính lên tiếng, bước nhanh rời đi mật thất. Sa-li-đô cau mày đứng tại chỗ, trong đầu bắt đầu câu xiết lên có thể làm cho rồ hẳn phải chết kế hoạch. Rồ lắc lắc hôi tấn sử giả bên trên máu tươi. Hệ thống nhắc nhở ở trước mắt xuất hiện, quân đội đã tính tổng cộng tiêu diệt 5000 tên địch nhân, đồng thời tự tay xử quyết 1000 tên địch nhân, giải tỏa dòng thuộc tính, chiến hồn quan chỉ huy, màu tím, chiến hồn quan chỉ huy, màu tím trung thành binh sĩ trong chiến tranh chém giết địch nhân có nhỏ bé xác suất sinh ra chiến hồn sẽ vĩnh cửu để thăng tiêu diệt người thân thể tổng hợp tố chất 1, tối cao 100, đồng thời đem hắn coi là người ban ân mà càng thêm trung thành. Trung thành binh sĩ tại chiến tử sau đem hóa thành anh linh đem ký sinh tại gần đây quân kỳ trong, sứ quân kỳ tự thân trình độ bền bỉ gấp bội, biến thành anh linh quân kỳ làm trung tâm năm trong phạm vi trăm thước, binh sĩ sức chịu đựng để thăng 20 vết thương đổ máu tốc độ giảm xuống 50, anh linh quân kỳ mỗi ký sinh một tên anh linh, hiệu quả tăng thêm 1%, mỗi chi anh linh quân kỳ nhiều nhất có thể ký sinh 20 tên anh linh quân kỳ hiệu quả không cách nào để ra, chỉ có hiệu quả lớn nhất có hiệu lực. Rồi xem hết dòng thuộc tính sau đó, trong lòng phản ứng đầu tiên chính chương 335, chiến hồn quan chỉ huy, 2, chương 335, chiến hồn quan chỉ huy, 2, là kiếp trước tiên nhân trong tiểu thuyết vạn hồn phiên. Không hơn vạn hồn phiên linh hồn là bị ép vào trong, mà thế giới này anh linh thì là vĩ đại chiến sĩ bỏ mình về sau, vẫn cụ vinh dự ý chí linh hồn. Anh linh là đúng anh hùng một loại tán thưởng. Truyền thuyết linh hồn của bọn hắn sẽ tiếp tục là tín ngưỡng hoặc vinh quang mà chiến. Xem ra sau này nhiều lắm sắp đặt mấy tên trưởng kỳ quan để bọn hắn thật tốt đối đãi cờ sĩ. Dù trong lòng quy hoạch, diệt trừ anh linh quân kỳ hiệu quả, tiêu diệt địch nhân đạt được chiến hồn hiệu quả cũng không phải thường dùng. Dù giới trướng các dũng sĩ cũng coi là có một cái tu luyện bên ngoài tăng lên đường tắt. Lấy chiến dưỡng chiến, thực tế thích hợp gần cùng sẽ dù a nhị như thế phần tử hiếu chiến. Chiến hồn quan chỉ huy dòng thuộc tính sau đó thì là chiến tranh lĩnh vực cái cuối cùng kim sắc dòng thuộc tính, kế tiếp dòng thuộc tính, quân đội binh sĩ số lượng đạt tới 10 vạn, có 3 tên siêu phàm sĩ quan, thực lực đạt tới chuyển kỳ kỵ sĩ hoặc cao đẳng vu sư học đồ, tính tổng cộng chỉ huy hoặc tham dự ngàn người trở lên quy mô chiến tranh 100 lần, tính tổng cộng thắng lợi 50 lần, giải tỏa dòng thuộc tính, chiến tranh đại lãnh chúa, kim sắc, nhìn tới mấu chốt của vấn đề còn. Tại ở siêu phàm sĩ quan, Dỗ âm thầm suy nghĩ, quân đội số lượng binh lính yêu cầu mặc dù nhiều, nhưng thực tế rất dễ dàng hoàn thành. Chiến tranh số lần vậy rất tốt hoàn thành. Chỉ cần cho Hồng sư thiếu bá tước để một ít chiến tranh đề nghị, như vậy cơ bản cũng có thể soát chiến tranh số lần. Truyền kỳ kỵ sĩ cùng cao đẳng vu sư học đồ sĩ quan mới là khó khăn nhất hoàn thành. Cũng may không cần lại tự tay xử quyết những thứ này quật cường người phản kháng. Dỗ thu hồi hôi tấn sử giả, đem cục diện rối rắm giao cho gần xử lý, Dỗ mang theo vị ẩn trở về Nguyệt Lang Bảo. Đại nhân, bộ kia chiếc nhẫn vòng tay thông tin tỉ thẩm tra đến. Trên đường, vị ẩn đột nhiên báo cáo, kia một bộ ma pháp trang sức đồng thời sử dụng, năng lực phóng xuất gia định tân thuật. Bị thi pháp mục tiêu sẽ lâm vào tê liệt, cho dù cao đẳng ma thú cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thi pháp thời gian chí ít cần 120 tức, hữu hiệu thời gian nhiều nhất 3 tức. Vì ẩn vừa đi vừa trầm giọng nói, chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó bộ ma pháp này trang sức liền sẽ bị triệt để hủy hoại. Nhìn xem đến đây chính là bọn họ đối phó Hàn Sương cùng Lôi Đình lớn nhất sức lực. Dù khẽ gật đầu, dừng bước lại, tự hỏi một lát nói ra, nhường Lũ Sen tại chúng ta Vu sư học đồ trong chọn lựa 7 người, nói không chính xác tương lai thứ này sẽ hữu dụng. Ngày kế tiếp, Cờ Dít đem chiến lợi phẩm cùng tù binh số lượng sơ bộ thống kê báo cáo, đưa đến Dỗ trước mặt. Phòng nghị sự vết máu còn không có rửa giấy sạch sẽ, Dỗ đã ngồi trên ghế xử lý sự vụ. Lần này tù binh số lượng đã vượt qua tam thiên, cụ thể danh sách còn đang ở thống kê. Cờ Dít báo cáo, còn có một số đào binh chạy đến phụ cận thị trấn, sơ bộ suy đoán nên có 4-500 người. Nhường Lang Đề dẫn người đi đem những tên kia bắt tới, mang lên một bộ phận quen thuộc phụ cận hàng binh. Dỗ ra lệnh, không thể để cho bọn hắn tại phụ cận lẩn trốn. Có thể thuận lợi đào tẩu binh sĩ đều là một ít lao binh cao, tại phụ cận lẩn trốn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thôn trấn an ninh trật tự. Như vậy sẽ đối với thẩm nghị đoàn ngày sau quản lý tạo thành lớn vô cùng phiền phức. 4-500 lão binh tụ tập cùng nhau, ngay cả trấn nhỏ đều có thể thoải mái đánh hạ. Hiện tại có quân đội tại, thừa dịp nghỉ ngơi khe hở, giải quyết bọn hắn cũng không phải việc khó gì. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Cờ Dít cung kính lên tiếng về sau, tiếp tục nói, hậu phương thám tử truyền đến thông tin, đủ giản đại nhân đội ngũ còn cần thời gian một tuần mới có thể đến. Dô khẽ gật đầu, ừm, chúng ta ở chỗ này tu chỉnh một tuần. Mặc dù trận chiến đấu này xa so với phổ thông công thành chiến thoải mái, nhưng dù sao cũng là tại lưỡi đao trước liều mạng, quân đội vẫn như cũ cần ngắn hạn tu chỉnh cùng chỉnh biên. Nguyệt Lang Thành cũng cần ngăn lại rối loạn cùng ổn định dân tâm, nhường các nơi khôi phục bình thường. Vậy cần ta sắp xếp người kiểm kê vật tư cùng thành lập đường tiếp tế sao? Cờ Dít do hỏi, tường thành lỗ hổng cũng cần tu sửa. Những thứ này trước đó đều là đủ dạng công tác, bây giờ còn có thời gian một tuần, Cờ Dít chủ động mong muốn gánh chịu. Ừm, quân đội thiếu khuyết cái gì trực tiếp bổ sung, còn nhớ cho thương hộ phát chống đỡ thuế bằng chứng. Dô khẽ gật đầu đáp ứng, thuận miệng nhắc nhở, chuyện cụ thể giao cho những kia đầu hàng binh sĩ đi làm, nhất là trưng thu lương thực. Nói cho bọn hắn, biểu hiện tốt có thể gia nhập đội tiên phong. Vậy còn dư lại đâu? Cờ Dít hỏi. Dô tự hỏi một lát, nhìn về phía Cờ Dít, nô lệ doanh người cái kia hoán một nhóm. Không sao hết. Cờ Dít ứng tiếng nói. Quân đội cũng có theo quân nô lệ, đây không phải Dô thiết kế. Những thứ này nô lệ chuyên môn xử lý một ít công việc bẩn thỉu mệt nhọc, bọn hắn phụ trách thanh lý chiến trường, đào móc chiến hào, vận chuyển thi thể các loại. Biểu hiện tốt nô lệ thì sẽ làm một ít quản lý khôi giáp cùng chiến mã việc vặt. Ngoài ra chú ý quân đội kỷ luật, ràng buộc các binh sĩ hành vi, cấm chỉ sát thương bình dân. Dô nét mặt dần dần nghiêm túc, ra lệnh, nhưng nếu có nhân chủ động công kích cùng khiêu khích, trực tiếp treo cổ trên quảng trường, chấn nhiếp những người khác. Nhớ kỹ, quân đội tôn nghiêm không thể xâm phạm. Dô nhắc nhở lần nữa nói. Ngài yên tâm, đại nhân, Cờ Dít trịnh trọng trả lời nói, không người nào dám mạo phạm quân đội của chúng ta. Nói xong Cờ Dít gật đầu thi lễ, quay người lui ra. Có người bản địa tham dự, lương thực trưng thu được rất thuận lợi. Đợi đến đủ giản mang theo quân đội khi đi tới, Nguyệt Lang Thành kho lúa bên trong lương thực đã có 200 bạc cân. Chiến mã 800 thất, ngựa thồ 2000 thất, toàn bộ trưng dụng đến trong quân đội. Về phần thảo dược sư cùng đám thợ thủ công, Dô chỉ điều một bộ phận tinh nhuệ mang về Bắc Cảnh, hiệp trợ Vu sư đám học đồ công tác. Rốt cuộc nơi này cũng là Dô lãnh địa, đất ai phỉ nhiều không thể bỏ bê. Đủ giản đã đem hậu phương sự vụ cùng quan viên an bài tốt. Thực chất, tất cả quan viên trong thân thể cũng có tự nhiên chi chủng, đủ giản làm tối chuyện chủ yếu là chọn lựa có tài năng người tiếp nhận công tác. Đủ giản tự mình chỉ huy cự long chi tức sau đó, này giảm bớt Dô phần lớn công tác. Sau đó, 3 vạn tên lính theo Nguyệt Lang Thành xuất phát, chia làm 4 lộ hướng nam xuất phát, quét ngang tất cả đồng bộ hành tinh. Mà giáo hội giống như biến mất bình thường, không còn lại xuất hiện bất luận cái gì thân ảnh. Phổ thông quý tộc quân đội căn bản là không có cách ngăn cản, khi mà 4 đầu long thông tin truyền sau khi ra ngoài, các quý tộc tới tấp phản bội thần phục. Thổ địa quý giá đến đâu vậy không có HP tiền. Liều mạng chống cự một con đường chết, ngoan ngoãn thần phục còn có thể giữ lại vinh dự quý tộc danh hiệu cùng 1/10 gia sản. Nếu như biểu hiện được tốt, còn có thể biến thành thẩm nghị đoàn trợ lý quan. Đương nhiên, cũng có truyền thừa lâu đời gia tộc cố thủ lấy cổ lao vinh quang. Đáng tiếc bọn hắn vậy chỉ còn lại có vinh quang, nhưng không có giữ vững vinh quang truyền thừa. Mà ở Long Tức trước mặt, không có vinh quang quý tộc cùng phổ thông quý tộc khác nhau. Đợi đến quân đội đã đến Cự Thạch Thành trước mặt lúc, Dỗ dưới trướng quân đội số lượng đã đạt tới 8 vạn. Nhưng Dỗ vậy hiểu rõ, cho dù không suy xét chính mình xương diệp trấn sản xuất áo giáp, chân chính tinh nhuệ vậy không vượt qua 3 vạn. Chẳng qua, có Dỗ quan chỉ huy hàng loạt dòng thuộc tính tại, những kia binh lính bình thường cũng không phải đám ô hợp. Cự Thạch Thành, lãnh chúa trang viên. Xã Lì Đồ đâu? Golden Hem mở thân vương tiếng gào thét tại trong phòng nghị sự quanh quẩn. Lôi Minh bình thường, cho dù là đứng ở ngoài cửa người hầu cũng nghe được rõ ràng, đều sợ hãi cúi đầu. Người của hắn cũng đi nơi nào? Vì sao Dỗ quân đội nhanh như vậy liền đạt tới nơi này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Golden Hem mở thân vương khuôn mặt bặm mẻo, hai mắt tràn đầy tơ máu. Phẫn nộ triệt để thôn vệ lý trí của hắn cùng trầm ổn, giờ phút này hắn dường như là một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh dã thú. Lam Hồ Bá Tước đứng ở một bên, cúi đầu không dám nhìn thẳng thân vương, Sát Lý Đồ chủ giáo không thấy, bệ hạ. Ngay cả Kim Huy trang viên trong vậy một bóng người đều không có. Lam Hồ Bá Tước âm thanh run nhẹ nhẹ, giáo hội người toàn đều biến mất. Lừa đảo, đều là một đám lừa đảo. Golden Hem mở thân vương nắm đấm hung hăng nện trên bàn, điên cuồng đem trên bàn vật phẩm hất tung ở mặt đất. Hắn điên cuồng gầm thét, tùy ý phát tiết, trong nháy mắt trong phòng nghị sự đều một mớ hỗn độn. Phát tiết qua đi, Golden Hem mở thân vương khôi phục lý trí, thật sâu thở dài. Nghĩ tới sẽ thất bại, nhưng không ngờ rằng sẽ thất bại được nhanh như vậy. Tất cả giống như cùng mộng cảnh đồng dạng, thậm chí cũng không biết đã làm sai điều gì. Golden Hem mở thân vương chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lam Hồ Bá Tước, ngươi đi xuống đi, Lạc Lị. Golden Hem mở thân vương hai tay chống trên bàn, giọng nói trở nên dị thường bình tĩnh, ngươi đi hướng Tiên Hoa công tước đầu hàng đi, có thể ngươi còn có thể bảo trụ tước vị cùng lãnh địa. Không, bệ hạ. Lam Hồ Bá Tước nghe nói như thế, lúc này quỳ rạp xuống đất, ta vĩnh viễn trung thành với ngài. Bất kể xảy ra cái gì, ta cũng sẽ không phản bội ngài. Lam Hồ Bá tức lớn tiếng la lên, giọng nói vô cùng thành khẩn. Cút! Golden Hammer thân vương nắm lên trên bàn lưu lại mực nước bình, đập ầm ầm tại Bá tức trên bờ vai, mực nước ở tại Lam Hồ Bá tức trên mặt. Lam Hồ Bá tức trừng mắt nhìn, nhưng vẫn như cũ quật cường quỳ trên mặt đất. Ken! Golden Hammer thân vương quay người rút ra treo trên tường bội kiếm, nhắm thẳng vào Lam Hồ Bá tức. Ta để ngươi cút! Mũi kiếm rời Bá tức giết hầu chỉ có mấy tấc khoảng cách. Bệ hạ! Lam Hồ Bá tức nhìn loé ánh sáng lợi nhận, chậm rãi đứng dậy, cảm tạ bệ hạ ân điển. Lam Hồ Bá tức thật sâu bái, xoay người biên độ dường như đạt đến 90 độ. Sau đó Lam Hồ Bá tức cắn răng quay người, bước chân nặng nề rời khỏi phòng nghị sự. Cửa lớn khép kín tiếng vang lên lên, Golden Hammer thân vương thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn ánh nắng tại trên lưới kiếm bắn ra hàn quang, chậm rãi đem lưới kiếm đặt ở trên cổ của mình. Lưới kiếm sắc bén rán làn da, đem lại sự lạnh lẽo thấu xương. Chỉ cần nhẹ nhàng gạch một cái, tất cả đều sẽ kết thúc. Đều chết đi như vậy lời nói, thế nhưng lãng phí một cách vô ích từng bị thế giới này chiếu cố hoàng đế vết mạch nha. Ngay lúc này, một cái khinh bạc khàn khàn giọng nữ đột nhiên trong góc vang lên. Golden Hammer thân vương đột nhiên quay người, rút kiếm nhắm thẳng vào âm thanh nơi phát ra. Ai? Lan ra đây cho ta. Góc trong bóng tối, một thân ảnh dần dần hiện ra. Dáng người cao gầy nữ nhân, dung mạo lại vô cùng xấu xí. Trên mặt nữ nhân mang theo khiến người ta buồn nôn nụ cười, âm thanh vang lên lần nữa, ngươi không muốn mệnh, không bằng tiện nghi ta. Chương 336, nhu đồ bí mật chương 336, nhu đồ bí mật. Đêm khuya, cự thạch thành ba giảm ngoại, ngân sắc kinh cước quân đoàn doanh trại. Bó đuốc tại trong gió đêm có hơi chập chờn, chiếu ra thân ảnh tùy theo lắc lư không chừng. Thân xuyên áo bào đỏ pháp phục cỡ tay nắm lấy khảm nạm lấy màu tím siêu phàm bảo thạch mã trượng, mang theo hai tên vu sư học đồ bốn phía tuần sát. Ba người động tác rất nhẹ, mỗi đi mấy bước rồi sẽ dừng lại, cầm lấy ma trượng tra xét rõ ràng tình huống chung quanh, phòng ngừa giáo hội tên điên mượn nhờ hắc ám phát động tập kích. Có trưởng công chúa trong quân đội vết xe đổ, đồng dạng sai lầm không thể lại phát sinh tại tiên hoa công tước trong quân đội. Làm pháp phục cỡ kiểm tra đến doanh trại phía đông lúc, một tên mặc áo bào sáng tuổi trẻ vu sư học đồ bước nhanh tới. Tôn quý pháp phục cờ các hạ. Vu sư học đồ ở trước mặt hắn dừng lại, hơi thở hổn hển, nhiếp chính vương điện hạ mời ngài tiến về hắn doanh trướng, có chuyện trọng yếu bàn bạc. Pháp phục cờ nhíu mày, đã trễ thế như vậy, có chuyện quan trọng gì? Tập kích cự thành thành. Pháp phục cờ không nghĩ nhiều, gật đầu một cái, được. Nói xong, pháp phục cờ đưa trong tay ma trượng giao cho mới tới vu sư học đồ, phân phó nói, tra xét rõ ràng, không muốn buông tha bất luận cái gì góc. Ma trượng có chân thực chi nhãn pháp thuật, có thể dò xét ra đây trùng quanh 20 mét trong ẩn thân sinh vật, nhưng cần không ngừng mà kích hoạt. Được rồi, pháp phục cờ các hạ. Vu sư học đồ cẩn thận tiếp nhận ma trượng, bắt đầu điều tra lên. Pháp phục cờ thì quay người, bước nhanh đi về phía trong doanh địa thống soái doanh trướng. Ven đường đám binh sĩ nhìn thấy pháp phục cờ, sôi nổi thi lễ nhường đường, ánh mắt bên trong đều mang kính sợ. Trải qua chiến tranh dài dằng dặc, siêu phàm quỷ dị cùng đáng sợ đã sớm tại quân doanh truyền ra. Thống soái doanh trướng binh sĩ vậy cung kính thi lễ, chủ động vén rèm lên. Pháp phục cờ khẽ gật đầu, cất bước đi vào. Doanh trướng nội bộ đây bên ngoài nhìn lên tới còn rộng rãi hơn rất nhiều. Trên mặt đất phủ lên dày đặc da thú thảm, trung ương trưng bày lấy một tấm to lớn tác chiến địa đồ bản. Tiên Hoa công tước đứng tại chỗ đồ bên cạnh bàn, đang cúi đầu tra xét cái gì. Mà ở doanh trướng khác một bên, đứng cả người khoác trường bào màu đen người. Người kia đưa lưng về phía pháp phục cờ, thấy không rõ khuôn mặt. Nhất chính vương điện hạ. Pháp phục cờ khẽ gật đầu thi lễ, mở miệng hỏi, ngài muộn như vậy triệu kiến ta, có dặn dò gì? Pháp phục cờ dùng từ coi như lễ phép, chỉ là giọng nói cũng không có đem công tước xem như thượng vị giả. Tiên Hoa công tước quen thuộc, cũng không có so đo những thứ này, cười lấy xoay người, giới thiệu một vị bạn mới cho ngươi. Nghe được giọng Tiên Hoa công tước, người áo đen chậm rãi xoay người qua, lấy xuống che khuất hơn phân nửa khuôn mặt mũ trùm. Pháp phục cờ ánh mắt rơi vào trên người đối phương, nhịn không được nhíu mày. Trước mắt người áo đen tuổi tác cùng pháp phục cờ không sai biệt lắm, quan trọng là trên người có yêu đất ma lực ba động, còn hỗn tạp cái khác năng lượng khí tức. Người áo đen đồng dạng nhìn pháp phục cờ, khẽ thi lễ, nguyện thần hy chi chủ quang mang chiếu sáng ngài. Áo bào đen thanh âm của người bình tĩnh mà ôn hòa. Pháp phục cờ ánh mắt đột nhiên lạnh, thần hy giáo hội. Pháp phục cờ thân thể căng cứng, ánh mắt cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, ngón tay có hơi run run, đã làm xong thi pháp chuẩn bị. Không cần thần trương, pháp phục cờ. Tiên Hoa công tức cảm nhận được trong doanh trướng bầu không khí, chủ động mở miệng nói, xã lý đồ chủ giáo là bằng hữu của chúng ta, có thể biết biến thành minh hữu của chúng ta. Lê Minh hội tuyệt sẽ không cùng giáo hội tên điên làm bạn. Pháp phục cờ lạnh lùng nói, vẫn như cũ tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Giáo hội người đều là lừa đảo, cẩn thận bọn hắn đem ngài bán. Pháp phục cờ đối với Tiên Hoa công tức nhắc nhở. Mời phóng cảnh giác, pháp phục cờ các hạ. Xã lý đồ giơ tay lên, làm ra một cái trấn an thủ thế, âm thanh thành khẩn, lần này chúng ta thật là tới tìm cầu hợp tác. Hợp tác? Pháp phục cờ cười lạnh một tiếng, giáo hội lúc nào sẽ cùng người thi pháp hợp tác rồi? Từ hôm nay trở đi. Xã lý đồ không có bao nhiêu nói nhảm, theo trên bàn cầm lấy một cái tinh xảo hộp gỗ, từ từ mở ra hộp gỗ, xã lý đồ đem nó giơ lên giữa không trung, hiện ra cho pháp phục cờ nhìn xem. Bên trong chỉnh tề mà trưng bày lấy hai hàng siêu phàm bảo thạch, hàng thứ nhất là xanh dương ma lực bảo thạch, hàng thứ hai là màu tím tinh thần bảo thạch, tổng cộng 10 khỏa. Những này là thành ý của chúng ta. Sa Lý Đồ vừa cười vừa nói. Pháp phục cờ nhìn siêu phàm bảo thạch không để ý đến, vẫn như cũ cảnh giác chằm chằm vào Sa Lý Đồ chủ giáo. Ta hiểu ngài lo lắng. Sa Lý Đồ đem vào phóng, dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng ta có thể hướng ngài bảo đảm, tương lai, thần hy giáo hội đều sẽ rời khỏi Toái Nham Đế quốc, chúng ta lại sẽ không xuất hiện ở đây. chúng ta còn sẽ giúp các ngươi Lê Minh hội cùng nhau đối phó Tây Bộ Liên Minh những kia giáo hội, thanh lý mất tất cả địch nhân. Thần Hy giáo hội cùng Bình Minh biết biến thành Vĩnh Viễn đồng minh. Sa Lý Đồ ngữ khí kiên định nói, ta có thể hướng chủ ta thể, ta nói tất cả đều là thật sự. Pháp Phục Cờ hơi sững sờ. Thần Minh lời thề, còn không phải thế sao đùa giỡn? Nhân viên thần chức hướng thần thề là một loại cực kỳ nghiêm túc lời thề. Nó không phải đơn thuần xin thề hoặc lập chí mà là cùng thần minh ở giữa thần thánh khế ước. Lời thề một sáng lập xuống, rồi sẽ tại linh hồn phương diện bị khắc họa, cùng Sa Lý Đồ tín ngưỡng tương liên tiếp. Đơn giản mà nói, một sáng Sa Lý Đồ vi phạm lời thề, kết quả tốt nhất chính là bị tín ngưỡng phản vệ, chết tất cả. Mà kém nhất kết quả thì là Sa Lý Đồ linh hồn bị xé nứt, hồn phi phách tán. Các ngươi Thần Hy giáo hội rốt cục muốn làm gì? Pháp Phục Cơ lạnh giọng hỏi. Sa Lý Đồ quay đầu mắt nhìn một bên Tiên Hoa công tước, lại quay đầu lại nhìn Pháp Phục Cơ, chúng ta muốn trợ giúp Hạ Hệ gọn bệ hạ biến thành đế quốc chân chính kẻ thống trị, nhường Tiên Hoa công tước biến thành chân chính nhiếp chính vương. Vừa dứt lời, Tiên Hoa công tước nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Pháp Phục Cơ không nói gì chờ đợi lấy Sa Lý Đồ nói tiếp đi, mà mong muốn hoàn thành đây hết thảy. Sa Lý Đồ vừa cười vừa nói, nhất định phải chém giết Rồ. Vậy không được. Pháp Phục Cơ không chút do dự từ chối, hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi không biết Rồ đã gia nhập Lê Minh hội sao? Hắn nhưng là đồng bạn của chúng ta. Chúng ta hiểu rõ, cho nên ta mới đến đây. Sa Lý Đồ trịnh trọng nói, Rồ mới là uy hiếp lớn nhất, hắn sẽ uy hiếp được tất cả hiện hữu trật tự. Hắn có 4 đầu long, hiện tại không có hướng đại công chúa cùng A Hệ gọn bệ hạ hiệu chung. Không hề nghi ngờ, hắn có thể sẽ không trước bất kỳ ai hiệu chung. Do đó, nếu như ngài còn đứng ở nhiếp chính vương điện hạ nơi này, như vậy Rồ chính là địch nhân lớn nhất. Pháp Phục Cờ nghe nói như thế, rơi vào trầm tư. Rồ uy hiếp xác thực rất lớn. Hắn biết rõ, Rồ thế lực đang bằng tốc độ kinh người bành trướng. Bắc cảnh chiến tranh nhường Rồ thu được đại lượng thổ địa cùng tài nguyên, lại thêm kia 4 đầu long. Pháp Phục Cờ rất rõ ràng, Sa Lý Đồ nói đúng. Các ngươi mong muốn ta làm cái gì? Pháp Phục Cơ lạnh giọng hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể đem Rồ bên người Lũ Sen cùng lính đại điều đi. Lê Minh hội bên trong bất luận kẻ nào cũng đừng xuất thủ giúp đỡ. Chỉ cần Rồ bên cạnh không có cường đại người thi pháp bảo hộ, chúng ta hoàn toàn có nắm chắc hoàn thành. Sa Lý Đồ dừng lại một chút, thanh âm bên trong mang theo hấp dẫn. Ngài yên tâm, Rồ sau khi chết, Thần Hy giáo hội sẽ lập tức ra tay đối phó kia 4 đầu cự long. Sa Lý Đồ trong thanh âm mang theo hấp dẫn, nói ra, đồng thời chúng ta sẽ đem trong đó 2 cái long thi phân cho Lê Minh hội. Pháp Phục Cơ hít sâu một hơi, nhìn Tiên Hoa công tước, có hơi gật đầu. Ngày kế tiếp, buổi sáng, ánh nắng đang thịnh. Pháp Phục Cơ ngồi ở doanh trướng của mình trong, một tay chống đỡ cái chán, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Mặc dù đêm qua đã đáp ứng Tiên Hoa công tước cùng Sa Lý Đồ chủ giáo đề nghị, nhưng trải qua một đêm lắng đọng, Pháp Phục Cơ lại bắt đầu do dự. Giết chết Rồ, có thể vì chính mình đổi lấy quyền lực cùng địa vị, tương lai Tiên Hoa công tước sẽ toàn lực ủng hộ chính mình. Thần Hy giáo hội rời khỏi Toái Nham đế quốc, nơi này lại không có người sẽ uy hiếp đến mình địa vị. Lê Minh hội cũng sẽ ở Tiên Hoa công tước duy trì dưới, phát triển không ngừng, còn có thể đạt được 2 đầu lòng thi đi nghiên cứu. Có thể Pháp Phục Cờ luôn cảm giác ý nghĩ của mình ở đâu không đúng, Rồ chết rồi, thật sự đối với Lê Minh hội được không? Pháp Phục Cờ chau mày, ngón tay tại bàn gỗ nhỏ thượng vô thức đập. Pháp Phục Cờ các hạ, ngài có mới thư tín? Doanh trướng ngoại chuyện đến tùy tùng âm thanh. Là bí pháp nghị sĩ, Pháp Phục Cờ có quyền lợi hưởng thụ cái khác vu sư học đồ phục vụ, dường như Rồ đồng dạng. Đương nhiên, cũng muốn tại cái khác vu sư học đồ nguyện ý tình huống dưới. Vào đi. Pháp Phục Cờ ngẩng đầu, lâu dài trầm mặc nhường thanh âm của hắn mang theo khàn khàn. Gièm bị xốc lên, trẻ tuổi vu sư học đồ tùy tùng bước nhanh đi tới, là trí giả cho ngài thư tín, hẳn là chuyện rất trọng yếu. Tùy tùng cẩn thận từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay đưa tới Pháp Phục Cờ trước mặt. Bí thư thượng trừ ra Lê Minh hội si phong ngoại, còn có ma pháp cấm chế dấu vết. Tùy tùng đi theo Pháp Phục Cờ bên cạnh đã hơn 10 năm, phát giác được cấm chế dấu vết mới xác định đây là phong quan trọng thư tín. Pháp Phục Cờ tiếp nhận thư tín, đưa tay đặt ở si bên trên, thấp giọng lẩm bẩm phun ra mấy cái âm tiết. Cùng một thanh âm vang lên, si vỡ ra. Pháp Phục Cờ mở ra bị thư, triển khai bên trong giấy viết thư, ánh mắt nhìn chăm chú phía trên chữ viết, cẩn thận xem xét lên. Theo ánh mắt không ngừng mà theo thư tín thượng đảo qua, Pháp Phục Cờ sắc mặt trở nên ngày càng nghiêm trọng. Đọc xong một chữ cuối cùng, Pháp Phục Cờ đem thư tín xếp lại thả lại trong phong thư. Sau đó trong tay xuất hiện một ngọn lửa, đem toàn bộ bị thư nhóm lửa. Ngắm nhìn thiêu đốt thư tín, Pháp Phục Cờ lâm vào càng sâu trong trầm mặc. Tất cả doanh trướng hoàn toàn tĩnh mịch, bên ngoài các binh sĩ thao luyện âm thanh đặc biệt vang dội. Tùy Tùng có chút khẩn trương, dùng sức nuốt nước miếng, cũng không dám mở miệng quấy rầy. Pháp Phục Cờ ngồi suy tư hồi lâu mới ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Tùy Tùng. Ngài đừng nhìn ta như vậy. Tùy Tùng lắp bắp hỏi, là ta đã làm sai điều gì sao? Pháp Phục Cờ không trả lời, phất phất tay đem Tùy Tùng chiêu đến bên cạnh, thấp giọng, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Ngài phân phó. Tùy Tùng cũng không khỏi mà thấp giọng, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào hiểu rõ, hiểu chưa? Pháp Phục Cờ trịnh trọng lặp lại, bất luận kẻ nào. Ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc cùng Tùy Tùng đối mặt. Tùy Tùng dùng sức gật đầu, bảo đảm nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Pháp Phục Cờ nhìn Tùy Tùng, dừng lại một lát. Cuối cùng hắn quyết định, xích lại gần Tùy Tùng lỗ tai, bắt đầu thấp giọng nói gì đó. Cự Thạch Thành, 80 dặm ngoại trong rừng. Cự Thạch Thành thế mà đều như vậy mà đơn giản đầu hàng. Dỗ nhìn gã lại trả lại thông tin, hơi nghi hoặc một chút, đưa cho bên người Hồng Sư Thiếu Bá Tước. Tất cả đông bộ hành tỉnh các quý tộc đều đã thần phục, Hồng Sư Thiếu Bá Tước vậy mang theo quân đội cùng Dỗ hội hợp. Chẳng qua chiến tranh còn chưa kết thúc, Toái Nham Đế quốc đều còn có 2 cái hành tỉnh chưa bắt lại, Cờ Dít cùng Gạ Dịch cũng ở hậu phương sửa sang lại quân đội. Hồng Sư Thiếu Bá Tước xem hết chiến báo sau đó, vừa cười vừa nói, phía trên này còn nhắc tới Golden Hẻm Mở Thân Vương mất tích, có thể là Lam Hồ Bá Tước biết không hy vọng. Kỳ thực ngươi, đại công chúa cùng với Tiên Hoa công tước liên hợp lúc, Golden Hẻm Mở Thân Vương đã không có cơ hội. Hồng Sư Thiếu Bá Tước khẽ lắc đầu, đáng tiếc, Lam Hồ Bá Tước không phải hướng ngươi đầu hàng. Hồng Sư Thiếu Bá Tước nhìn Rổ, thế Rổ có chút khó chịu. Rốt cuộc tất cả đông bộ hành tỉnh đều là Rổ quân đội đánh xuống. Tiên Hoa công tước quân đội một mực cự thạch thành phụ cận, chỉ cầm xuống phụ cận mấy cái thị trấn thành lập tiếp tế. Còn lại tất đất chưa hết, hoàn toàn ở lãng phí thời gian, gìn giữ quân lực. Hiện tại Tiên Hoa công tước không có bất kỳ tổn thất nào liền được cự thạch thành, vẹn vẹn binh lực đều chí ít tăng lên 8000. Còn không tính những kia tạm thời chiêu mộ thủ thành tân binh. Rổ đối với chuyện này không có cảm giác chút nào, vừa cười vừa nói, Lam Hồ Bá Tước sẽ không hướng ta đầu hàng, như thế hắn sẽ chết gia tộc thổ địa. Ta thân ái nhi tử, Hồng Sư Thiếu Bá Tước đột nhiên chen vào, ôm Rổ bà bay, ngươi đang đông bộ hành tình cử động, dường như mang ý nghĩa, ngươi cũng không cam lòng chỉ là một tên công tước à. Rổ nghe được Hồng Sư Thiếu Bá Tước đối với mình xưng hô, không khỏi dùng mình một cái. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được xưng hô như vậy. Bình thường nhạc phụ chỉ có tại nữ nhi kết hôn xong ở chung rất lâu sau đó, xưng hô như vậy con rể. Hồng Sư Thiếu Bá Tước đột nhiên la như vậy một tiếng, nhường Rổ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Rổ vậy có thể cảm nhận được Hồng Sư Thiếu Bá Tước đối với mình thân mật. Rổ do dự một chút, mở miệng nói, đế quốc nghị hội bên trên có thể có vô số cái thanh âm, nhưng ở đế quốc nghị hội kết thúc lúc, chỉ có thể có một thanh âm. Đó chính là hoàng đế âm thanh. Rổ khẽ lắc đầu, trước kia toái nham đế quốc, âm thanh quá nhiều rồi, thậm chí rất nhiều người cũng nghe không được hoàng đế thanh âm. Hồng Sư Thiếu Bá Tước tự nhiên hiểu rõ Rổ ý nghĩa, mở miệng nói, ngươi nói đúng, mặc dù ta cũng vậy một tên quý tộc, nhưng rất nhiều lãnh chúa sẽ thờ ở thậm chí xem nhẹ đế quốc mệnh lệnh. Chỉ là, đế quốc lớn như vậy, Hồng Sư Thiếu Bá Tước chần chờ nói, không có quý tộc làm như thế nào quản lý? Gia tộc còn có thể tồn tại, chẳng qua quyền lực không có lớn như vậy. Rổ vừa cười vừa nói, ngài không cần lo lắng, ta sẽ an bài tốt. Tước bỏ thuộc địa là chuyện phức tạp, thực tế tại loại này không có chỗ quan biên thế giới, sơ kỳ khẳng định sẽ đem lại nhất định mạo hiểm cùng hậu quả. Chẳng qua Rổ có tự nhiên chi trùng tại, thực lực vậy đủ mạnh, tương đối mà nói đơn giản hơn. Địa phương gia tộc phản loạn lời nói, vậy phải suy nghĩ thật kỹ bốn đầu long thổ tức. Đây cũng là siêu phàm thế giới chỗ khác biệt. Rổ chỉ cần một mực gìn giữ hoàng thất thế lực cường đại, có thể chấn nhiếp làm loạn chi đồ. Ngã tướng tin ngươi nhất định được, nhi tử. Hồng Sư Thiếu Bá Tước vỗ vỗ Rổ bà bay, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thấy vậy vị ẩn nhịn không được quay đầu lại. Kỳ thực ta có một việc muốn nói với ngài. Rổ mắt nhìn vị ẩn, thấp giọng, kỳ thực bên cạnh ta không phải á hiệu. Rổ nhanh chóng đem vị ẩn thân phận đơn giản miêu tả một lần. Ngày sau cùng sống, không thể nào lừa gạt Hồng Sư Thiếu Bá Tước cả đời. Hiện tại siêu phàm ở cái thế giới này đã không tính là cái gì hiếm lạ sự việc, á hiệu nữ vu thân phận cũng không cần giấu giếm nữa. Thật có lỗi, chúng ta không phải cố ý muốn gặp ngài. Rổ có chút bất đắc dĩ giải thích nói, chỉ là sợ dọa đến ngài. Cho nên lúc ban đầu cùng ngươi cùng nhau giết chết Sở Sản Nạ chính là vì ẩn. Hồng Sư Thiếu Bá Tước trầm giọng hỏi. Rổ khẽ gật đầu, đúng thế. Thật tốt quá, ta có hai cái nữ nhi. Hồng Sư Thiếu Bá Tước bước nhanh lại gần vị ẩn, đột nhiên ôm một cái, thật có lỗi hài tử, trước đây một mực đem ngươi làm tỷ tỷ ngươi. Hồng Sư Thiếu Bá Tước cẩn thận chu đáo lấy vị ẩn, nhưng ngươi nhìn qua thật sự cùng tỷ tỷ của ngươi hoàn toàn tương tự à? Rổ có chút ngoài ý muốn. Hồng Sư Thiếu Bá Tước không có bất kỳ cái gì bị lừa gạt phẫn nộ, ngược lại vì chính mình không có nhận ra hai tỷ muội mà có chút áy náy. Theo Hồng Sư Thiếu Bá Tước, a cùng vị ẩn hay là song bào thai đi. Rổ trong lòng thầm nghĩ. Hồng Sư Thiếu Bá Tước đột nhiên quay đầu, cho nên ta bây giờ còn chưa nhìn thấy a hiệu đứa bé kia. Đúng thế. Rổ gật đầu, ngay lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng nàng chẳng mấy chốc sẽ đến, và nơi này thế cuộc ổn định sau đó. Cũng là đứa bé kia như vậy yếu đuối. Hồng Sư Thiếu Bá Tước vô vô cái chán, trên mặt đối với a hiệu tưởng niệm nhanh yếu dần xuất lai. Đột nhiên, hắn phản ứng cái gì? Ôm Rổ bà bay, người đứa nhỏ này, bên trên, đạt được ta hai cái nữ nhi. Rổ sửng sốt một chút, do dự nói, vấn đề này, còn chờ thương thảo. Hai người còn chưa kịp xâm nhập nghiên cứu thảo luận, gã lạ một đường chạy chậm tới. Thánh chủ, phía trước đưa tới tin tức mới nhất. Gã lạ túi người thi lễ, đem thư tín hai tay hiện lên đưa cho Rổ, là về Tiên Hoa công tước. Mở ra đọc đi, nơi này không có người ngoài. Rổ phân phó nói. Đúng, thánh chủ. Gã lạ thô bạo xé phong thư ra, xuất ra thư tín đọc một lần. Tiên Hoa công tước ngân sắc kinh cấp quân đoàn tại cự thạch thành vơ vét một ít tài vật sau đó, đã xuất phát rút lui. Bọn hắn trực tiếp từ bỏ cự thạch thành. Động tác nhanh như vậy. Rổ hơi nghi hoặc một chút, truy vấn, tù binh của bọn hắn mang đi bao nhiêu? Mang đi một nửa. Gã lạ báo cáo, bọn hắn lương thực dường như chưa đủ. Nhìn tới, cự long lực uy hiếp đây trong tưởng tượng lớn hơn. Hồng Sư Thiếu Bá Tước cảm thán một tiếng, phòng đoán nói, Tiên Hoa công tước rất có thể là phải gìn giữ quân lực, sau đó cùng đại công chúa liên hợp đối phó ngươi. Ừm, rất có thể. Rổ gật đầu đồng ý hai người đang trò chuyện lúc, Lũ Sen cùng lính đã thân ảnh từ đằng xa vội vàng mà đến,